Chương 117. Diệp gia thiếu gia cũng trên lầu. Chương 117. Diệp gia thiếu gia cũng trên lầu. Chỉ thấy một tên nam nhân. Chỉ ít từ hình ảnh bên trong nhìn hẳn là nam nhân. Hắn mặc một thân hắc, trên lỗ tai còn mang theo minh tinh chuyên dụng loại kia màu đen che mặt khẩu trang ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt, cả người dáng người nhìn lên cao lớn thô kệch. Hắn một đường chạy chậm chạy đến hiên nhà cửa ra vào, xe bên trong mấy người cũng cuối cùng thấy rõ ràng hắn mặt. Chân chuỗi bên ngoài con mắt hung quang chợt hiện, là loại kia đem ta là xã hội đen ba chữ này đè vào trên trán cái loại người này. Hắn mãnh liệt giơ tay lên, liền cầm trong tay lóe hàn quang dao phay một đao chém vào hiên nhà trên cửa. Đoằng. Lưỡi dao trùng điệp quẹt tại trên cửa sắt, phát ra một đạo kim thiết đan sen giòn vàng âm thanh, nam tử trên trán gân xanh giống như vặn vẹo ký sinh trùng đồng dạng, hắn lần nữa vung vẩy dao phay. A. Tống Cẩn Dao sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhìn đến đây, liền Diệp Thanh sắc mặt cũng có chút khó coi, ngẩng đầu hướng lão mụ cảm kích nhìn thoáng qua. Nếu như không phải lão mụ cảnh giác tâm, buổi tối hôm nay bọn hắn nhất định sẽ ra đại sự. A Diệp Thanh cũng không dám cam đoan một mình hắn liền có thể cùng mấy cái cầm trong tay lưỡi dao người tách ra vào tay, thậm chí nói, so với khí thế hung ác nói, hắn cùng loại này người thuần túy là không liên quan nhau, hắn đó là cái còn không có lĩnh chứng nhận tốt nghiệp chuẩn tốt nghiệp mà thôi. A Đông. 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 Chỉ có hắn một người tại phí sức từng đao chém cửa, những người khác đều là đồng dạng trang phục không có tiến lên, trong tay đều mang theo dùng báo chí hoặc y phục đóng gói hung khí, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này. Tang Cô đôi tay ôm ngực, khóe miệng có dị dạng điên nụ cười, nàng thần sắc sáng lạn nhìn nam tử động tác. Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Vội vàng cảnh sát trước khi đến đem người cho ta mang đi. Trong đó một tên hắc y nhân lo lắng thúc giục nói. Biết rồi lão đại, môn này thật mẹ nó khó mở. Chặt cửa hắc y nhân nghiến răng nghiến lợi đáp lại, trong tay dao phay huy động tần suất rõ ràng tăng tốc không ít. Tống Cẩn Dao vô ý thức trên điện thoại di động đem nam tử gương mặt rỉn xoạt xuống tới. Hai tên hải tử đã sớm dọa đến ôm ở cùng một chỗ, liền răng đều tại kịch liệt run rẩy, không ngừng phát ra được tiếng vang. Không có việc gì, có ba ba tại, ba ba khẳng định sẽ đem các ngươi hai cái bảo vệ tốt. Diệp Thanh đau lòng đem hai tên hải tử kéo vào trong ngực. Quay đầu nhìn về phía trong màn ảnh nam tử, chỉ cảm thấy mình nhịp tim cũng cùng hắn vung đao tần suất chậm rãi đồng bộ lên. Diệp Thanh vươn tay vỗ hai tên hải tử phía sau lưng, thật sự là nhịn không được nổ nước bọt nói, "Mẹ, Tống Cẩn Dao trong nhà người có phải hay không có điên phê cái tại, làm sao đệ đệ ngươi tam cô đều là mặt thằng này?" Tống Cẩn Dao sắc mặt tái nhợt không có trả lời, chỉ là nhìn trong màn ảnh nam tử động tác, cảm thấy càng ngày càng nghĩ mà sợ. Bang. Đông. Hiên nhà cửa toàn bộ khóa tâm liên đồng môn nắm tay toàn bộ rớt xuống đất, kia chặt cửa nam tử thở dài một hơi chậm rãi dừng lại trong tay động tác, quay đầu mừng lớn nói, "Lão đại, cửa mở." Lên. Đứng tại phía sau cùng Hắc Y Nhân phất phất tay ra lệnh, cái khác tất cả người cơ hồ là ùa lên. Hình ảnh theo dõi bên trong rất nhanh liền chỉ còn lại có Tam Cô cùng hắn tại. "Ha ha, Tống nữ sĩ, trước khi đến ngươi cũng không nói cho ta biết vào cánh cửa này khó như vậy à?" Hắc Y Nhân khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Tam Cô. "Ngươi muốn như thế nào?" Tam Cô xê dịch bước chân, cách hắn xa hơn một chút một điểm. "Rất đơn giản, thêm tiền. Làm loại này rơi đầu đến sự tình không phải ngươi ra cái giá tiền kia." Tam Cô hừ nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, "Không quan trọng, chỉ cần các ngươi đem người cho ta mang xuống đến, ta cho ngươi gấp bội đều được." "Còn có, phía trên có cái tiểu tử, là Diệp gia đại thiếu gia, ngươi trói lại hắn. Ngươi có thể phát huy một cái ngươi sức tưởng tượng một chút ngươi có thể yêu cầu bao nhiêu tiền?" Hắc Ý Nhân hơi nghi hoặc một chút, "A, Diệp gia? Cái nào Diệp?" Tam Cô lúc này lại có chút không hiểu thấu kiêu ngạo lên, đương nhiên là phú hào trên bảng xếp số một vị cái kia Diệp. Nam nhân sửng sốt một chút, mãnh liệt kịp phản ứng, cả kinh nói, "Ngươi nói là phía trên có Diệp Cường Quốc nhi tử tại?" "Hừ hừ." Hắc Ý Nhân giận tím mặt, "Ngu xuẩn, ngươi điên rồi ta không điên, ngươi có mấy cái mạng dám chọc Diệp Cường Quốc, chúng ta đó là tại bên ngoài kiếm miếng cơm ăn, không muốn tìm chết." "Ngươi biết Diệp Cường Quốc loại này người lớn bao nhiêu năng lượng sao?" Nguyên bản bình tĩnh Hắc Y Nhân lúc này cũng có chút co quắp lên, hắn còn tưởng rằng đó là giống nàng nói, lầu bên trên liền Tống Cẩn Dao một người tại. Cũng liền không có coi ra gì đem cái này tờ đơn đó lấy, dù sao bọn hắn cũng không có dự định tổn thương nàng, đó là đơn thuần bắt cóc mà thôi. Hiện tại nàng vậy mà nói trên lầu có Diệp Cường Quốc nhi tử tại. Cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám trêu chọc Diệp Cường Quốc à, có thể tại phú hào trên bảng nổi danh người có cái nào là đơn giản, bọn hắn chưa từng đi học đều biết loại này người chọc không được. Hắc Y Nhân tại chỗ cũng đập mạnh lấy bước, trong lúc bất chợt nghĩ đến cái gì, đi đến Tam Cô trước người. Ngay sau đó một bạt thai không lưu tình chút nào quạt đi lên. Ba. Tam Cô kinh ngạc nhìn hắn, bụng mặt sững sờ nói, "Ngươi điên rồi. Đánh ta làm gì? Ta xem là ngươi điên rồi, ngươi không phải đem chúng ta đều hại chết không được." Hắc Y Nhân do dự nửa ngày, lấy điện thoại cầm tay ra cho thủ hạ gọi điện thoại, tại kết nối trước tiên có chút khí cấp bại phối nói, "Đi, đều mẹ nó xuống tới chúng ta tranh thủ thời gian lui." "Lão đại, thế nào? Mẹ nó để cho các ngươi xuống lầu làm sao nói nhảm nhiều như vậy, cho các ngươi 3 phút, không xuống ta liền đi trước." Hắc Y Nhân nói xong liền cúp điện thoại, xong hắn lại cảm thấy có chút chưa hết giận, cắn răng đi đến Tam Cô trước người. Tam Cô che ngực, "Ngươi làm gì?" Hắc Y Nhân hai mắt sung huyết, "Ta mẹ nó hiện tại hận không thể chặt ngươi, ta nói cho ngươi, nếu là chúng ta không có việc gì liền thôi, huynh đệ của ta nhóm ra cái gì sự tình ta trước tiên đem ngươi chặn." Còn chưa lên tiếng, hắn liền mãnh liệt nhấc chân đá vào Tam Cô trên bụng. "A." Tam Cô bị đây dốc hết sức đại thế chỉ một cước trực tiếp đạp bay, cả người nằm nghiêng trên mặt đất, ôm bụng không ngừng vừa đi vừa về uốn éo người. Rất rõ ràng bị Hắc Y Nhân một cước này đạp trực tiếp chịu trọng thương, chỉ thấy nàng trong mắt đều nhanh muốn đau nhảy ra. Hắc Y Nhân vội vội vàng vàng từ tài xế chạy nhanh lên xe, không có mở đèn xe, nhưng sớm đem xe cộ châm lửa khởi động, là chạy trốn chuẩn bị sẵn sàng. Mắt thấy tất cả Diệp Thanh kịp phản ứng sau có chút cả lời, tại nhận rõ bọn hắn đêm nay không có nguy hiểm sau hắn hiện tại liền đem việc này khi niềm vui nhìn. Hắn là thật không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này, làm sao không hiểu thấu ở giữa hồng lên, hơn nữa còn là bởi vì hắn thân phận. Những này người phẩm đức nghề nghiệp đi đâu? Ngành ký đi đâu? Tiếp lấy náo a mấy cánh cửa hắn vẫn là bồi lên. Nói một cách khác, hiện tại hắn cảm giác tựa như là tất rừng, lại như là tà bón, một điểm đều không trôi chảy. Vừa định xem bọn hắn tiếp xuống sẽ đem sự tình náo bao lớn, cái này cho hắn chỉnh ra như vậy một cái yêu thiêu thân. Liền đây, Diệp Thanh. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy Tống Cẩn Giao trong nhà bị dạy vò thành rối bời bộ dáng. Chương 118. Kia để ngươi đi khi tổng giám đốc thế nào? Chương 118. Kia để ngươi đi khi tổng giám đốc thế nào? Tống Cẩn Giao ở một bên đồng dạng có chút cả lời, nội tâm đồng dạng sinh ra làm sao như vậy thiếu gấm chắc vài thô suy nghĩ. Nhưng nàng thật không phải bị ngược đãi của a, chủ yếu đó là vấn đề này phát triển cũng quá làm cho người ta vượt quá ngoài ý muốn. Được rồi, đoán chừng không có việc gì, ngày mai ta cùng vật nghiệp bên kia tính một chút sửa cửa cần bao nhiêu tiền. Nói đến nàng liền phải đóng lại giám sát, đúng lúc này, hình ảnh theo dõi bên trên đột nhiên truyền đến một đạo chói mắt hào quang. Một cỗ xe bán tải đánh lấy xa ánh sáng đèn liền hướng nơi này vọt mạnh tới, tiếng gầm hung mãnh, sau đó đó là một đạo vội vã tiếng thắng xe vạch phá bóng đêm yên tĩnh. Chói tai lại làm cho người dùng mình. Phanh. A. Phanh âm thanh đến từ tại bán tải trực tiếp từ sau dồn sức đụng hướng hắc ý nhân xe cộ. À, tiếng kêu thảm thiết thì lại đến từ tại trên mặt đất Tam Cô, nàng đang che mình chân không ngừng kêu đau. Hắc ý nhân xe cộ vừa rồi khởi động sau liền đem điện tử tay phanh bung ra, cho nên xe bán tải như vậy va chạm phía dưới, xe cộ trực tiếp từ Tam Cô cổ chân bên trên ép tới. Diệp Thanh, Tống Cẩn Giao. Như thế hí kịch hóa một màn liền phát sinh ở trước mắt, để bọn hắn cũng không biết nên như thế nào làm ra đánh giá. Diệp Thanh che ngực, thật mẹ nó kích thích, đem ta trái tim bệnh đều nhanh dọa đi ra. Diệp Mẫu nghe hắn nói như vậy, tức giận vỗ vỗ hắn miệng, phi phi phi, đừng nguyền rủa mình. Diệp Thanh cười hắc hắc, tiếp tục đem ánh mắt thả lại hình ảnh theo dõi. Chỉ thấy trên hai chiếc xe người đồng thời xe, hắc y nhân vốn là có chút tâm tình không tốt, nhất là chiếc xe này vẫn là chính hắn xe. Vừa rồi báng đâm đã để chiếc xe bị hao tổn, hiện tại lại bị người chạm đuôi, hắn cơ hồ là chân trước mới vừa, miệng cũng đã bắt đầu chửi ầm lên, ngươi mẹ nó. Chỉ là hắn còn không có mang xong, liền bất đắc dĩ đem miệng bên trong thô tục nén trở về. Chỉ thấy một tên âu phục dày da nam tử đang cười tủm tỉm giơ súng đè vào hắn trên trán, ngươi mang a. Tiếp tục mang a. Hắc y nhân lúng túng nửa ngày, vẻ mặt đau khổ gạt ra mấy chữ, đại ca, buông tha ta có được hay không? Âu phục dày da nam tử trên mặt biểu tình từ trời trong truyền âm, hùng hùng hổ hổ nói, buông tha ngươi. Ai mẹ nó buông tha ta, đêm hôm khuya khoắt một trận điện thoại lao tử liền muốn đi ra tăng ca, ngươi có biết hay không lão tử ngủ không tốt. Nghe được hắn nói như vậy, Diệp Thanh kịp phản ứng, vị này liền hẳn là lão Diệp phái tới người, chắc không được dám đơn thương độc mã, thì ra như vậy đây là trong tay có chân lý. A Diệp Thanh nuốt ngụm nước bọt, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía lão mụ hoảng sợ nói, mẹ, nhà ta có súng. Diệp Mâu nháy nháy mắt, thấy con dâu cùng nhi tử đều có chút giật mình, cười giải thích nói, dạ, làm sao có thể là xác thực, chúng ta Diệp gia bảo an đều muốn cầu đeo giả súng, chính là vì tại một ít thời khắc móc ra hù dọa người. Nghe nàng nói như vậy, Diệp Thanh yên lòng, tiếp tục xem hướng hình ảnh theo dõi. Chỉ thấy nhà bọn hắn bảo an cầm súng đỉnh lấy hắc ý nhân đầu, chậm rãi bức bách hắn quỳ xuống. Sau đó một tay lấy trên mặt hắn khẩu trang kéo xuống. Xấu bức, chắc không được đi ra ngoài cần mang khẩu trang. Bảo an cười nhạo một tiếng, lại lấy điện thoại cầm tay ra nhắm ngay hắc ý nhân mặt đập một tấm ảnh. Đại ca. Hắc ý nhân sắc khóc. Có lẽ là Tam Cô còn ở bên cạnh hào khóc chọc giận tên này có điểm chứng mặc bảo an, hắn đi đến Tam Cô bên cạnh, ngồi xổm người xuống, cầm súng tại Tam Cô trước mắt lắc lắc. Hung hăng nói, lại khóc ta trước hết làm thịt ngươi. Tam Cô bị một màn này dọa thất thần, cuối cùng an tĩnh lại đúng lúc này, hắc y nhân ác từ túi mật bên cạnh lên, mãnh liệt từ dưới đất vọt lên hướng hắn đánh tới. A. Ngồi ở trong xe Tống Cẩn Giao nhìn thấy một màn này cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bảo an nam tử cực kỳ cấp tốc kịp phản ứng, hắn mãnh liệt đứng dậy, tránh đi đánh tới thân ảnh, cầm trong tay báng súng hung hăng nện ở hắc y nhân sau đầu. Xong đập một cái còn cảm thấy chưa đủ nghiền, lại bỗng nhiên đập một cái. Lao tử tại công ty bảo an đào tạo ra đến một tháng tiền lương mấy chục vạn kim bài bảo an, còn có thể bị ngươi đánh lén không thành. Trong nháy mắt toàn bộ tràng diện thay đổi bất ngờ, bảo an nhân viên một cước đạp tại hắc y nhân tâm sau, chớ lộn xộn, ta đây giày có tấm thép, một phát bên dưới ngươi chắc chắn phải chết. Hắc y nhân bị một cái dọa đến như run run dậy, vừa rồi hắn nhìn nam tử quay lưng đi, muốn từ phía sau lưng đánh lén hắn, ít nhất phải đem súng cấp lại. Ai biết người này lợi hại như vậy, cái này cũng có thể kịp phản ứng. Chẳng được bao lâu, lại có hai chiếc bán tải chậm rãi tại ven đường dừng lại. Từ trên xe nhảy xuống mấy người, từ đó lại đi ra một người, hắn một bàn tay đập vào trước đó tên kia bảo an nhân viên trên đầu, "Tiểu Tiêu, ngươi mẹ nó mở nhanh như vậy đến tìm chết." Tiểu Tiêu ôm đầu, không có ý tứ hắc hắc cười không ngừng, không còn trước đó ngân lệ, "Triệu đại ca, sớm tới sớm xong việc a." "Hừ, trở về chủ ngươi tiền lương." Tên là Triệu đại ca nam nhân rất rõ ràng là Diệp gia bảo an đầu lĩnh. Hắn ghét bỏ nhìn thoáng qua bên trên hai người, khẽ nói, "Làm sao lại đây hai? Phu nhân không phải nói có mấy người sao?" "Phanh." Nghe thấy cửa phòng mở, trên mặt mấy người biểu tình trong nháy mắt biến hóa. Xoát 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 từ bên hông rút súng ngắn, nhắm ngay sớm đã tàn phá hiên nhà cửa. Lao, đại ca, leo lầu vừa leo một nửa. Cửa bị đẩy ra, mấy tên hắc y nhân trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên từng cái tối om họng súng. Rung động, tuyệt đối rung động, bọn hắn kỳ thực cũng đều là phổ thông lưu manh, hù dọa một chút người vẫn được, nơi nào có nhìn thấy súng cơ hội. Không biết hai trái tim tại run rẩy, cũng không biết hai đầu gối dần dần mềm nhũn ra, bịch bịch, mấy người kia liền biết vâng lời giơ cao đôi tay quỳ trên mặt đất. Triệu An Bảo phất phất tay, bỏ lên, mang đi. Mấy người còn lại liền lạnh như hàn xương tiến lên, đem những này người bao quát sớm đã bất tỉnh nhân sự Tam Cô bó lên ném ở xe bán tải mái hiên. Nhìn đến đây, Tống Cẩn Giao thở một hơi dài nhẹ nhõm, đóng lại hình ảnh theo dõi. Nàng chỉ cảm thấy mình trái tim tại phanh phanh nhảy. "Mẹ, ngươi chuẩn bị làm sao đối bọn hắn?" nàng hỏi. Diệp Mẫu nghe xong sửng sốt một chút, gãi gãi đầu, cười ha ha, "Yên tâm đi, thu thập một hồi sẽ đem bọn hắn giao cho cảnh sát trong tay. Có đúng không?" Tống Cẩn Giao có chút không tin, bất quá nàng nói thầm một tiếng không nói gì thêm nữa. Sự tình có thể an toàn giải quyết liền tốt, truy cứu như vậy sâu làm gì, Diệp Thúc Thúc cùng Diệp A Di có thể sống lâu như vậy chắc chắn sẽ không đụng vào pháp luật. Nghĩ tới đây nàng nhẹ nhàng thở ra, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút cắt lời. Nàng quên, nhà nàng còn lại thân thích bên trong cũng liền Tam Cô còn có chút đầu óc. Nàng vốn đang dự định để Tam Cô trước tạm thay một đoạn thời gian tổng giám đốc tới. Diệp Thanh, đối với Tống Thị ngươi tiếp xuống có ý kiến gì không? Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh hỏi. Có thể có cái gì cái nhìn, chờ giá cổ phiếu trước rơi xuống rồi nói sau. Sự tình đã đến loại trình độ này dù sao cũng phải có cái kết cục không phải. Kia để ngươi đi khi Tống Thị tổng giám đốc ngươi đi không? Tống Cẩn Giao con mắt đột nhiên sáng long lánh. Chương 119. Kia thích hợp mà thay vào. Chương 119. Kia thích hợp mà thay vào. Diệp Thanh sửng sốt một chút, sau đó liền cười tủm tỉm tiếp lời gốc dạng, ngươi bỏ được a? Đương nhiên bỏ được a, cho ngươi cái thi triển tự thân cơ hội sao? Tống Cẩn Giao hai con mắt trở nên bộc phát sáng rực, chăm chú nhìn Diệp Thanh tựa như là đang chờ mong hắn giải đáp một dạng. Diệp Thanh nhìn nàng. Nàng nhìn lên. Không giống như là đang nói đùa. Được à, nếu như ngươi không sợ ta đem ngươi công ty dạy vò không ra dáng, vậy ngươi đem công ty giao cho ta cũng được. Ta có khả năng so ra kém ngươi, nhưng so nhà ngươi những cái kia thân thích mạnh mẽ là khẳng định. Diệp Thanh thuận theo tự nhiên liền nhận lấy nói gốc dạng, càng nói hắn còn có chút nhịn không được hưng phấn. Ai trong giấc mộng không có bá đạo tổng giám đốc mộng à, không quản là nguyên thân vẫn là hắn, nhìn thấy lao Diệp phất tay liền phong khoáng tự do, cũng không khỏi ôm lấy một cái kia thích hợp mà thay vào suy nghĩ. Thời đại thủy triều sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra đến không hết anh hùng hào hán, kia kế tiếp anh hùng vì cái gì không thể là ta đây? Bất quá cái này cũng may mắn mà có lao Diệp đối với hắn cao áp phương trầm, thành công đem Diệp Thanh tạo thành đây đánh không chết tiểu cường tính cách. Tống Cẩn Giao nghe được hắn đáp án mím môi mỉm cười, đến lúc đó ta giúp ngươi à, ta khi chủ tịch ngươi đi khi tổng giám đốc, hai chúng ta đồng lòng đem Tống thị phát dương quang đại. Suy. Lão mụ nghe được hai người có chút trò đùa nói đột nhiên cười ra tiếng, hai người các ngươi, làm xí nghiệp nào có đơn giản như vậy, Cẩn Giao ngươi còn tốt, Diệp Thanh tiểu tử này đời này tiếp xúc cửa hàng tiếp xúc nhiều nhất đó là cha hắn văn phòng máy tính. Bị lão mụ vi vi xem thường Diệp Thanh cũng không giận, cười hắc hắc nói, đều nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Mẹ, ngài liền xem trọng a, nhìn ta có một ngày liền không chừng siêu việt lão Diệp. Diệp Mẫu che miệng bị chọc cho con xuống eo cùng thiếu, kia mẹ coi như chờ lấy ngày đó. Được a, ngài liền đợi đến hưởng phúc a. Nói xong câu này, Diệp Thanh nhìn về phía Tống Cẩn Giao, giật mình, đột nhiên nói ra, Cẩn Giao, chúng ta tới tính toán một chút cổ quyền a. Không cần tính, trong lòng ta có ít. Tống Cẩn Giao té nằm chỗ tựa lưng bên trên, cả người nói không nên lời đến lời biếng. Ta ba cùng Tống Cẩn Đức trong tay cổ phần đã là thứ nhất đại cổ đông, còn có những cái kia đám thân thích trong tay cổ phần bọn hắn ngày mai cũng khẳng định nhịn không được hao tổn mà bàn tháo. Bất quá nghĩ đến cũng không có người sẽ tiếp nhận, dù sao thị trường tiêu hóa năng lực không có mạnh như vậy. Chúng ta chỉ cần chờ đến ngã xuống không sai biệt lắm vào sân mua sắm là được, ta ba bên kia tỉnh lại tỉnh không đến ý nghĩa cũng không lớn, ta sẽ nghĩ biện pháp xin cổ phần đợi cầm. Tống Cẩn Giao hái qua thân thể, cười nói, với lại, vậy cũng là giúp ta một đại ân. Ta vừa rồi còn đang suy nghĩ, Tống thị mấy ngày sắp tới làm cái gì, hiện tại đến xem Tống Cẩn Đức không phải liền là tốt nhất người công cụ sao? Diệp Thanh giật nảy cả mình, trong nháy mắt kịp phản ứng, ngươi ý là? Ân, ngày mai ta liền đem Tống Cẩn Đức từ bệnh viện tiếp ra ngoài, sau đó buộc cũng cho hắn trói đến tổng giám đốc trên ghế, dạng này tiếp xuống ta bên này liền có thể danh chính ngôn thuận điều khiển công ty. Ngươi làm sao hư hỏng như vậy a, Tống Cẩn Giao? Diệp Thanh bĩu môi, hắn vừa rồi cũng nghĩ đến một cái sự tình. Tống thị tương lai chủ tịch là hắn vẫn là Tống Cẩn Giao đây có thể chưa hẳn. Còn nhớ rõ cái kia một lát giống như mơ hồ để lão Diệp đi đoạt chủ tới, lấy lão Diệp cổ tay cùng thực lực, khẳng định sẽ một bên đen tâm chen ép giá cổ phiếu, một bên từ Tống gia thân thích trong tay lấy đi mang máu thẻ đánh bạc đến lúc đó công thủ dịch hình, hắn đều có chút lo lắng lão Diệp trực tiếp đem Tống thị cho thu mua đến lui thành phố. Tống lão gia tử cùng Tống Cẩn Đức trong tay cổ phần thêm lên cũng liền 20% nhiều một chút điểm, còn lại còn có 30% nhiều tại Tống gia những cái kia thân thích trong tay. Cái này mới miễn cưỡng để Tống thị quyền khống chế không lưu bên ngoài, bất quá cái này cũng may mắn mà có Tống Cẩn Giao trước đó cổ phần thiết kế, nhưng Tống gia những cái kia người rõ ràng không nghĩ đến chuyện này. Khi trên thị trường chứng khoán lưu thông cổ lớn hơn 50% thời điểm, là phi thường dễ dàng phát sinh công ty quyền khống chế đổi chủ loại tình huống này đối với lão Diệp đến nói, hắn mục tiêu chỉ có mảnh đất kia, chỉ cần tại hợp lý chi phí khu trong phòng, thu mua Tống thị đối với Diệp gia đến bảo hoàn toàn là một vốn bốn lời sự tình, bên ngoài nhìn lại hắn sẽ thua thiệt một điểm. Nhưng trên thực tế đâu, mảnh đất kia đã bị Diệp thị cho vây quanh lên, chỉ cần mảnh đất kia có thể thuận lý thành chương khai phát, lão Diệp liền có thể tại Ma Đô cơ hồ lại chế tạo một cái cục nhỏ thế nói cũng không phải là mấy trăm ức mua bán, mà là mấy ngàn ức. Bất quá Diệp Thanh không nghĩ vào lúc này cùng Tống Cẩn Giao nói những này, hắn cũng không phải nghĩ đến muốn đánh mặt Tống Cẩn Giao, mà là Tống Cẩn Giao vừa mới từ nổi nóng chỉ hoàn qua sức lực. Nếu để cho nàng biết còn có chuyện này nói, lấy hắn đối với Tống Cẩn Giao lý giải, nói không chừng nàng liền sẽ tối cùng ngày nghĩ biện pháp bay trở về Ma Đô một lần nữa chấp trưởng công ty, cùng lão Diệp hảo hảo đấu một trận bốn. Xe thương vụ quanh đi quẩn lại rất nhanh liền tới đến Diệp gia dưới cờ nhà kia khách sạn, xe cộ trực tiếp khi dừng ở đại đường cửa ra vào, ngay sau đó khách sạn lễ tân nhân viên liền phi thường nhiệt tình cho bọn hắn mở cửa xe. Mấy người sau khi xuống xe, lọt vào trong tầm mắt chính là khách sạn sáng tỏ đại đường, to lớn thủy tinh đèn treo từ đại đường trong trần nhà trực tiếp rủ xuống tới giữa không trung, lúc rạng sáng khách sạn đại đường bên trong còn có rất thưa thớt du khách. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn lại, liền hắn nội tâm cũng không khỏi đến nổi lên một cỗ rung động. Nghe là một chuyện, nhưng chân chính nhìn thấy liền lại là một chuyện khác, phải biết khách sạn loại vật này cùng thương nghiệp lầu là khác biệt. Thương nghiệp lầu là chân chính tiền mặt bỏ sữa, chỉ cần có thể thuê liền sẽ có liên tục không ngừng quay về khoản. Khách sạn cái đồ chơi này không giống nhau, phí tổn cao, quay về khoản chu kỳ trường, nhất là xa hoa khách sạn càng là như vậy. Liên Diệp Thanh đều như vậy, càng huống hồ Tống Cẩn Giao cùng hai tên hải tử, bọn hắn ha to mồm, ngơ ngác dò xét khách sạn. Tống Cẩn Giao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, nhưng thường ngày nàng thân phận chỉ là khách sạn ở khách. Nàng cũng cho tới bây giờ không nghĩ qua đời này sẽ cùng một cái như vậy xa hoa khách sạn sinh ra nguồn gốc. Tống Cẩn Giao trước kia còn tưởng rằng thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại đã là đội lên ngày con số, như thế nào đi nữa cũng là đủ rồi. Nhưng bây giờ liền có một tòa quái vật khổng lồ liền như vậy đứng sừng sững ở trước mắt. Khách sạn này, hơn 2 tỷ còn thiếu rất nhiều. Nàng và Diệp Cường Quốc giữa chênh lệch như phủ du cùng cự côn. Tống Cẩn Giao khỏe miệng không khỏi câu lên một vệt cười khổ. Đúng lúc này, Diệp Thanh ở một bên giắt nàng tay, cũng tại trong lòng bàn tay nàng nhéo nhéo. Tống Cẩn Giao nhìn về phía Diệp Thanh, chỉ cảm thấy có chút ngũ vị tạp trần, là loại kia phấn đấu hơn nửa đời người còn không bằng người ta một cây đầu ngón chân cảm giác mất mát. Diệp Thanh đột nhiên cười, trắng loáng mấy khỏa răng lộ ra. Tống Cẩn Giao vốn cho là hắn muốn nói gì chờ sau này để lão Diệp đem cái khách sạn này kế thừa cho hắn loại hình nói, nhưng để nàng không nghĩ đến là Diệp Thanh ánh mắt sáng rực nhìn khách sạn, giơ tay lên hào khí vạn trượng chỉ vào khách sạn đại đường nói, Cẩn Giao, cho chúng ta một cái cơ hội, liền đem khách sạn này trở thành cái mục tiêu, về sau kiếm nhiều tiền chúng ta đem nó thu mua. Chương 120, phụ tử tử hiếu. Chương 120, phụ tử tử hiếu. Tống Cẩn Giao chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác bất lực trong nháy mắt bị Diệp Thanh nói quét sạch sành sanh. Ha ha, được a, nàng đáp lại nói. Tại thời khắc này, nàng xem thấy Diệp Thanh tuổi trẻ mà tráng kiện bóng lưng, nội tâm đột nhiên cũng đi theo sinh ra một cỗ hào khí. Đúng vậy à, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ai nào biết tương lai lại biến thành bộ dáng gì, không ai có thể nói chuẩn, thế giới bên trên chắc chắn sẽ có kỳ tích phát sinh. Bây giờ còn có thể bảo trì bình đạm cũng chỉ có Diệp Mẫu. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác ngáp một cái, mấy người các ngươi còn có ngủ hay không, tại bên ngoài nói thầm cái gì đây? Biết rồi mẹ. Hai người trong miệng một lời trả lời, lại đối xem liếc nhìn bèn nhìn nhỏ cười. Diệp Thanh nắm Tống Cẩn Giao đi vào khách sạn. Đã sớm đợi ở một bên công tác nhân viên mặt mỉm cười đem một tấm thẻ phòng đưa cho hai người. Diệp Thanh chứng trạc đàng hoàng giả vờ giả vịt đem hai tên hải tử giao cho lão mụ, mẹ, như vậy vài năm ngươi cũng không có thấy tốt tử, liền để bọn nhỏ đêm nay cùng ngươi ngủ đi. Diệp Mẫu tức giận cho hắn liếc mắt, vươn tay đem Tống Cẩn Giao từ trong tay hắn đoạt lấy đi, không được, đêm nay Cẩn Giao cùng ta ngủ, ta cùng nàng hảo hảo tâm sự những năm này phát sinh sự tình. Nói xong, nàng liền nắm Tống Cẩn Giao cùng Tống Vân Quy đi hướng thang máy. Diệp Thanh có chút cả lời, mẹ, ngươi không mang theo dạng này hố nhi tử a. Tống Cẩn Giao nghiêng đầu sang chỗ khác cho hắn làm cái mặt quỷ. Thoảng qua thoảng qua thoảng qua. Sau đó nàng đi đường nhịp bước thậm chí còn tăng nhanh mấy phần. Thằng đến tiến vào thang máy, Tống Cẩn Giao đột nhiên có chút nhăn nhó lên, túi đầu xuống có chút xấu hổ. Dù sao vẫn là để Diệp Mụ Mụ thấy rõ hắn nhi tử điểm này tính toán, nhưng vấn đề tính toán vai nữ chính là nàng A Diệp Mẫu mặt không đỏ tim không đập treo gẹo nói, khục. Làm sao, để công tác nhân viên cho ngươi mở trường thẻ phòng. Tống Cẩn Giao nghe vậy mặt càng thêm đỏ bừng, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có chút khô, không khỏi làm nũng nói, đừng á mẹ năm. Ha ha, hôm nay quá muộn, ngày mai a. Mẹ ba. Cùng lúc đó, nhìn thang máy chậm rãi ngược lên. Diệp Thanh cũng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, tại lão mụ trước mặt hắn vẫn là muốn thu liễm một điểm, với lại vừa mới múa đau múa thương, hiện tại hắn nơi đó có nhiều như vậy kiểu diễm tâm tư. Kỳ thực để lão mụ hiểu rõ hơn một chút Tống Cẩn Giao cũng là chuyện tốt, dù sao lão Diệp trong nhà cũng phải nghe lão mụ không phải. Hiện tại cũng không biết lão Diệp biết mấy cái này tin tức sau đối với Tống Cẩn Giao đến cùng là thái độ gì, đây cũng là hắn một mực không cùng lão Diệp nói nguyên nhân. Giữa hai người vốn là thương chiến đối thủ, cuối cùng còn làm ra điểm không thoải mái, liền Tống Cẩn Giao đều có chút khó chịu, càng huống hồ lão Diệp. Lão Diệp lại là loại kia con vịt chết mạnh miệng tính tình. Theo xí nghiệp kinh doanh càng lúc càng lớn, lão Diệp tính cách cũng chậm chậm trở nên hùng hổ do người, cũng chỉ có lão mụ mới dám tại trong âm thầm đỉnh hắn. Chỉ là, các ngươi muốn đi liền đi đi thôi, còn cho ta lưu cái vướng víu làm gì? Diệp Thanh nghiêng đầu sang chỗ khác, ghét bỏ nhìn về phía nhi tử. Tống Nguyệt Tại đã sớm một mặt chờ đợi nhìn về phía hắn, thấy hắn nghiêng đầu lại sau, "Cha, hai ta đi mở ha." Muốn nói Tống Cẩn Giao không tại, vui vẻ nhất chính là hắn, Tống Cẩn Giao bình thường đối với hắn quản vô cùng nghiêm ngặt, hắn đã sớm muốn không biết ngày đêm chơi vài ván trò chơi. "Thật muốn đi?" "Ừ ừ." "Đánh cái dám trò chơi a, cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi." Diệp Thanh trong nháy mắt trở mặt, thắp sáng điện thoại chỉ vào phía trên thời gian. Tống Nguyệt Tại bắt hắn lại tay, không ngừng lung lay nũng nịu, ba ba liền chơi trong một giây lát sao? Diệp Thanh không chút do dự cự tuyệt, không được. Ba bốn. Diệp Thanh nghe Tống Nguyệt Tại non nớt giọng trẻ con, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không ngừng bốc lên nổi da gà. Nếu như là nữ nhi nói, hắn lúc này nói không chừng liền mềm lòng, nhưng Tống Nguyệt Tại dù sao cũng là nhi tử. Với lại hắn từ nhỏ như vậy si mê trò chơi, trưởng thành lại không chú ý trưởng sai lệch, nhất là hắn chơi trò chơi còn đều có một đống ngôn từ động người nghệ sĩ Dương Cầm. Bất quá chắn không bằng thua đạo lý hắn vẫn là hiểu được. Tiểu hai tử liền dạng này, ngươi càng không cho hắn làm cái gì hắn liền càng nghĩ muốn làm gì. Diệp Thanh ngồi xổm người xuống, cao mày hung hăng nói, lại nháo đánh ngươi a. Tống Nguyệt Tại hiện tại sắp khóc, làm sao lão bà so lão mụ còn muốn hung a, hắn xẹp xẹp miệng chỉ cảm thấy có chút thương tâm. Hai người vào phòng, là một gian song giường phòng phòng xếp. Tống Nguyệt Tại dầu dĩ không vui nằm lì ở trên giường, đúng lúc này, Diệp Thanh đột nhiên đem gian phòng bên trong đèn toàn bộ mở ra, lại đem mình điện thoại trực tiếp ném ở nhi tử bên cạnh. Chơi có thể, bất quá thôi đi. Ta không ngừng ngươi liền không thể ngừng. Tiểu bàn tử chơi điện thoại trở mặt. Dễ ít. Ba ba. Ngươi thật tốt. Tống Nguyệt Tại phi thường sinh động hình tượng biểu hiện ra đây một GIF tinh túy. Diệp Thanh tại một cái giường khác nằm xuống, nghe vậy nhịn không được cười lạnh, ha ha, ngươi cao hứng quá sớm. Thế là tiếp đó, ở một bên xem phim Diệp Thanh nhìn thấy Tống Nguyệt tại thua trận mấy lần trò chơi lúc chuẩn bị ngủ. Rồi ra chân đạp đạp như tử, dụ dỗ từng bước nói, không thắng một thanh ngủ tiếp. Nghe vậy Tống Nguyệt tại lại tới hứng thú, cơ lấy điện thoại liền mở ra mới một thanh trò chơi. Sau 2 giờ, khi Diệp Thanh nhìn xong bộ phim này về sau, nương theo lấy một đạo, vì tỏ gì, Tống Nguyệt tại bên kia cuối cùng thắng một thanh trò chơi. Hắn ngáp một cái, con mắt đều nhanh không mở ra được. Diệp Thanh liền quả quyết đứng dậy cầm khăn lau dính chút máy đun nước bên trên nước đá thoa lên nhi tử trên mặt. Lạnh buốt xúc cảm nhường hắn tới điểm tinh thần, hắn nói ra, ba ba, ta khốn. Diệp Thanh cười lạnh, cầm khăn lau cho nhi tử lau mặt, không được, lại thắng một thanh. Ngươi cho ta rơi đoạn ngươi nhất định phải cho ta tự mình đánh lại. Hắn lúc này nhất định phải hạ quyết tâm, để nhi tử về sau nhìn thấy trò chơi liền muốn nói, kỳ thực hắn cũng đã sớm mệt nhọc. Tuy nói ở trên máy bay híp mắt trong chốc lát, nhưng bây giờ đều đã rạng sáng 4 giờ nhiều, một chút ấy ngủ căn bản không dùng được. Bất quá vì nhi tử tương lai, hắn đêm nay không phải hảo hảo trình diễn vừa ra phụ tử tử hiếu. Diệp Thanh cầm lấy điều khiển, đổi một bộ phim, đem âm thanh trực tiếp mở tối đa. Tống Nguyệt tại ở một bên lại mở trò chơi giờ đã có chút không tình nguyện, bất quá hắn vẫn là nhẫn mại tính tình lại mở một thanh. Khi gian phòng bên trong đồng hồ chậm lặng lẽ xẹt qua 6 điểm thì, Tống Nguyệt tại cũng nhịn không được nữa cơn buồn ngủ, điện thoại phù phù một tiếng liền nện ở trên mặt. Diệp Thanh nhảy xuống giường, đẩy một cái nhi tử, tỉnh lại đi, chớ ngủ, lên chơi một lần nữa. Tống Nguyệt tại mở mơ hồ mắt buồn ngủ, ủy khuất nói, ba ba, ta khốn. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là lựa chọn lại thắng một thanh, vẫn là lựa chọn về sau đều không chơi game? Tống Nguyệt tại không có trả lời, nhắm mắt lại lập tức phát ra rất nhỏ tiếng hít thở, rõ ràng đã ngủ thật say. A, chúng ta ngày mai tiếp tục. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ mãnh liệt, trở lại mình trên giường trong chốc lát liền ngủ thật say bốn. Chương 121, Tầm Võng. Chương 121, Tầm Võng. Sáng sớm, Ma Đô dưỡng Vân An Mạn khách sạn. Bởi vì cố ý đem màn cửa kéo lên nguyên nhân, bên trong cả gian phòng vô cùng mờ tối. Tô Ánh Trúc cơ hồ là một đêm không ngủ, nàng liền như vậy ngồi tại khách sạn trên ghế salon, ngơ ngác ngồi một đêm. Trong óc nàng suy nghĩ ngàn vạn, giống như cuốn ở cùng một chỗ cọp lông đoàn, thậm chí nàng cũng không nói lên được mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì, sự tỉnh trong mộng mơ tới tỉnh không đến mộng, thơ hồng bên trong bị giam lòng đỏ. Tất cả kích thích còn lại mệt mỏi đau nhức, lại không động hợp tác, không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động. Bị thiên vị đều không có sợ hãi. Chói hai điện thoại tiếng chuông vạch phá gian phòng yên tĩnh, Tô Ánh Trúc nhíu nhíu mày, trong mắt hơi có một điểm thần thái. Nàng Hoàng Du Du đứng dậy, lại Hoàng Du Du đi đến trước bàn sách, nhẫn lại tính tình nghe được điệp khúc nơi này giờ vươn tay cầm điện thoại lên. Một đạo ngọt ngào âm thanh từ trong loa truyền đến, "Tô tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Xin hỏi một chút ngài rời giường chưa? Ngày tối hôm qua cùng chúng ta khách sạn quản gia dự định đưa đón cơ phục vụ." Tô Ánh Trúc há hốc mồm, bởi vì một đêm không ngủ lại không ẩm thực nguyên nhân, nàng nuốt ngụm nước bọt mới phát ra khô khốc lệnh câm âm thanh, "Lên, ta hiện tại liền có thể ra ngoài, ngươi để tài xế tại cửa ra vào chờ ta a." Nghe được nàng tiếng nói, trước tiểu điếm đài rõ ràng bị giật nảy mình, "Tô tiểu thư, xin hỏi cần giúp ngài gọi bác sĩ sao?" "Không cần, tạ ơn." Tô Ánh Trúc nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, hôm qua trở lại khách sạn sau nàng liền dứt khoát trực tiếp mặc thường phục ở nơi đó ngồi yên, lần này dứt khoát liền y phục đều không cần xuyên. Nàng thậm chí liền rửa mặt trang điểm tâm tư đều không có, đem rối tung xuống mà lộ ra có chút rối bời tóc dài đơn giản ở sau hót chói lại cái đuôi ngựa liền mang theo đã sớm chuẩn bị kỹ càng dương hành lý đi xuống lầu. "Tô tiểu thư, chào ngài." "Tô tiểu thư, buổi sáng tốt lành." Trên đường đi, khách sạn công tác nhân viên nhìn thấy nàng sau toàn bộ dừng lại trong tay công tác, hướng nàng vấn an. Tô Ánh Trúc vốn định đáp lại, nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng lại tràn đầy một chút kháng cự người khác đối nàng lấy lòng, hoặc là nói nàng không muốn có động tác khác. Nàng tại tránh né tất cả. Nếu như là để một tên bác sĩ đến xem nói, khẳng định sẽ trước tiên đánh giá ra Tô Ánh Trúc bệnh tâm bệnh. Vừa ra thang máy, liền có khách sạn công tác nhân viên đem dương hành lý từ Tô Ánh Trúc trong tay tiếp tới. Chỉ bất quá hắn nhìn Tô Ánh Trúc tiểu tụy gương mặt, do dự một chút sau hay là hỏi, "Tô tiểu thư, ngài đây là?" Tô Ánh Trúc nghe vậy lắc đầu, trực tiếp đi hướng dừng ở khách sạn ngoài cửa xe thương vụ. Tô Ánh Trúc cũng không biết chính nàng làm sao vậy, mấy ngày nay cùng nói nàng bức mình trầm mặt xuống, chi bằng nói chính nàng vô cùng hưởng thụ mở tối hoàn cảnh, còn có rảnh rỗi không một người gian phòng. Dạng này nói nàng cũng sẽ không cần cùng người giao lưu, nàng có thể đem tâm tư toàn bộ chìm vào náo hải hồi ức bên trong. Nhớ lại nàng cùng Diệp Thanh giữa từng ly từng tí. Ngồi lên sau xe, nàng đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, trong lúc vô tình nhìn thấy ngoài cửa sổ xe xanh tươi rớt át cánh lá, lá cây sen kẽ ở giữa có một cái nhện con. Nhện con đang cố gắng tại dệt lưới, thế nhưng là nó không biết là, khách sạn nhân viên quản lý mỗi ngày sẽ định thời gian xác định vị trí kiểm tra tiểu điểm trên dưới bên dưới tất cả địa phương. Nó bận rộn làm là không có cố gắng, cùng nói nó dệt là lưới, không bằng nói nó dệt là mình số mệnh, nó số mệnh đó là dệt lưới đúng vậy à, nó không dệt lưới lại có thể làm gì chứ? Tô Ánh Trúc thu hồi ánh mắt, nói ra, "Sư phó, đi sân bay." "Tốt, Tô tiểu thư." Tài xế gật gật đầu, châm lửa xe khởi động chiếc, xe cộ phi thường bình ổn lái ra khách sạn. Hơn nửa canh giờ, một cái khác lượng hào hoa xe thương vụ liền cùng nàng chiếc này khách sạn xe thương vụ tại trên đường giao nhau mà qua, hướng về khách sạn phương hướng chạy tới. Xe bên trong, người nói là, "Ánh Trúc trong khoảng thời gian này một mực ở chỗ này." "Phải, Tô Đồng." Tô Ái Quốc mày nhăn lại, "Ngươi còn nói Ánh Trúc những ngày này cảm xúc rất là lạ. Đến cùng thế nào?" Tài xế sắc mặt lúc này có chút do dự, nói, "Phải, Tô Đồng, tiểu thư mấy ngày nay mỗi ngày đều đi một cái sinh vật đang giám định tâm, cũng không cho ta đi theo vào. Mỗi lần nàng từ sinh vật đang giám định tâm ra sau đó liền càng thêm ủ rũ. Ta đã từng nếm thử hỏi qua tiểu thư, có thể tiểu thư cái gì cũng không nói, với lại cái gì? Ta hoài nghi tiểu thư nàng rất là lạ Tô Đồng." Tô Ái Quốc nghe vậy trầm tư phút chốc, trong lúc bất chợt trong đầu đem tất cả sâu trôi lên. Sinh vật đang giám định tâm, bảo bối khuê nữ, sinh vật kiểm định trung tâm, bảo bối khuê nữ. Sinh vật đang giám định tâm đồng dạng chủ yếu mở cửa bán hạng mục đơn giản như vậy mấy loại, lấy bảo bối khuê nữ đối với Diệp gia tiểu tử chú ý độ, khẳng định là biết rồi thứ gì. Nói không chừng đó là cầm lấy Diệp Thanh liên quan đồ vật cùng Diệp gia kia hai cái tôn tử đi làm thân tử giám định. Nghĩ tới đây, Tô Ái Quốc sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nàng nữ nhi như thế nào si tình thân là phụ thân hắn có thể không rõ ràng sao? Nữ nhi từ nhỏ đã cùng Diệp Thanh cùng nhau lớn lên, giữa hai người quan hệ vốn là song phương đại nhân nhàm chán giờ trêu chọc, nhưng nữ nhi từ nhỏ tin là thật, trở thành Diệp Thanh trùng theo đôi. Từ đó về sau bọn hắn cũng liền đem hôn nhân này ước định bên dưới. Nàng 12 tuổi sinh nhật giờ ưng thuận nguyện vọng là có thể làm nàng Diệp Thanh ca ca tân nương tử, lúc ấy nàng ánh mắt sáng rực, ngôn ngữ non nớt lại chọc cho tất cả mọi người cười vang. Bởi vì cùng Diệp gia tiểu tử không có tại một cái thành thị lên đại học, nhà mình nữ nhi đem mình nhốt ở trong phòng một ngày một đêm không có ăn uống. Tô Ái Quốc nghĩ đi nghĩ lại, lấy điện thoại cầm tay ra cho nữ nhi bảo bối gọi điện thoại. Trong loa lại truyền đến, thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại máy đã đóng, xin cứ gọi lại sau, số gì? Khe xung cờ gì bờ dư đi es of. Máy móc cấm thanh. Tô Ái Quốc chỉ cảm thấy mình trái tim giống như là bị người nắm chặt một dạng đau nhức, có một cỗ chẳng lành dự cảm xông lên đầu ánh trúc nàng. Sẽ không đi làm chuyện điên rồi đi. Tô Ái Quốc hiện tại hối hận và phần, hắn hối hận vì cái gì tối hôm qua không có trước tiên tìm tới nữ nhi. Hắn tối hôm qua sau khi hạ xuống chính là lúc rạng sáng, hắn nghĩ đến không nên quấy rầy nữ nhi nghỉ ngơi, cho nên liền sáng sớm lại chạy đến thấy nữ nhi. So sánh không tim không phổi nhi tử đến nói, nữ nhi đó là hắn tâm đầu đụng. Nếu như nói nữ nhi xảy ra chuyện nói, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Diệp Thanh, thậm chí sẽ không bỏ qua mình. Xe thương vụ trực tiếp dừng ở khách sạn đại đường cửa ra vào, Tô Ái Quốc không đợi tài xế mở cho hắn cửa liền vội vàng mở cửa xe từ trên xe nhảy xuống. Hai ba bước trực tiếp đi đến trước tiểu điểm này, vội vã hỏi, Tô Ánh Trúc ở tại phòng nào? Quầy lễ tân phục vụ viên sửng sốt một chút, lễ phép mỉm cười nói, tiên sinh, chúng ta là không cho phép lộ ra khách nhân tư ẩn. Tô Ái Quốc cảm giác cả người đều nhanh nổ, hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, giận dữ hét, ta mẹ nó hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó, Tô Ánh Trúc ở tại phòng nào ba? Chương 122. Diệp Cường Quốc ta liều mạng với ngươi. Chương 122. Diệp Cường Quốc ta liều mạng với ngươi. Quầy lễ tân phục vụ viên bị dọa dùng mình một cái, trước mặt nam tử vậy mà tản mát ra một cỗ sát khí. Không sai, đó là sát khí. Nàng có dự cảm, nếu như nàng không quay lại đáp nói, nam tử là tuyệt đối sẽ động thủ. Nàng vội vàng túi người thao tác máy tính, tiên sinh, chờ một lát, ta giúp ngài tra một chút. Tô Ái Quốc đầu ngón tay không ngừng đánh quầy hàng, càng gõ càng nhanh. Nếu để cho trên thương trường cái khác đối thủ nhìn thấy nói, nhất định sẽ giật mình, thường ngày bất động như núi Tô Ái Quốc vậy mà biểu hiện ra như thế lo lắng làm dáng. Tô Ái Quốc không kiên nhẫn giơ cổ tay lên liếc nhìn thời gian, tra được không? Rõ ràng đại đường điều hòa rất đủ, nhưng quầy lễ tân phục vụ viên trên trán vẫn là chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Tiên sinh, vừa rồi tra được, Tô tiểu thư tại một tiếng trước liền trả phòng. Cái gì? Tô Ái Quốc trái tim nhảy lên kịch liệt một cái. Tiên sinh, thật, ngài có thể nhìn hình ảnh theo dõi, Tô tiểu thư còn cứ gọi tiểu điểm chúng ta đưa đón cơ phục vụ. Phục vụ viên ở một bên một cái khác máy tính bên trên thao tác phút chốc, chẳng được bao lâu, lại đem màn hình thay đổi tới. Hình ảnh chính là Tô Ánh Trúc cô đơn chiếc bóng thân ảnh, khuôn mặt tái nhợt, cả người đang theo dõi bên trong đều hướng ra phía ngoài tản ra tiểu tụy cảm giác. Nàng trơ trọi lên xe, sau đó chính là xe cộ khởi động, trong lúc này, không có cái khác động tác. Tô Ái Quốc cảm thấy đại não đột nhiên có chút choáng, hắn hướng phía sau mất tự nhiên rút lui hai bước. Nếu như không phải tài xế tay mắt lanh lẹ đem hắn nâng, trong ngày thường tại trên thương trường tung hoành hắn liền sẽ té ngã trên đất. Mẹ nó, Diệp Thanh, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Nhìn giám sát bên trong nữ nhi tiểu thụy tư thái, nhường hắn người phụ thân này chỉ cảm thấy mình tâm cũng muốn nát. Bất quá cũng may nữ nhi tắt máy có thể là bởi vì ở trên máy bay nguyên nhân, chí ít nữ nhi không nghĩ không cần né tránh làm cái gì việc ngốc. Tài xế đỡ lấy Tô Ái Quốc ngồi vào một bên trên ghế salon, Tô Ái Quốc che mi tâm, một cái tay khác bất lực giữa không trung lắc lắc. Giúp ta liên lạc một chút tàu thi, nhìn xem Ánh Trúc muốn đi đâu. Tài xế gật đầu xác nhận, quay đầu đi đến cách đó không xa gọi điện thoại. Thân là Tô Ái Quốc chuyên trách tài xế, hắn chức trách không chỉ có lái xe đây một hạng, còn kiêm chức một bộ phận bí thư trách nhiệm. Kỳ thực Tô Ánh Trúc tin tức rất tốt cha, Tô Thị Diệp Thị loại này cấp bậc tập đoàn là các đại tàu ti thượng khách, nhất là bọn hắn những ngày trực hệ, cho nên chẳng được bao lâu, tài xế liền trở lại đi tới. Tô Đồng, có tin tức, cha được tiểu thư chuyến bay là bay hướng Á tỉnh Phượng Hoàng sân bay, ngay tại mười mấy phút trước, máy bay đã cất cánh. Chỗ nào? Tô Ái Quốc nhạy cảm bắt được mấy cái từ mấu chốt. Á tỉnh. Để tài xế không nghĩ đến là, nghe được đáp án Tô Ái Quốc đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. À. Hắn ngay sau đó liền lấy điện thoại cầm tay ra, cho Diệp Thanh đánh tới điện thoại. Mà đổi thành một bên Diệp Thanh đang ngủ say, vừa rồi Tống Cẩn Giao từng tới gõ cửa, nhìn thấy hắn đỉnh lấy cái mắt gấu trúc sau hoài nghi trong phòng dò xét mấy lần. Nhìn thấy Tống Nguyệt Tại cũng tại gian phòng nằm ngáy hó hó sau mới yên lòng. Hôm nay bên ngoài trời mưa, chúng ta liền không đi ra, các ngươi ngủ đi, sau khi đứng lên cứ gọi điện thoại cho ta. Diệp Thanh sững sờ nhi mê hoặc gật gật đầu, đóng cửa phòng sau đem rượu cửa hàng gian phòng màn cửa kéo lên. Nương theo lấy sột soạt soạt giọt mưa âm thanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền ngủ thật say đúng lúc này, điện thoại đột nhiên gấp rút vang lên, Diệp Thanh không kiên nhẫn cầm điện thoại di động lên, một con mắt híp mắt mở một đường nhỏ. Ngay sau đó hắn trong nháy mắt trên giường ngồi dậy, không thể tin xoa xoa con mắt. Chỉ thấy trên điện thoại di động điện báo lại là Tô Bá Bá ghi chú. Hắn Tô Bá Bá dưới tình huống bình thường sẽ không cho hắn gọi điện thoại, nếu như đánh nói, nhất định cùng Tô Ánh Trúc có quan hệ. Chỉ là Tô Ánh Trúc có thể có chuyện gì đây? Diệp Thanh háng giọng một cái, để cho mình âm thanh không giống như là vừa rồi tỉnh ngủ mở dạng, "Uy, Tô Bá Bá." Tô Ái Quốc âm thanh cách mịt rộ phồn đều có thể nghe ra rất là băng lãnh, "Tối hôm qua ngươi nói các ngươi toàn ra đi Á tỉnh." "Đúng a, thế nào Tô bà bá? Anh Trúc cũng mua sáng sớm hôm nay bay hướng Á tỉnh vé máy bay, cùng ngươi tiểu tử có quan hệ không? Nghe được tin tức này, Diệp Thanh cũng không nhịn được giật nảy cả mình, làm sao Tô Anh Trúc cũng tới Á tỉnh? Không có A Tô bà bá, ta không có cùng Anh Trúc nói a. Không phải tiểu tử ngươi tốt nhất, nhưng Anh Trúc tình huống bây giờ rất không đúng, ta rất lo lắng nàng. Ngươi đi phi trường đón một cái nàng a, thấy được nàng an ổn sau khi hạ xuống cho ta quay về điện thoại. Diệp Thanh nhíu nhíu chân mày, tình huống rất không đối với. Có ý tứ gì? Bà bá, xảy ra chuyện gì? Tô Ái Quốc ăn ngay nói thật, cùng ngươi tiểu tử có quan hệ, Anh Trúc giống như cầm lấy ngươi DNA cùng ngươi kia hai tên hải tử đi làm thân tử giám định. Diệp Thanh bị cả kinh kem chút từ trên giường trực tiếp nhảy lên đến. Cái gì? Không biết tiểu tử ngươi giấu cái gì? Nhất định để Anh Trúc mình phát hiện mình hết hy vọng sao? Thật sự là hết đường chối cãi à, hắn bản ý không phải như vậy. Diệp Thanh cười khổ nói, Tô bà bá, ngài tin hay không, ta cùng hai tên hải tử nhận nhau cũng không có vượt qua một cái tuần lễ, thật không phải ta muốn giấu giếm. Không cần cho ta rào biện, ngươi nhanh đi sân bay bên kia, nhớ kỹ, nhìn thấy Anh Trúc sau trước tiên gọi điện thoại cho ta. Tiểu tử ngươi, ta cảnh cáo ngươi, Anh Trúc ra cái gì một chút sự tình ta để ngươi chịu không nổi, ta Tô Ái Quốc nói được thì làm được. Nói xong câu này, bên kia liền trực tiếp đem điện thoại cúp máy. Diệp Thanh cạn lời nhìn trong tay điện thoại, bất quá phút chốc không dám thất lễ đứng dậy rửa mặt mặc quần áo. Tựa như Tô Ái Quốc nói một dạng, hắn cũng lo lắng Tô Anh Trúc xảy ra chuyện gì, Tô Anh Trúc nhưng thật ra là rất cực đoan lại rất đơn thuần một người. Nếu như nàng thật xảy ra chuyện gì, hắn cũng biết ấy náy vạn phần muốn. Một bên khác, sau khi cúp điện thoại, Tô Ái Quốc cảm thấy vẫn còn có chút chưa hết giận. Suy nghĩ một chút, hắn lại cho Diệp Cường Quốc gọi điện thoại. "Uy, lão Tô, tìm ta có chuyện gì? Ta bên này đang bận đây." Diệp Cường Quốc Diệp lão gia từ sáng sớm hôm nay liền canh giữ ở phòng giao dịch, bây giờ cách bắt đầu phiên giao dịch cũng chỉ có vài phút. Dù sao cũng là mấy trăm ức mua bán lớn, không phải do hắn không thận trọng một điểm. Nghe được Diệp Cường Quốc trung khí 10 phần âm thanh, Tô Ái Quốc nội tâm không khỏi toát ra một câu ngọn lửa vô danh. Bằng cái lông à, hắn cả một nhà liền có thể thật vui vẻ đi ra ngoài chơi, lão tử còn muốn vì nữ nhi nơm nớp lo sợ. Sau đó Tô Ái Quốc liền đem đối với Diệp Thanh nói đồng dạng đưa cho Diệp Cường Quốc, "Diệp Cường Quốc, ta mẹ nó cảnh cáo ngươi, Anh Trúc ra cái gì một chút sự tình ta mẹ nó liều mạng với ngươi." Mang xong, không đợi lão Diệp bên kia đáp lại, hắn liền trực tiếp khi cúp điện thoại. Chờ lão Diệp lần nữa trở về gọi tới về sau, hắn lại không lưu tình chút nào trực tiếp cúp máy. Tô Ái Quốc ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đi, về công ty, khi dễ Tống thị đi." Hắn chuẩn bị đem trong lòng lửa giận phát tiết ra ngoài, trước tiên ở Tống thị trên thân thu chút lợi tức. Về phần Diệp Thanh, nếu như nữ nhi bình yên vô sự còn tốt, đó là thiếu một cái tóc, hắn nhất định sẽ làm cho Diệp Thanh chịu không nổi. Chương 123. Văn bản tài liệu. Chương 123, văn bản tài liệu. Diệp Thanh rửa mặt hoàn tất, mặc xong y phục về sau, thấy Tống Nguyệt Tại đang ngủ say, liền nhẹ nhàng đóng cửa phòng, ra khỏi phòng. Hắn xoa mi tâm, có loại bị buộc lên lương sơn không quá thoải mái cảm giác. Xuống lầu đi vào quầy lễ tân, muốn một chiếc xe tiến về sân bay đang chờ xe khoảng cách, Diệp Thanh ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định cho Tống Cẩn Giao gọi điện thoại. Một mặt là nhi tử còn tại trong gian phòng đi ngủ, hai tử dù sao còn thiểu, sau khi tỉnh lại chạy lung tung dễ dàng chạy mất. Một phương diện khác, hắn lần này tiến về sân bay là vì đi đón Tô Anh Trúc, chuyện này như thẳng thắn bẩm báo còn tốt, nếu không thẳng thắn, khó tránh khỏi sẽ để cho Tống Cẩn Giao suy nghĩ nhiều. Bíp, bíp, bíp điện thoại kết nối, mịt rộ phồn bên kia truyền đến Tống Cẩn Giao âm thanh, làm sao rồi? Diệp Thanh sửa sang lại một cái ngôn ngữ, nói ra, cái kia, ta muốn đi một chuyến sân bay. Làm gì đi? Tô lão gia tử cùng ta nói Tô Anh Trúc đang tại đến Á tỉnh trên đường, để ta đi đón một cái. Nàng đến có quan hệ gì tới ngươi? Diệp Thanh chi tiết nói ra, không quan hệ. Nhưng Tô lão gia tử nói Tô Anh Trúc hiện tại cảm xúc không đúng lắm, sợ hãi nàng làm chuyện điên rồ, để ta đi qua nhìn chằm chằm nàng điểm. Qua có kém không nhiều một phút đồng hồ, Tống Cẩn Giao bên kia đều không có nói câu nào. Diệp Thanh tâm lý có chút tâm thần bất định, cho là nàng ăn dấm tức giận. Thấy xe thương vụ đã đang cửa ra vào ngừng tốt, Diệp Thanh liền hướng về khách sạn bên ngoài đi đến, vậy ta đi trước, ngươi cùng ta mẹ nhớ kỹ nói một tiếng. Chỉ là còn không có cúp điện thoại, Tống Cẩn Giao bên kia liền nói ra, dưới lầu chờ ta à, ta đi chung với ngươi. Đi. Mặc dù không biết Tống Cẩn Giao là nghĩ như thế nào, nhưng hắn muốn cũng là ngay mặt cùng Tô Anh Trúc nói rõ chuyện này. Hiện tại kỳ thực là thuộc về cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu hắn loạn. Hắn cũng không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Tô Anh Trúc nhìn chằm chằm nàng không làm cái gì việc ngốc, vậy cũng không quá hiện thực, hắn cũng không có thời gian này. Tương phản Tống Cẩn Giao đi theo hắn cùng đi nói không chừng sẽ lên cái tác dụng gì. Không quản là đang hướng vẫn là đảo ngược ai chẳng được bao lâu, Tống Cẩn Giao một thân mát mẻ xuất hiện tại cửa thang máy. Không có trang điểm hướng trời, bên môi mang theo một tia như có như không mỉm cười hướng hắn đi tới. Diệp Thanh thấy rõ nàng biểu tình sau nhẹ nhàng thở ra. Có tốt, Tống Cẩn Giao giống như không có tức cái gì. Sau khi lên xe, Diệp Thanh quay đầu nhìn về phía nàng, Tô lão gia tử nói Tô Anh Trúc mấy ngày nay mỗi ngày vãng sinh vật đang giám định tâm chạy, hoài nghi là phát hiện ta cùng hai tên hải tử giữa quan hệ. Nàng lúc nào gặp qua hai tên hải tử? Tống Cẩn Giao ngón tay nhẹ chút cái cằm, trầm tư chốc lát nói, rất không có khả năng à, ta cùng nàng chỉ gặp qua một mặt, hay là tại bệnh viện thấy, đó là ngươi nằm viện lần kia. Diệp Thanh cau mày, có chút nghĩ mãi mà không rõ Tô Anh Trúc là làm sao biết. Bất quá nàng làm sao biết kỳ thực cũng không quan trọng, hay là làm mặt nói rõ ràng tương đối tốt. Trước khi đến sân bay trên đường, giữa hai người không có bao nhiêu giao lưu, ngoại trừ Diệp Thanh cho lão mụ gọi điện thoại để nàng đem Tống Nguyệt Tại từ gian phòng tiếp đi, hai người đều không có nói thêm cái gì. Từ ngoài cửa sổ nhìn, đã có thể xa xa nhìn thấy sân bay chưa bài, Diệp Thanh liền trên điện thoại di động tra Tô Anh Trúc cái kia chuyến bay mấy điểm hạ xuống. Thấy còn có nửa giờ sau, bàn giao tài xế đem sau khi xe dừng lại chờ một chút. Ta híp mắt một hồi. Diệp Thanh nói xong câu này liền nhắm mắt lại, bất quá hắn ngoài miệng nói đến đi ngủ, thực tế đang nổi lên chờ một chút nhìn thấy Tô Ánh Trúc sau đó muốn nói. Tô Ánh Trúc loại tình huống này kỳ thực tổng kết xuống tới dùng 5 chữ liền có thể hình dung, cái kia chính là thất tình hội chứng. Diệp Thanh đời này không có trải qua, nhưng hắn đời trước khi trùng sinh cùng Tô Ánh Trúc kỳ thực rất giống đều là bởi vì thất tình sau hơn nửa đêm ngủ không được, buổi tối đi ra mua mấy bình bia chẳng có mục đích tại trên đường tản bộ mua say. Nghĩ đến kia đoạn trải qua, cho dù là hiện tại hắn lại hồi tưởng đều có chút không quá thoải mái, hắn hiểu cái loại cảm giác này. Kỳ thực cũng căn bản không có nhiều yêu, chỉ là nội tâm mất tự nhiên liền sẽ hiện ra từng ly từng tí, thậm chí sẽ đem đối phương hình tượng tại mình nội tâm đóng gói càng cao hơn lớn hơn. Kỳ thực về sau ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười, nhưng hắn cũng không hy vọng xa vời Tô Ánh Trúc có thể dựa vào mình nghĩ thông suốt chuyện này, có câu nói là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hắn thất tình hội chứng bị chữa khỏi là bởi vì nhận to lớn kích thích, nhưng cũng không thể lại tìm chiếc đại vận xe tải hạng nặng đối với Tô Ánh Trúc cũng tới như vậy một cái đi. Hắn có thể hay không buông tha mình không biết, làm như vậy nói Tô lão gia tử khẳng định sẽ để cho hắn chịu không nổi, thậm chí còn khả năng gây nên hai nhà giữa trở mặt thành thù. Nếu như là nam thất tình hắn còn biết làm cái gì, trong túc xá có cái nhi tử thất tình ngày mốt ngày muốn chết muốn sống, hắn đem hắn đưa đến hộp đêm uống rượu. Còn cố ý điểm cái cùng hắn trước đó bạn gái rất tương tự tiến hóa bản cho hắn quỷ thức rót rượu, đứa con kia uống nhiều quá ngày thứ hai liền trở nên sinh long hóa hổ, đến bây giờ đều mỗi ngày keo kiệt lấy tích lũy tiền. Tiếp xuống mấy năm này một câu không có sách hắn cái kia yêu đến muốn chết bạn gái cũ. Này cũng coi là tinh thần kích thích liệu pháp, nhưng vấn đề là Tô Ánh Trúc là nữ à, Diệp Thanh tại thời khắc này thậm chí nghĩ đến muốn hay không đi Bạch Mã câu lạc bộ tìm một cái ấm nam loại hình đến ứng phó một cái Tô Ánh Trúc. Ai? Thật sự là khó làm à, Diệp Thanh híp mắt nói thầm một tiếng đang tại một bên nhìn giá cổ phiếu Tống Cẩn Giao phốc xích một cái cười ra tiếng, khó làm cái gì à? Diệp Thanh trên ghế tìm cái thoải mái tư thế xoay người sang chỗ khác, liền Tô Ánh Trúc việc này à? Bằng không ta làm lớn nàng làm tiểu, để ngươi cũng hưởng thụ một thanh tể nhân chi phúc. Diệp Thanh nghe xong lời này tinh thần tỉnh táo, ngồi dậy nhìn về phía Tống Cẩn Giao. Thấy rõ nàng kia nghiền ngẫm nụ cười sau lại ngượng ngùng nằm trở về. Chớ có nói đùa, lão tử không phải loại người như vậy. Là sao? Tống Cẩn Giao khẽ cười một tiếng. Nàng giơ chân lên đụng đụng Diệp Thanh bắp chân, ngươi tuân theo mình nội tâm ý nghĩ cùng nàng trực tiệt nên nói thôi, chúng ta chờ ngay tại trong xe chờ ngươi, không quấy rầy ngươi. A, Diệp Thanh có chút không muốn phản ứng nàng muốn. Máy bay lảo đảo đáp xuống đất. Tô Ánh Trúc mím môi đi xuống máy bay, vừa rồi ở trên máy bay nhìn thấy biệt thị, nàng nội tâm lại không có chút nào gợn sóng. Trong lòng nàng, ngay từ đầu không phải là không đem hy vọng ký thác vào trên đại dương bao la. Hy vọng nhìn thấy đại hải sau chính nàng có thể hài lòng một điểm. Nhưng không tác dụng, tại thời khắc này, nàng thậm chí đều muốn quay đầu quay về Ma Đô hoặc là kinh thành. Chí ít ở nơi đó, nàng còn có thể tìm tới mấy cái có thể nói chuyện bằng hữu, tại Á Tỉnh, nàng chỉ là chơi chọi một người. Chờ đợi gửi vận chuyển hành lý thời gian, nàng đưa điện thoại di động khởi động máy, lập tức, đến không hết tin tức trên điện thoại di động ken chuông cạch lang vang lên đến. Có 33 điện thoại, cũng có Diệp Thanh đánh tới điện thoại, tay nàng đầu ngón tay nhẹ chút, trực tiếp đem những này điện thoại chưa nhận xóa bỏ. Mở ra huy tin, nhìn thấy kia sinh vật kiểm định trung tâm bác sĩ phát tới chưa đọc mấy đầu tin tức sau, nàng đột nhiên có chút không dám ấn mở nhìn, chỉ cảm thấy cổ họng giống như là chặn lại một ngụm đàm đồng dạng để nàng thở không ra hơi. Do dự một chút, nàng cuối cùng vẫn ấn mở kia không trang. Bác sĩ cho nàng phát tới một phần văn bản tài liệu, Tô Ánh Trúc nhận mệnh một dạng ấn mở. Chương 124, quyết tuyệt. Chương 124, quyết tuyệt. Người bị thác, Tô Ánh Trúc bị thác hạng mục công việc, đối với Tống Nguyệt Tại cùng Tống Vân Quy cùng Diệp Cường Quốc giữa có không quen thích liên hệ máu mủ giám định vật liệu, hai cái tàn thuốc cùng Tống Nguyệt Tại cùng Tống Vân Quy máu dạng. Phân tích nói rõ, vốn kiểm tra hệ thống 19 cái thường nhiễm sắc thể Sterl gen tỏa đều là nhân loại di truyền học đánh dấu, tuân theo mạnh đức người di truyền định luật. Giám định ý kiến, căn cứ hiện hữu tài liệu và DNA kết quả phân tích, ủng hộ bị giám định người Diệp Cường Quốc là bị giám định người Tống Nguyệt tại Tống Vân Quy sinh vật học thân thích 4. Đằng sau còn viết một chút chú ý hạng mục, Tô Ánh Trúc không có tiếp tục xem tiếp. Nàng trực tiếp nhấn tắt điện thoại, ngẩng đầu không có ý nghĩa nhìn quanh một vòng. Nàng đột nhiên muốn cuồng loạn đại hống đại thiếu, há hốc mồm sau đó lại như là cái đấu bại gà chống một dạng rủ xuống cái đầu. Hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống, lại thuận theo cằm dưới rơi xuống trên mặt đất. Dựa vào cái gì a? Nàng lẩm bẩm nói. Dựa vào cái gì a? Nàng lặp lại lần nữa một câu đúng lúc này, điện thoại tại trong túi văng lên, tiếng chuông vẫn là kia đầu hoa hồng đỏ. Tô Ánh Trúc lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thấy Diệp Thanh khuôn mặt tươi cười trên điện thoại di động nhảy lên sau nàng cũng nhịn không được nữa, ngồi xổm người xuống ủy khuất hào khóc lên. Tiếng khóc thảm thiết người, hấp dẫn đến đại lượng quay đầu xuất. Nàng không có tiếp, tùy ý điện thoại tiếng chuông vang lên một lần lại một lần. Khóc có một hồi lâu, vây quanh ở nàng xung quanh chờ lấy cầm hành lý người cũng dần dần tản ra. Càng về sau chỉ để lại nàng một người tại nơi này khóc ở một bên sân bay công tác nhân viên nhìn không được, trong tay mang theo tại lưới dẫn theo chuyển tầm vài vòng dương hành lý đi đến bên người nàng, tiểu thư, xin hỏi cần trợ giúp gì sao? Tô Ánh Trúc nâng lên hai mắt đẫm lệ khuôn mặt nhỏ, cười thảm lắc đầu. Tiếp nhận dương hành lý thất hồn lạc phách đi hướng xuất trả miệng. Một tên xe đen tài xế lại gần, đón xe, mỹ nữ ngồi xe sao? Tô Ánh Trúc lắc đầu liên tục, kia xe đen tài xế còn theo thật sát Tô Ánh Trúc bên người. Mỹ nữ, ra ngoài đón xe rất đắt, tại chúng ta đây đón xe đi chỗ nào cam đoan tiện nghi, mỹ nữ ngươi đây là muốn đi chỗ nào à? Tô Ánh Trúc cau mày, vốn là tâm phiền ý loạn lần này càng thêm tâm phiền ý loạn. Ngươi đi ra, ta không ngồi. Mỹ nữ chiếu cố một chút sinh ý sao? Xe đen tài xế vậy mà trực tiếp từ trong tay nàng cướp dương hành lý. Ngươi làm gì a bốn? Tô Ánh Trúc kịp phản ứng, nắm chặt dương hành lý nắm tay, ngay sau đó nộ trưởng hướng xe đen tài xế. Trên thực tế, nếu như không phải nàng tại nơi này cô đơn chiếc bóng một bộ án nữ một dạng hình tượng, đây xe đen tài xế cũng không dám dựa vào là như thế dây dưa. Tô Ánh Trúc một đêm không ngủ, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi thân thể có thể nào từ xe đen tài xế trong tay túm lấy mình dương hành lý. Nàng ôi u một tiếng bị túm ngồi ngay đó đúng lúc này. Chết mẹ nó. Câu này Quốc Mạ giữa tràn ngập lửa giận, Tô Ánh Trúc liếc nhìn liền nhận ra Diệp Thanh từ phía sau nàng chạy qua, động tác ở giữa mang đến kình phong gợi lên nàng lọn tóc. Nàng lại gặp Diệp Thanh bay thẳng lên một cước, trung điệp đá vào xe đen tài xế trên ngực. Phanh. Xe đen tài xế bị đây một chân to trực tiếp đá bay. Xung quanh đám du khách cùng nhau hé miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Diệp Thanh không có dừng lại động tác, đi theo sát, thừa dịp tối xe tài xế còn không có chỉ hoàn qua sức lực một phát bắt được hắn tóc ngắn. Liên lại là một bạt thai cho đi lên. Ngươi tờ mở giờ còn có thể trực tiếp ăn cướp trắng trợn. Đây xe đen tài xế che ngực ôi ú không ngừng kêu thảm. Tô Ánh Trúc kinh ngạc nhìn Diệp Thanh bóng lưng, dần dần ngây dại. Còn nhớ rõ khi còn bé thời điểm, Diệp Thanh trong trường học đối với những khác tiểu đoàn thể giờ cũng là dạng này. Lúc ấy bọn hắn đám người này ra thế còn không có phát triển đến bây giờ loại địa vị này, từ nhỏ thành thị lần đầu tiên đi kinh thành đến trường. Luôn có một tí đệ nhỏ bị vào ra thế muốn khi dễ bọn hắn đây một nhóm người, là Diệp Thanh một người đè vào phía trước. Cho dù là bị đánh hắn cũng muốn cắn răng đánh trở về, không phải nói Tô Tinh Vĩ cùng Liêu Khải Phục vì sao lại như vậy nghe Diệp Thanh nói. Kỳ thực có một kiện người trong nhà không biết, thậm chí Diệp Thanh bản nhân đều có thể quên đi sự tình đó còn là tiểu học thời điểm, có cái đồng học lao túm nàng đùi sam, nàng lúc ấy rất nhu nhược, không dám cãi lại, chỉ dám ghé vào trên mặt bàn vụng trống khóc. Về sau khi đồng học kia lần nữa khi dễ nàng thì, vẫn là thời gian lên lớp, Diệp Thanh liền như là hôm nay đồng dạng, trực tiếp từ trên bàn học bay lên một cước liền đá vào bạn học kia trên mặt. Nàng tránh thoát ký ức, lo lắng nhìn về phía Diệp Thanh, "Diệp Thanh." Tại xe đen tài xế hoảng sợ dưới ánh mắt, Diệp Thanh ngồi xổm ở bên cạnh hắn, ngược lại lộ ra phi thường bình tĩnh. Người lái xe hất phạm pháp, không muốn đi vào ăn miễn phí cơm tủ liền cút nhanh lên. Xe đen tài xế từ dưới đất lặng lẽ bò lên đến, liền nhìn cũng không dám nhìn Diệp Thanh liếc nhìn, lộn nào chạy đi. Diệp Thanh cầm lên quăng xuống đất dương hành lý, đi đến Tô Ánh Trúc trước người, "Còn sững sờ cái gì, đi." Tô Ánh Trúc ngồi dưới đất không hề động, nàng hỏi, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Diệp Thanh than nhẹ một tiếng, đi đến Tô Ánh Trúc bên người, duỗi ra mình tay đưa nàng đỡ lên đến. Ngay sau đó một bên mang theo cái dương đi một bên nói, "Ánh Trúc, ngươi không nên làm như vậy, ta không biết ngươi muốn làm chuyện gì. Ta thừa nhận, kia hai tên hải tử đích xác là ta thân sinh tử, nhưng đây cũng không phải là ngươi cam chịu lý do. Nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng, dùng khó nghe chút nói để hình dung đó là vô năng cùng nộ, ngươi cũng không cần ôm lấy tổn thương gì mình đến để cho chúng ta đau lòng suy nghĩ. Loại kia bộ dáng, rất xấu xí, với lại ta cũng sẽ không đau lòng, ngươi chân chính tổn thương nhưng thật ra là ngươi phụ thân những này người." Diệp Thanh đi ở phía trước nói liên miên lại nhải nói đến, Tô Ánh Trúc đi theo hắn phía sau cái mông. Khi nghe phía sau tiếng bước chân sau khi dừng lại, Diệp Thanh cũng dừng bước lại, hái qua thân thể nhìn về phía Tô Ánh Trúc. Hít sâu một hơi, đi lên trước thay Tô Ánh Trúc lau chạy xuống nước mắt, mạnh mẽ hung ác quyết tâm hết sức chỉnh trọng lại nghiêm túc nói tiếp. "Kỳ thực đều tại ta, không có sớm từ chối ngươi tình cảm, để ngươi khả năng sinh ra một chút không thực tế với tưởng. Nhưng ta vẫn là phi thường cảm tạ ngươi đưa thích, bất quá ta cũng sẽ không liếm láp mặt nói cái gì ngươi đáng giá càng tốt hơn loại kia bước nói, nhưng tình cảm việc này dù sao cũng là không thể miễn cưỡng, bất luận là ngươi hay là ta. Giữa chúng ta từ còn niếm thời điểm liền nhận thức, ta tính cách gì ngươi hiểu. Hiện tại ta chỉ hy vọng ngươi có thể sớm đi ra, tương lai còn dài đằng đẵng, ta tin tưởng ngươi cũng có thể dựa vào bản thân đi ra. Hiện tại ta muốn đi, trong nhà còn có Tống Cẩn Giao đang chờ ta trở về, ta mẹ cũng tại, nếu như ngươi muốn tới nói có thể cùng một chỗ." Hắn đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng thiên luôn vạn ngữ để chết tại trong bụng. Nói xong, trực tiếp quay người liền đi. "Diệp Thanh ca ca." Tô Ánh Trúc ở phía sau kêu khóc lên tiếng, Diệp Thanh nói cái gì nàng nghe rất rõ ràng. Nhưng như vậy vài ngày tưởng niệm sớm đã xông phá nàng tâm phòng. Diệp Thanh bước chân dừng lại, ở trong lòng khuyên bảo mình bây giờ nhất định không thể mềm lòng. Cuối cùng hung ác quyết tâm, trực tiếp bước nhanh đi ra sảnh chờ. Chương 125. Đi uống rượu không đi. Chương 125. Đi uống rượu không đi. Diệp Thanh hung ác quyết tâm đi ra sảnh chờ. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Á Tỉnh Thiên biến hóa rất nhanh, vừa rồi còn mây đen trải rộng, hiện tại liền biến thành trời trong vạn dặm. Nhưng hắn tâm tình bây giờ lại biến thành mây đen dày đặc. Có thể không đau lòng sao? Dù sao cũng là hơn 20 năm giao tình, không có tình cảm tại cũng có thân tình tại. Tô Ánh Trúc thành bộ dáng này hắn cũng phi thường tại tâm khó nhịn, nhưng không dạng này thì phải làm thế nào đây? Không thích đó là không thích. Kể một ít an ủi nói mới đúng nàng càng lớn tổn thương. Diệp Thanh từ trong túi móc ra thuốc, lại sờ soạn nửa ngày cũng không có sờ đến cái bật lửa. Tâm tình liền như là căn này thuốc lá một dạng, muốn chút lại điểm không đến. Hắn nghĩ tới, nếu như không có Tống Cẩn Giao nói, hắn đời này có rất lớn khả năng cuối cùng vẫn sẽ cùng Tô Ánh Trúc cùng một chỗ. Nhưng là tình cảm không phải cái dạng kia, cùng Tống Cẩn Giao cùng một chỗ, hắn sẽ nghĩ tới cùng Tống Cẩn Giao cùng một chỗ nuôi chỉ tiểu sủng vật, mèo cũng được, cậu cũng được. Đang bận rộn xong một ngày công tác sau hai người cùng đi ra tản bộ. Tống Cẩn Giao nắm cậu, hắn nắm nàng, hai tên hải tử ở phía trước nhảy nhảy của cậu. Hắn sẽ huyễn tưởng hai người tương lai mối dầu tương giấm trà, sẽ huyễn tưởng tương lai sinh hoạt. Tại Tô Ánh Trúc bên người, hắn có thể nghĩ đến chỉ có phụ thân cho áp lực, còn có lão mụ không giây phút nào nói liên miên lại nhải. Diệp Thanh ánh mắt ảm đạm không rõ, vừa định đem thuốc thả xuống, một cái trắng loáng tay mềm rối tới, cùng cụt một tiếng, tay mềm trên tay cái bật lửa toát ra một sợi ngọn lửa. Diệp Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía tay mềm chủ nhân, là Tống Cẩn Giao. "Quên đi thôi, đáp ứng ngươi không hút thuốc lá." Tống Cẩn Giao mặt mày cong cong, rũa ra một cái tay khác muốn thay hắn ủi bình nhăn lại lông mày, "Muốn hút thì cứ hút ta, về sau cùng lắm thì thiếu rút một điểm." Diệp Thanh nét miệng lên một vệ cười thảm, hắn nhưng thật ra là muốn tại Tống Cẩn Giao trước mặt biểu hiện ra không thèm để ý chút nào Tô Ánh Trúc tới. Nhìn Tống Cẩn Giao tươi đẹp khuôn mặt tươi cười, hắn hiện tại chỉ cảm thấy cổ họng một mặn, thật xin lỗi. Tống Cẩn Giao không nói gì, tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Thanh, động tác khinh nu vô hắn phía sau lưng. Không có cái gì đúng hay không lên, nhưng thật ra là ta nên nói thật có lỗi mới đúng. Thật xin lỗi. ta yêu ngươi không bằng nàng yêu ngươi, ta có thể cảm thụ đi ra. Nếu như ngươi muốn quay đầu nói, ngươi có thể trở về đầu, ta sẽ không trách ngươi, dù sao ta đã có hài tử sao? Nàng giọng nói nhẹ nhàng. Hốc mắt đột nhiên ướt át, Diệp Thanh muốn đem nước mắt nghẹn trở về, thế nhưng là nghe được Tống Cẩn Dao nói mới biết được mắt vòng vòng cơ là bao nhiêu bất tranh khí. Diệp Thanh tiếng nói rầu rĩ nói ra, đừng nói nữa, ngươi không cần dạng này. Tống Cẩn Dao cười ra tiếng, ta nghiêm túc. Đúng lúc này, Diệp Thanh phát giác Tống Cẩn Dao ôm ấp chậm rãi buông lòng ra hắn. Sau đó nàng liền hướng về phía sau mình đi đến. Diệp Thanh quay đầu, nhìn thấy Tô Ánh Trúc xách hành lý dương từ phía sau sảnh chờ chậm rãi đi ra. Tống Cẩn Dao cứ như vậy sáng loáng hướng nàng đi đến, Tô Ánh Trúc dừng bước lại. Tống Cẩn Dao lại đi đến trước người nàng, giống như là ôm hắn đồng dạng, đem Tô Ánh Trúc đồng dạng ôm vào trong ngực. Tống Cẩn Dao vẫy tay, ra hiệu Diệp Thanh tới, chờ Diệp Thanh tới về sau, nàng mới nhẹ giọng nói ra, thật xin lỗi. Diệp Thanh bên miệng phun lên tiên ngôn và ngữ, lại đều nuốt xuống, đây là Tống Cẩn Dao hôm nay cái thứ hai thật xin lỗi, cái thứ nhất là nói với hắn, thứ hai là cùng Tô Ánh Trúc nói. Thế nhưng là nàng rõ ràng xứng đáng bất luận kẻ nào. Tô Ánh Trúc coi bước tại Tống Cẩn Dao trong lồng ngực gào khóc, làm ôm lấy nàng Tống Cẩn Dao hốc mắt đều có chút phím hồng. Tô Ánh Trúc ngẩng đầu, nước nở nói, có một số việc kỳ thực Diệp Thanh ca ca cự tuyệt ta nhiều lần như vậy sau ý kỳ thực ta một mực đang suy nghĩ. Về sau cảm thấy thời gian sẽ để cho Diệp Thanh ca ca quay đầu, ta không cần cũng không nên loại kia bộ dáng, hắn mỗi cự tuyệt ta một lần ta liền tự an ủi mình một lần. Có đôi khi tại nửa đêm mộng tỉnh thời điểm, sẽ bỗng nhiên mở mắt ra, như toàn có thể nhìn thấy Diệp Thanh ca ca nằm ở bên cạnh ta ngủ say. Nhưng đáng tiếc, Diệp Thanh ca ca lần này giống như thật sẽ không lại quay đầu lại đây. Cũng không biết nàng những lời này là muốn cùng ai nói. Diệp Thanh nghe vậy chấn động trong lòng, muốn lên trước giúp Tô Ánh Trúc lau khô nước mắt, nàng lại trốn vào Tống Cẩn Dao ngực nói tiếp. Thật xin lỗi, ta thật không có cách nào cố làm ra vẻ tiêu sái, đối với ta như vậy quá không công bằng, nhưng xin cho ta nói xong thật sao. Kỳ thực ta hẳn là sớm liền buông tay, dị vãng mỗi lần ăn Tết, hai nhà chúng ta có đôi khi hội liên hoan, mỗi khi Diệp thúc thúc cùng cha ta ba nâng lên hôn nước, Diệp Thanh ca ca kiểu gì cũng sẽ rầu rĩ không vui trốn đi đến. Là ta ôm lấy không thực tế với tưởng, trên thực tế cũng là chính ta tự mình đa tình, quá mức sợ hãi mất đi chân quý tương tư đất vương, sợ hãi mình sẽ không lại yêu cái thứ hai người. Nên nói thật xin lỗi là ta yêu kỳ thực không phải hắn, ta yêu nhưng thật ra là ta ở trong nội tâm mình tạo nên đi ra Diệp Thanh ca ca. Cuối cùng, thật xin lỗi. Nàng ngẩng đầu, cứ việc lệ rơi đầy mặt, lại ép buộc mình gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Là ta làm kiêu, còn làm phiền các ngươi đến sân bay tiếp ta, các ngươi trở về đi, ta cũng có tan nên đi địa phương. Nói xong câu này, nàng gỡ ra Tống Cẩn Dao cánh tay, mang theo cặp ra một mình hướng ngoài phi trường đi đến. Thằng đến đi đến một người nhóm không nhìn thấy nơi hẻo lánh, nàng trốn ở bóng cây về sau, lên tiếng khóc lớn buồn. Sau khi lên xe, cả trong chiếc xe đều lâm vào trầm mặc không khí bên trong. Tống Cẩn Dao cũng không có tiếp tục xem điện thoại, Diệp Thanh ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng nghĩ thông suốt sao? Diệp Thanh nói một mình. Không nghĩ ra, người tốt nhất vẫn là đi nhìn chằm chằm nàng điểm, tỉnh nàng làm cái gì việc ngốc. Tống Cẩn Dao nhìn về phía hắn, nói ra. Ngươi liền tuyệt không ăn dấm sao? Tống Cẩn Dao phốc xích một cái cười ra tiếng, hai người nếu có thể thành đã sớm thành còn có thể đến với ta. Với lại, ngươi liền làm ta cái này là mẹ đột nhiên tình thương của mẹ tràn lan a, nàng cùng cái mới vừa lên trung học tiểu hài tử mở dạng, cả người đầy trong đầu đều là tình yêu yêu. Nói xong, nàng nhấc chân đá đá Diệp Thanh bắt chân, đi thôi, nhìn một chút, có đôi khi bi kịch đó là tại lơ đãng giữa phát sinh. Ta bên này liền về trước quán rượu, công ty bên kia còn có chút sự tình cần ăn bài, ngươi đi bồi bồi nàng. Diệp Thanh nhìn Tống Cẩn Dao, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra chút khác thường, nhưng Tống Cẩn Dao vẫn là như vậy tươi đẹp cười. Đi, vậy ngươi buổi tối chờ ta trở về, còn có, ban ngày nhiều để nhi tử đánh một lát trò chơi. Mau đi đi, ngươi buổi tối có trở về hay không đến đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Có lẽ là bởi vì hắn câu này buổi tối chờ ta trở về, Tống Cẩn Dao con mắt đều híp thành quang thành trăng non. Tài xế dừng xe, Diệp Thanh mở cửa xe hướng Tô Ánh Trúc rời đi phương hướng chạy tới. Một mực chờ đến Diệp Thanh thân ảnh cũng biến mất, Tống Cẩn Dao thu hồi biểu tình, nói ra, hồi khách sạn a. Tô Ánh Trúc đang ngồi ở bên trên nghẹn ngào nước nở. Diệp Thanh tìm tới nàng thời điểm, nàng có lẽ phát giác được có người đến. Thấy rõ là Diệp Thanh đến về sau, nàng chỉ cảm thấy trống một đường ủy khuất binh bại như núi đổ. Ngươi tới làm gì? Vì nhìn ta chê cười sao? Diệp Thanh bờ môi mấp máy, gạt ra một câu, đi uống rượu không đi. Chương 126, cũng mua Tống thị. Chương 126, cũng mua Tống thị. Diệp Thanh mang theo Tô Ánh Trúc đánh chiếc xe, tìm mấy ra quán bar đều không có mở cửa. Về sau thực sự không có cách, tìm một nhà cửa hàng tiện lợi, dương địa đỏ bạch mỗi một dạng đều tới một điểm. Lại tìm một nhà cờ ép cờ, tại vô số người quỷ dị nhìn chăm chú dưới, tại cờ ép cờ một ngụm gà rán một ngụm bia. Ngồi đang đối với mặt Tô Ánh Trúc chụp mở bia, không nói một lời tấn 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 uống vào bụng. Một bình tiếp lấy một bình, không có dừng lại, Diệp Thanh cũng không có giả mù sa mưa khuyên can ý tứ. Trên thực tế rượu cồn là tốt nhất thuốc mê, Tô Ánh Trúc cũng đích xác cần phải say một cuộc đến sơ giải trong lòng phiền muộn. Bất quá hắn vẫn là bồi tiếp nàng uống, hai người không có chạm cốc, thậm chí đều không có quá nhiều giao lưu. Tại hắn trong ấn tượng, Tô Ánh Trúc tựa như là không uống rượu cái loại người này. Khu khu cụ. Tô Ánh Trúc bị rượu sặc ở, kịch liệt ho khan lên. Diệp Thanh bên này mở ra thượng tá gà khối, đẩy lên nàng trước mặt, liền ăn chút đi, ánh sáng uống rượu không dùng bữa dễ dàng tổn thương dạ dày. Ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Tô Ánh Trúc gục đầu xuống nói lẩm bẩm. Diệp Thanh gật gật đầu, thở dài, kỳ thực ta vẫn là đem ngươi đích thân sinh muội muội đến xem. Tô Ánh Trúc đông nhiên ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, cáu giận nói, ngươi có thể hay không an ủi người à, Diệp Thanh. Đừng nói nữa, uống đi, không đủ chúng ta trở lại đi mua. 4. Cùng lúc đó, một bên khác Tống gia biệt thự. Tống gia đám thân thích sáng sớm liền tập hợp một chỗ, bọn hắn hoặc một mặt sầu bi, hoặc một mặt oán trách. Nhị cô đột nhiên chợt vỗ cái bàn, mở miệng chính là ôn ngôn ngữ, đều do thằng ngốc kia bước lên, hại chúng ta ném lớn như vậy mặt. Nàng nhìn quanh một vòng, đúng, thằng ngốc kia bước lên làm sao còn chưa tới. Trong miệng nàng ngu muội không cần nói rõ đám người đều biết nói là tam cô. Chủ yếu là tối hôm qua đang ngồi có một cái tính một cái, đều tại Tống Cẩn giao ra dưới lầu ném đi được rồi mặt đây chính là quỷ cho vãn bối dập đầu a quả thực là vô cùng nhục nhã. Với lại, trọng yếu nhất là, các nàng hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Tống thị giá cổ phiếu tại tập hợp đấu giá giờ liền trực tiếp vững vàng tại giới hạn xuống trên đường đứng vững. Các nàng trước kia liền treo bán đơn, thế nhưng là lắc đắc không có mấy tính tiền căn bản ăn không vô trong tay các nàng 30% nhiều cổ phần. Lúc này còn có đếm không hết phong đơn giống như máy thủy áp một dạng không ngừng đè ép các nàng không gian sinh tồn. Các nàng đã sớm hủy đất ruột, hiện tại đều hận không thể đem trước mấy ngày hám lợi đen lòng mình lôi ra đến hung hăng phiến hai cái bạc hai. Trong đó một tên thân thích lấy điện thoại cầm tay ra cho Tam cô gọi điện thoại, tiếng chuông tút 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 vang lên nửa ngày đều không có người kết nối. Nàng nói thầm nói, không phải là xảy ra chuyện gì a? Đám người liền ngươi một lời ta một câu thảo luận lên. Sẽ không phải là Diệp gia xuất thủ a? Nhị cô hừ lạnh một tiếng, có hay không có, nàng hiện tại đều không tiếp điện thoại, có lẽ là cảm thấy tối hôm qua quá mất mặt hôm nay không có ý tứ lại xuất hiện nữa nha. Bằng không chúng ta báo cảnh. Nhị cô tiếp tục chà phúng, báo ngươi cái giám cảnh, tối hôm qua trước gây chuyện người là chúng ta, ngươi muốn hại chết tất cả mọi người sao? Vậy ngươi nói làm cái gì? Nhị cô trầm tư phút chốc, ai quan tâm nàng sống hay chết, hiện tại trọng yếu nhất không phải nghĩ biện pháp đem chúng ta trong tay cổ phần trước thanh ra ngoài lại nói. Có ai mua a, ngươi thật dài đầu góc nhìn một chút cổ bình không được sao? Hôm qua chúng ta chen ngang hấp thu cổ phần, dẫn đến căn bản không có bao nhiêu tán hộ mua vào đi, tán hộ thiếu kia chứng giám hội căn bản là không thèm để ý chúng ta. Hiện tại chúng ta đều nhanh thành chê cười, trên mạng nói cái gì đều có, còn đem chúng ta bị đánh video cũng phát đến trên mạng. Nhị cô cắn răng, vậy liền nghĩ biện pháp đi để trấn giá cổ phiếu, ta không tin Tống thị tiềm lực liền như vậy liền ép cô. Vậy ngươi đi nghĩ biện pháp à, ta không cảm thấy công ty đám nhân viên còn sẽ nghe chúng ta nói. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy âm thanh từ cửa ra vào truyền đến. Ha ha, xem ra các ngươi cần trợ giúp a. Mấy người sững sờ, nhìn thấy Hà gia huynh muội từ ngoài phòng đi đến. Nhị cô hoài nghi đứng dậy, "Tiểu Hà, sao ngươi lại tới đây?" Hà Thường Hy cười nhẹ nhàng ở trên ghế salon ngồi xuống, nói ra, "Hai chúng ta tới giúp các ngươi à?" Có người nói thầm một câu, "Trốn cho gà chúc Tết." Hà Thường Hy mắt lạnh nhìn về phía nói chuyện người. "Người nào không biết ngươi cùng Tống Cẩn giao tốt đến quan hệ mật thiết?" Hà Thường Hy mặt lúc xanh lúc đỏ, cùng Hà Gia Trí liếc nhau. Huynh muội bọn họ hai cái khi nhìn đến Tống thị tin tức sau liền phát giác được Tống thị xảy ra chuyện lớn, Hà Thường Hy từng cho Tống Cẩn giao gọi điện thoại muốn hỏi một chút tình huống. Nhưng Tống Cẩn giao không có tiếp. Cùng những này thân thích khác biệt, Hà gia huynh muội thông qua mình tại Tống thị nội bộ quan hệ biết một chút tin tức. Hai người bọn hắn trước tiên liền nghĩ đến, chuyện này đối với bọn hắn nhập chủ Tống thị đến nói là một cái tuyệt hảo cơ hội. Nhà bọn hắn công ty trong những năm này lo ngoại hoạn, đã sớm bị hái SCT mũ rời khỏi thị trường. Nếu như nói có thể có cơ hội này dùng nhẹ vốn đem Hà gia bất động sản công ty cùng Tống thị sáp nhập, vậy bọn hắn gia liền có thể lần nữa bộ xác đưa ra thị trường. Cho nên, hai huynh muội trước kia liền tiến đến Tống thị công ty, không nghĩ đến lại đuổi đến cái không, về sau đi vào Tống gia biệt thự cuối cùng nhìn thấy Tống gia đám này thân thích. Hà gia Trí sắc mặt lạnh lẽo, các ngươi hãy tôn trọng một chút, hai chúng ta là tới giúp các ngươi. Giúp thế nào? Hà gia Trí từ trong bọc móc ra mấy phần văn bản tài liệu, đưa cho đang ngồi đám người. Ta chuẩn bị hoa 5 ức thu mua trong tay các ngươi cổ phần. Nhị câu nghe vậy trực tiếp cầm trong tay hợp đồng ném xuống đất, cười nhạo nói, tiểu tử ngươi đang làm cái gì mộng đẹp, chúng ta thêm lên hoa hơn 20 ức mới đưa những này cổ phần thu tới tay bên trong. Ngươi bên trên dưới đầu môi môi nhẹ nhàng đụng một cái liền muốn để chúng ta không công tổn thất 15 cái ức. Hà gia Trí bị như vậy trào phúng cũng không giận, thần sắc bình thản nói, các ngươi không coi là một cái các ngươi có thể lại tiếp nhận ở mấy cái giá sàn đây. Tống thị bê bối hiện tại khắp thiên hạ bay loạn, đừng đợi đến giá cổ phiếu ngã xuống các ngươi nhịn không được lại khóc lấy tới tìm ta. Ngày mai ta còn sẽ tới, vẫn là phần này hợp đồng các ngươi bảo tồn tốt, Thường Hy chúng ta đi. Nói xong câu này, hắn liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cửa. Mãi cho đến bên ngoài biệt thự, Hà gia Trí một cục đờm đặc nôn tại trên bãi cỏ, nổi giận mắng, một đám cho thể diện mà không cần tiểu xích lão. Đại ca, chuyện tốt không kém một hai ngày. Hà Thường Hy ở một bên quên can. Trên thực tế, hai huynh muội cũng là ôm lấy đập nồi dìm thuyền tâm tính tới làm chuyện này, năm ức đã là công ty bọn họ có thể lấy ra cuối cùng một bút tiền mặt lưu. Bọn hắn muốn là cũng mua Tống thị sau đem Tống thị trực tiếp đổi tên, lại lấy cái này tin tức tới kéo thăng giá cổ phiếu. Có thể nói, nếu như việc này không làm được nói, hai người bọn họ đó là không thành công thì thành nhân. Ngân hàng vay liền có thể bức hai người bọn họ tìm tòa nhà cao ốc không chút do dự nhảy xuống đây cũng là hai người bọn họ vì cái gì như vậy vội vàng, bởi vì chỉ có đem đây 30% nhiều cổ phần thu tới tay bên trong bọn hắn mới có thể trở thành đại cổ đông đến tiến lên chuyện này. Lấy Tống thị hôm nay giá cổ phiếu, nếu như bọn hắn ở đây bên trong thu mua nói, năm ức cũng mới vừa thu mua không đến 10%. Được rồi đại ca, đi thôi, ngày mai lại đến. Chương 127. Lão Diệp có chút buồn bực. Chương 127. Lão Diệp có chút buồn bực. Diệp Cương Quốc lúc này có chút buồn bực. Mấy chục năm lão huynh đệ chẳng hiểu ra sao liền đánh tới điện thoại không phân tốt xấu trực tiếp mắng hắn một trận. Vấn đề là âm thanh rất lớn, tại yêu cầu bảo trì tuyệt đối yên tĩnh phòng giao dịch bên trong rất dễ dàng để rất nhiều người cũng nghe được, đây để lão Diệp cảm thấy mình ném rất lớn mặt. Cái này lão Du Côn, lúc này gọi điện thoại cho ta làm gì? Diệp Cương Quốc hùng hùng hổ hổ đưa điện thoại di động đập vào một bên trên bàn. Ba. Lại nhìn đám người truyền đến quỷ dị ánh mắt, Diệp Cương Quốc cả giận nói, nhìn cái gì? Phòng giao dịch bên trong không cho phép mang điện thoại, chúng ta chờ mình đi tài vụ nộp tiền phạt. Đều nên đi làm cái gì làm gì, Tống thị bên kia tiếp xuống bất kỳ tin tức tiếp xuống toàn bộ qua ta mắt có thể phát ra đi. Còn có thu mua tiểu tổ bên kia chú ý một chút, không muốn không cẩn thận liền đem giá cổ phiếu cho khiêu động.
Còn có, dùng nhiều mấy cái công ty danh nghĩa đi thu mua, ngàn vạn chú ý không muốn cử đi bày. Diệp thị bên này lão Diệp đồng chí căn bản nhận không đi xuống, lấy bọn hắn Diệp thị nổi tiếng, chỉ cần truyền ra một điểm Diệp thị đang hút chủ tin tức giá cổ phiếu khẳng định sẽ trực tiếp ứng thanh phóng đại. Cho nên không có cách nào chỉ có thể bộ dạng này tay trái tay phải lẫn nhau thu được, một bên để người dung phiếu bán khống một bên chậm rãi hút chủ. Thua thiệt là thua thiệt một chút, nhưng hắn còn có chuẩn bị ở sau. Giao phó xong về sau, Diệp Cường Quốc hừ lạnh một tiếng liền trực tiếp đi ra phòng giao dịch. Hắn hiện tại tâm tư cũng tại kia cú điện thoại bên trên đối với Tô Ánh Trúc, hắn cũng là cầm nàng đích thân sinh nữ nhi đối đãi. Còn nhớ rõ Lao Tô còn không có tổn thương lui thời điểm, Tô Ánh Trúc khi còn bé có một thời gian thật dài tại nhà hắn ở tiểu tiểu bộ dáng liền sẽ người đau lòng, hắn xã giao uống nhiều quá thời điểm tiểu cô nương còn không có bếp lò cao thời điểm liền sẽ đun canh giải rượu cho hắn uống. Có thể nói hắn đem đối với không tim không phổi nhi tử sủng ái có một nửa đều chuyển di tại Tô Ánh Trúc trên thân. Hiện tại nữ nhi có khả năng xảy ra chuyện, hắn thì sao có thể yên lòng. Hắn đi ra phòng giao dịch, trực tiếp cho Tô Ánh Trúc gọi điện thoại, tiếng chuông tút 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 vang lên nửa ngày mới kết nối. Kết nối về sau, lại là nhà mình tiểu tử ngốc âm thanh truyền đến, hắn nói: "Uy, ba, thế nào?" Thanh âm này cả kinh lão Diệp trực tiếp giơ cổ tay lên liếc nhìn thời gian, liên tục xác nhận không phải buổi tối điểm sau mới thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi làm sao cầm lấy Ánh Trúc điện thoại, lại chọc giận nàng không cao hứng?" "Ba, làm sao ngươi biết?" Mịt rộ phồn bên kia âm thanh có chút mơ hồ không rõ còn mang theo điểm men say. "Ngươi Tô ba ba cho ta đánh tới điện thoại, nói Ánh Trúc xảy ra chuyện gì cùng ta không xong, đến cùng thế nào?" "Diệp Thanh, ta đem hôn ước cho giải trừ." "Cái gì?" Lão Diệp lên tiếng kinh hô. "Như vậy đại sự tình ngươi làm sao không nói cho ta biết trước?" "Không phải, như vậy đại sự tình ngươi có thể mình quyết định. Ta mẹ cũng tại hiện trường, hai người chúng ta cùng một chỗ nói." Lần này đến phiên lão Diệp không rõ rõ tình huống, hắn sửng sốt một hồi, nói ra, "Để Ánh Trúc nghe, ta muốn nghe nàng nói. Nàng uống nhiều quá, hiện tại đang nằm sắp đi ngủ đây." "Diệp Cương Quốc." Một phút đồng hồ sau, Diệp Thanh bên kia nói tiếp, không nói lời nào ta treo ngẩng. Diệp Cương Quốc cao mày, đốt một điếu thuốc rút một nửa mới chậm rãi nói ra. "Ta không quản, như vậy đại sự tình không thông qua ta đồng ý, các ngươi hôn ước liền không có giải trừ, ta cùng ngươi Tô bá bá ý kiến một dạng, Ánh Trúc ra một chút việc ta không để yên cho ngươi. Ánh Trúc đi Á tỉnh một người, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Còn có, người ta Ánh Trúc không phải ngươi không được, lấy nàng ra thế, nhân phẩm, hình dạng, tài học, lao tử ngươi ta đều cảm thấy là ngươi không xứng với hắn. Tiểu tử ngươi tốt nhất đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, mẹ ngươi nói đối với chuyện này cũng không dùng được, nhất định phải Ánh Trúc chính miệng cùng ta nói hôn ước này mới có thể giải trừ." Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Cao mày rút liên tục hai điếu thuốc, thẳng đến đem cái thứ hai thuốc chết chìm ở một bên cái gạt tàn thuốc đã sớm đợi ở một bên Vương Kiện Sâm lúc này mới tiến lên đón. "Diệp Đồng, ngươi có muốn hay không đi xem một cái tối hôm qua phu nhân an bài cầm trở về đám người kia?" Diệp Cương Quốc nghe vậy lại đốt, nhíu lại lông mày càng gia tăng hơn mấy phần. Mấy người kia cầm trở về sau hắn cũng không có gặp, một mực tại phòng giao dịch bận rộn. Bây giờ nghe Tiểu Vương nói như vậy, hắn lại đột nhiên nhớ tới cái này mấy người còn giống như là tại Tống gia cái kia Tống Cẩn Giao ra dưới lầu bắt tới đối với cái này Tống Cẩn Giao, hắn một mực không yên lòng. Tống gia có thể làm cho hắn nhìn đập vào mắt chỉ có một cái nữa, Tống Viễn Sơn là nửa cái, Tống Cẩn Giao là một cái kia. Liên quan tới nhi tử cùng Tống Cẩn Giao giữa dây dưa, hắn cũng rất là phiền não, nhi tử ẩn nút mình nhưng sao có thể hoàn toàn tránh đi hắn. Hắn hơi suy đoán liền có thể đoán được giữa hai người khẳng định có điểm mờ ám tại. Nhưng vấn đề là, làm sao lão bà cũng đi theo giày vò đi vào, phải biết tối hôm qua nàng thế nhưng là ở tại Tống Cẩn Giao trong nhà A hơn nữa còn đem hôn ước cho giải trừ, hiện tại còn tại cái này thời buổi rối loạn mang theo Tống Cẩn Giao đi A tỉnh. Diệp Cương Quốc cột hút xong điếu thuốc này, hỏi, đều làm sao dàn xếp? Vương Kiện Sâm vui tươi hớn hở cười nói, không có gì, đó là một người tìm một gian phòng khách nhét vào ăn ngon uống sướng cung cấp, yên tâm đi Diệp Đồng, sẽ không lưu người miệng lưỡi. Ngươi nói bên trong còn có một cái là Tống gia thân thích, là Tống thị cổ đông. Phải, có cái gọi Tống Viễn Lan, là Tống Viễn Sơn tăng muội, bất quá nàng bị xe ép một cái, ta còn tìm bác sĩ cho nàng làm điểm đơn giản băng bó. Diệp Cương Quốc gật gật đầu, đứng dậy liền đi, đi, gặp nàng một chút đi. Hắn nội tâm có loại ẩn ẩn dự cảm, bởi vì lao bà sẽ không như vậy không có thối tha, tại ở trong đó nhất định có mình không biết sự tình. Hai người kết bạn tiến về một gian phòng khách. Vương Kiện Sâm có kiện sự tình làm rất đúng. Vậy nếu không có đối với đám người này ẩu đả nhục mạ, chỉ là đem bọn hắn điện thoại thu hồi đến một người nhốt tại một gian trong văn phòng. Bọn hắn cũng không có dự định muốn đối những này người chém chém giết giết, chỉ là hơi hù dọa một cái đám người này liền đem tất cả mọi chuyện cho nôn sạch sẽ đơn giản là một đám trên xã hội mù lưu thu Tống Viễn Lan một chút tiền, sau đó phụ mệnh đem Tống Cẩn Giao buộc đi. Tống Viễn Lan mục đích cũng rất đơn giản, nàng chỉ là muốn dùng uy hiếp thủ đoạn để Tống Cẩn Giao đem hắn trong tay cổ phần lấy đi. Chỉ bất quá tại ở trong đó giao nhau vào Diệp Thanh cùng lao bà hắn cuối cùng không thành công mà thôi. Diệp Cương Quốc bên này là muốn hỏi rõ ràng nhi tử cùng Tống Cẩn Giao đến cùng là quan hệ như thế nào, hay là nghĩ đến dù sao muốn thu mua cổ phần, từ chỗ nào thu mua cũng giống vậy. Từ Tống Viễn Lan nơi này thu mua ngược lại là càng thêm đơn giản trực tiếp sáng tỏ. Tại trước khi vào cửa thì Diệp Cương Quốc suy nghĩ một chút, để Vương Kiện Sâm cũng đi theo vào đẩy cửa ra, liền thấy Tống Viễn Lan chính hợp áo nằm tại phòng khách trên giường lớn nằm ngáy ho ho. Diệp Cương Quốc là người, để Vương Kiện Sâm lấy điện thoại cầm tay ra mở ra ghi hình. Sau đó đi thẳng tới Tống Viễn Lan bên cạnh, đang đối với mặt ngồi trên giường bên dưới. Ngay sau đó mở ra điện thoại tại âm nhạc phần mềm bên trên tìm tới quân đội rời giường hào lại điểm kích phát ra. Chủ đánh đó là một cái tuyệt không cùng nàng có bất kỳ thân thể tiếp xúc. Chương 128. Nếu như chúng ta cãi nhau làm cái gì? Chương 128. Nếu như chúng ta cãi nhau làm cái gì? Ông năm ông bốn ong ong. Rời giường hào bén nhọn lại chói tai tại Tống Viễn Lan bên người vang lên. Tống Viễn Lan mãnh liệt ngồi dậy, thấy rõ Diệp Cường Quốc tướng mạo sau nàng không để ý tới cổ chân, đột nhiên lăn hai vòng trực tiếp lăn đến dưới giường. Nàng tỉnh táo lại về sau, đối với tối hôm qua sự tình cũng là càng nghĩ mà sợ, cảm thấy mình lúc ấy tựa như là bị mỡ heo khó chịu tâm một dạng. Làm sao dám to gan lớn mật làm loại sự tình này, không nói tiểu tử kia là Diệp Cường Quốc con một, chỉ nói bắt cóc cũng sử dụng hung khí đầu này liền có thể để nàng chịu không nổi, bởi vì nếu động đao, chuyện này chẳng khác nào nàng đem nhược điểm tự mình giao cho Tống Cẩn giao trong tay. Tội danh có thể là âm mưu giết người, cũng có thể là bắt cóc chưa thỏa mãn, dù sao cuối cùng được không đến một cái tốt kết quả. Bị đám kia bảo tiêu mang đi sau nàng nội tâm vậy mà còn có chút vụng trộm may mắn. Nàng rỗi ra nửa cái đầu, lén lén đánh giá Diệp Cường Quốc đánh giá cái này tại toàn quốc đều nghe tiếng nam nhân, chỉ thấy hắn thần tình nội liễm, không giận tự uy, cứ việc đã có 40-50 tuổi tác nhưng không có một điểm phát tướng dấu hiệu. Diệp tổng, nàng nhỏ giọng nói thầm một câu. Ha ha, ngồi dậy đến tâm sự a. Nghe hắn nói như vậy, Tống Viễn Lan liền cẩn thận đứng dậy, thiếu nửa người trên giường ngồi xuống. Nàng đôi mắt buông xuống, cùng Diệp Cường Quốc liếc nhau liền tranh thủ thời gian rời đi nhã quang. Diệp Cường Quốc vẫn là bộ kia hòa ái gương mặt, ta đến đâu là hỏi hai ngươi chuyện, ngươi chỉ cần nói rõ ràng ta để cho ngươi đi. Tống Viễn Lan nghe vậy ngập ngừng nói, Diệp tổng ngài nói, thứ nhất, nhi tử ta cùng Tống Cẩn Giao đến cùng là quan hệ như thế nào? Thứ hai, trong tay ngươi có bao nhiêu cổ phần? Tống Viễn Lan không dám nhiều giấu, ăn ngay nói thật, Diệp công tử phải cùng Cẩn. Tống Cẩn Giao tại kết giao, cái khác ta cũng biết không rõ lắm, mấy năm này chúng ta cùng Tống Cẩn Giao liên hệ đánh không nhiều lắm. Diệp Cường Quốc nhíu nhíu mày, thầm nghĩ quả là thế. Không phải vì cái gì tiểu tử ngốc tập trung tinh thần đặt ở Tống Cẩn Giao trên thân. Hắn tiếp tục truy vấn nói, kia hai tên hài tử đâu, cùng ta nhi tử có quan hệ không? Tống Viễn Lan sửng sốt một chút, suy tư phút chốc mới chậm rãi nói ra, ta cùng hai đứa bé kia tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng hẳn là không có quan hệ gì. Hai đứa bé kia là 3 năm trước xuất sinh, nếu như Tống Cẩn Giao tại 4 năm trước tìm tới Diệp, công tử nói chúng ta là khẳng định biết tin tức. Kia Tống Cẩn Giao 4 năm trước từng có đối tượng sao? Tống Viễn Lan lắc lắc đầu, dùng khẳng định ngữ khí nói ra, không thể nào, lúc ấy hắn ba muốn cho nàng giới thiệu đối tượng nàng đều kiên quyết phản đối. Diệp Cường Quốc nghe vậy mày nhíu lại lợi hại hơn. Chỉ là hắn đây nhướng mày, đối diện Tống Viễn Lan phụ phụ một tiếng liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Diệp tổng ngươi thả qua ta. Nàng trong nháy mắt liền khóc thành tiếng, làm cho Diệp Cường Quốc chỉ có thể xê dịch thân vị. Diệp Cường Quốc nhíu mày nói, ta cảnh cáo ngươi, không nên cùng ta phát sinh bất kỳ thân thể tiếp xúc. Diệp tổng, van cầu ngươi không muốn báo cảnh, ta không muốn ngồi tù. Tống Viễn Hoa quỳ gối tiến lên, muốn ôm ở Diệp Cường Quốc đầu gối. Vương Kiện Sâm bên này lập tức dùng ống kính nhắm ngay nàng, dùng phi thường nghiêm túc ngữ khí cảnh cáo nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng ở không đi gây sự, ta chỗ này ống kính vô đâu, ngươi đừng cho là chúng ta không biết ngươi muốn làm gì. Tống Viễn Lan nghe xong trong nháy mắt lòng như cho nguội, nàng nghĩ đến cùng Diệp Cường Quốc phát sinh điểm thân thể tiếp xúc dạng này có thể tạo nên ra nàng là bị bức hiếp bộ dáng. Chỉ có thể nói quả nhiên không hổ là Diệp Cường Quốc. Nàng bất lực dựa vào đổ vào đầu giường bên trên khoát tay áo, Diệp tổng, nên nói ta cũng nói cho ngươi. Kia hai tên hải tử cùng Diệp công tử có quan hệ hay không ta cũng không xác định, về phần ngươi vấn đề thứ hai, trong tay của ta có 4% điểm 7 bên cạnh cổ phần. Diệp Cường Quốc nghe xong trực tiếp đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn Tống Viễn Lan. Trong tay ngươi cổ phần ta dựa theo hôm nay báo cáo cuối ngày giá toàn bộ thu mua, nhưng việc này ta có cái tiền đề, ngươi cần giúp ta làm một chuyện. Tống Viễn Lan ngẩng đầu, không thể tin nhìn Diệp Cường Quốc, song còn móc móc lỗ tai. Diệp tổng, ngài nói cái gì sự tình, chỉ cần ta có thể làm được nhất định làm. Diệp Cường Quốc cười tủm tỉm nói ra, ta cần ngươi trở lại Tống thị đợi cầm ta cổ phần, sau đó Tống thị bên kia có bất kỳ tin tức nhất định phải trước tiên nói cho ta biết. Nói xong, hắn liền trực tiếp đứng dậy đi ra cái này gián tiếp đợi thất. Tống Viễn Lan kinh ngạc nhìn hắn đi xa bóng lưng, trong nháy mắt cao hứng bừng bừng lên. Vương Kiện Sâm không có đi theo đi, cười lạnh một tiếng ở giường bên cạnh ngồi xuống, đưa điện thoại di động bên trong video bao quát tối hôm qua đám bảo tiêu hành động giờ vô xuống video hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho Tống Viễn Lan phát ra một lần. Tại trong video, cầm đầu tên côn đồ kia trong tay cương đao ở dưới bóng đêm không ngừng phản xạ hàn quang, Tống Viễn Lan che cổ chân. Vương Kiện Sâm niết lên chân bắt chéo, nhìn sắc mặt xanh lét đỏ đàn sen Tống Viễn Lan, đột nhiên bỗng nhiên tiến lên gần sát nàng mặt. Hắn cố ý đem mình hai mắt trừng đến tròn trịa, nửa uy hiếp nửa bàn giao nói, chứng cứ ngay ở chỗ này, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta liền sẽ không đem ngươi thế nào. Nhưng nếu nói, ngươi dám có một tia lá mặt lá trái mà nói, không cần Diệp tổng nói, ta liền để ngươi chịu không nổi. Tống Viễn Lan bị dọa đến sắc mặt trắng bệch đến liên tục gật đầu bốn. Một bên khác, Tô Ánh Trúc đống nhiên ngẩng đầu, hai con mắt mê ly chào hỏi Diệp Thanh uống rượu. Diệp Thanh, ngươi uống nha. Diệp Thanh bên này cũng liền có thể bảo trì cơ bản nhất thanh tỉnh, Tô Ánh Trúc uống là bia, hắn uống là dương thêm đỏ. Lại thêm cờ ép cờ phần món ăn bên trong co cá đá, uống mấy chén hắn đã cảm thấy có chút phía trên. Toàn bộ đại não hiện tại chóng mặt đến. Bất quá vì khuyên bảo Tô Ánh Trúc, hắn vẫn là cắn răng cùng nàng chạm cốc. A a. Tấn, Tô Ánh Trúc lại là nửa bình bia vào trong bụng. Phanh. Tô Ánh Trúc uống xong về sau, đem bình bia trực tiếp đập tới trên bàn, cuối cùng nổi giận mắng, Diệp Thanh, ngươi mẹ nó là bại hoại. Diệp Thanh lặng lẽ cho mình tiếp tục rót đầy, đỏ dương hỗn hợp lại cùng nhau. Hắn chờ đợi Tô Ánh Trúc tiếp xuống mắng. Hôm nay không quản Tô Ánh Trúc nói cái gì, hắn đều sẽ phi thường tâm bình khí hòa tiếp nhận. Vung chút giận kỳ thực cũng tốt, nếu như nàng một mực xẹp lấy phi thường dễ dàng nín hỏng. Ta tốt ủy của ta. Tô Ánh Trúc đột nhiên khóc thành tiếng. Tiếng khóc dẫn tới còn lại thực khách nhìn chăm chú. Diệp Thanh cúi đầu xuống nhếch môi, than nhẹ một tiếng đứng dậy đứng ở Tô Ánh Trúc bên cạnh, không nói lời gì vươn tay dắt nàng tay, hỏi, có cảm giác gì? Tô Ánh Trúc ngẩng đầu, trong hốc mắt chật ních nước mắt, nàng kinh ngạc nhìn Diệp Thanh, lẩm bẩm nói, nóng nóng, còn rất mềm. Ngoại trừ xúc giác liền không có một chút xíu nội tâm rung động sao? Tô Ánh Trúc nghe được câu này tra hỏi, đột nhiên sửng sốt. Diệp Thanh thấy thế nhẹ nhàng thở ra, rút về tay vuốt vuốt nàng đầu, cũng như khi còn bé cái dạng kia. Người có nghĩ tới hay không, nếu như chúng ta thật ở cùng một chỗ sau đó cãi nhau làm cái gì?
Chương 129. Cái này đối ngươi thực sự quá không công bằng.
Chương 129. Cái này đối ngươi thực sự quá không công bằng.
Kỳ thực ta đối với ngươi không phải là không có qua hảo cảm, dù sao ngươi trưởng xinh đẹp như vậy, mỗi lần chúng ta đi ra ngoài chơi ngươi đứng bên cạnh ta đều để ta lần có mặt mũi. Nhưng ta có đôi khi lại đang nghĩ, nếu như chúng ta giữa cãi nhau làm cái gì? Bằng vào chúng ta hai tính cách, cãi nhau không phải làm cái long trời lở đất gà chó không yên không được, đến lúc đó chúng ta nói không chừng liền bằng hữu đều không có được làm. Ta cùng ngươi giữa tình cảm không phải một lần là xong tạo thành, cũng không phải loại kia sôi động yêu muốn chết muốn sống, mà là hơn 20 năm góp nhặt xuống tới hiểu nhau quen biết. Nếu quả thật đi cùng với ngươi, ta thậm chí không biết tương lai nên làm cái gì, đương nhiên, có hiện thực bộ phận nguyên nhân, cũng có lý tưởng nguyên nhân. Ngươi nhưng thật ra là một cái bách lạp đồ thức người, đời này cũng chưa từng là ăn, mặc, ở, đi lại mà cân nhắc qua, ngươi hướng tới đó là có được yêu nhất người, kia có được sau đó đây. Đây cũng là ta vừa rồi hỏi ngươi, ta dắt ngươi tay ngươi sẽ có cảm giác gì? Nói thật với ngươi, lấy ta năng lực, ta hoàn toàn có thể một bên ứng phó ngươi lại một bên ứng phó Tống Cẩn Dao, chuyện này cũng rất đơn giản, Tống Cẩn Dao không thể rời bỏ Ma Đô, mà ngươi là nhất định phải trở lại kinh thành. Còn có ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ta cùng với ngươi ta có thể được đến lớn cỡ nào chỗ tốt? Nhà ngươi thêm nhà ta a. Đăng lên mạng đều không có người sẽ tin. Diệp Thanh dừng một chút, nhìn Tô Ánh Trúc nửa khép dưới mắt mắt hơi suy nghĩ biểu tình, tiếp tục nói, cho nên, ta không thể đối ngươi như vậy. Cái này đối ngươi thực sự quá không công bằng. Diệp Thanh nói một hơi, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn Tô Ánh Trúc. Thấy nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau, giơ lên làm chén rượu chăm sự tình Coca chén giấy, nhìn trong chén lắc lư màu đỏ sẫm rượu. Cùng nàng trước mặt bình bia nhẹ nhàng va nhau. "Ta làm, ngươi tùy ý," hắn nói ra. Rượu đỏ chua xót vạch phá đầu lưới lại tràn vào yết hầu, hắn nhịn không được lại đánh cái bệnh sốt rét. Diệp Thanh cho tới bây giờ không yêu uống rượu đỏ, nhưng hôm nay hắn đã uống trọn vẹn nguyên một bình. Cũng không biết Tô Ánh Trúc uống say có thể hay không nghe vào một điểm. Hắn nói kỳ thực đều là lời trong lòng tới. "Vậy ngươi cùng Tống Cẩn Dao đâu, liền nhất định có thể được không?" Tô Ánh Trúc ngẩng đầu, đột nhiên hỏi. Diệp Thanh trầm mặc phút chốc, đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt từ say rượu sau mê ly trở nên dần dần kiên định lên, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nói ra: "Sẽ." Tô Ánh Trúc không nói thêm gì nữa, nàng đem trước mặt vừa mở ra bia lại lần nữa uống một hơi cạn sạch, xong ở rượu. Hai tay chống trên bàn lặng lẽ đứng dậy, Diệp Thanh thấy được nàng hai tay có một ít run rẩy, muốn nâng nàng, không nghĩ đến nàng lại nhẹ nhàng khoát tay áo biểu thị cự tuyệt. Tô Ánh Trúc cười nhạt một tiếng: "Không cần, ta đã không phải cần ngươi bảo hộ cái tuổi đó, ta hiện tại trưởng thành đây." Chỉ bất quá nàng vừa nói xong câu này, cánh tay mềm nhũn, ngẹo đầu liền ghé vào trên mặt bàn đã ngủ mê man. Diệp Thanh vươn tay vỗ vỗ Tô Ánh Trúc khuôn mặt nhỏ, Tô Ánh Trúc không có một chút phản ứng, chỉ là mũi ngọc tinh xảo không ngừng phát ra tinh tế hô hấp. "Ai?" Diệp Thanh khẽ thở dài một cái, đầu tiên là lấy điện thoại cầm tay ra đập trương Tô Ánh Trúc tấm ảnh cho Tô Bá Bá gửi tới. Từ Tô Ánh Trúc rơi xuống đất bắt đầu, nàng và hắn điện thoại liền bắt đầu đinh đinh bang lang không ngừng vang lên. Tô Ánh Trúc dứt khoát trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy, còn nhường hắn cũng không cần nghe, đây cũng là Tô Ánh Trúc hôm nay số lượng không nhiều tùy hứng một trong. Chỉ là vừa đem tấm ảnh gửi tới, Tô Bá Bá điện thoại liền trực tiếp đánh tới. Diệp Thanh kết nối. "Không sao." Đối diện Tô Ái Quốc hỏi. Diệp Thanh nhìn Tô Ánh Trúc khuôn mặt đang ngủ, sẽ không có chuyện gì, nàng ngủ thiết đi. "Vậy liền làm phiền ngươi tại Á tỉnh bên kia chiếu cố tốt nàng." "Sẽ." "Đi, vậy ta treo, đúng, nhắc nhở một chút tiểu tử ngươi, Tống thị giá cổ phiếu có người trong bóng tối hút chủ." "Tạ ơn Tô Bá Bá, ta đã biết." Tô Ái Quốc không hỏi Diệp Thanh có hay không hồi tâm chuyển ý, tựa như Diệp Thanh không chút do dự đáp ứng hắn chiếu cố tốt nàng một dạng. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thanh đánh chiếc thuê xe trực tuyến, chờ xe đến sử dụng sau này ôm công chúa tư thế đem Tô Ánh Trúc ôm lấy. Tô Ánh Trúc kỳ thực so Tống Cẩn Dao muốn nặng một chút, phải biết uống say người nhưng thật ra là không cách nào khống chế mình trọng lượng, cũng tương tự không cách nào khống chế mình tư thế. Cho nên Tô Ánh Trúc giờ phút này toàn bộ phân lượng toàn đặt ở trên người hắn, đây để vốn là uống nhiều hắn đi đường tư thế cũng có chút lắc lư lắc lư. Thuê xe trực tuyến chậm rãi quay về khách sạn, trên đường đi, Diệp Thanh tại liền để Tô Ánh Trúc đầu đang gối lên mình trên đùi. Hắn cúi đầu xuống nhìn Tô Ánh Trúc khuôn mặt, lúc này mới kịp phản ứng. Mình có lẽ có rất lâu không có nhìn thẳng vào Tô Ánh Trúc. Nàng cũng không biết chưa phát giác lớn như vậy a, cùng Tống Cẩn Dao bộ kia ngọt ngào đồng nhan khác biệt, Tô Ánh Trúc tướng mạo là càng dài càng đại khí dịu dàng. Cứ việc giờ phút này nàng sắc mặt có một ít tái nhợt, mỹ mắt cũng đem cặp kia tinh mâu hoàn toàn che chắn, nhưng cái này cũng khó mà đưa nàng phong thái hoàn toàn che giấu. Mỹ nhân ở xương không tại nhây, Tô Ánh Trúc kế thừa Tô Bá Bá mày rậm mắt to, lại kết hợp Tô Thẩm Thẩm giang nam vùng sông nước nữ tử dịu dàng. Nếu như có hay không hắn nói, Tô Ánh Trúc hẳn là loại kia mặt dày hệ tươi đẹp đại tiểu thư a, kỳ thực Tô Ánh Trúc cùng Tống Cẩn Dao tướng mạo là hai cái phương hướng cực đoan, tại khí chất phương diện này, Tô Ánh Trúc thậm chí càng vượt qua Tống Cẩn Dao mấy phần, chỉ là Tống Cẩn Dao lộ ra càng trẻ tuổi một chút cho nên hai người mới có hơi không phân sản sản nhau. Chí ít mát điểm 10 phần chế nói, Diệp Thanh có thể cho hai người đều đánh một cái 9 phân. Xe bên trong điều hòa hô hô thổi, Tô Ánh Trúc giật giật thân thể, hai đầu trắng loãng trên cánh tay có một ít rất nhỏ nổi da gà. Diệp Thanh chủ động dùng đôi tay ngăn tại Tô Ánh Trúc lộ ra cánh tay phía trước. "Soái ca, đây là người đối tượng a?" Thuê xe trực tuyến tài xế là cái sợi tóc đều có chút trắng bệnh đại thúc, hắn cười cười, từ sau xem kính nhìn thấy hai người động tác, đem điều hòa nhiệt độ nâng cao mấy phần. Diệp Thanh lắc đầu. "Ta nhìn các ngươi ngược lại là rất giống một đôi, thật không phải?" Diệp Thanh thâm thẳm thở dài, ngữ khí có chút buồn vô cớ, "Không phải. Cái kia thật là đáng tiếc, đây bé gái nhi dáng rất cùng tiên nữ giống như." Diệp Thanh không tiếp tục giải đáp hắn nói, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, yên tĩnh mà người. Chẳng được bao lâu, đồng dạng đem đầu tựa ở trên cửa sổ xe từ từ thiết đi. Trở lại khách sạn về sau, Diệp Thanh ôm lấy Tô Ánh Trúc,
trở về phòng trên đường không có đụng phải Tống Cẩn Giao cùng lão mụ, cũng không có đụng phải công tác nhân viên tiến lên ngăn hắn hỏi cái gì không đi đăng ký. Sau khi trở lại phòng, hắn toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi ẩm. Mùa hè, Á Tỉnh, mấy cái này từ chung vào một chỗ, đơn giản đó là hôm nay không nên đi ra ngoài đại danh tử. Càng huống hồ hắn còn ôm lấy một người như vậy đi một đường. Mấy canh giờ này gian phòng điều hòa một mực không có đóng, thổi vào người lạnh xì xì nhường hắn không khỏi mừng rỡ, liền chênh choáng đều tiêu tán rất nhiều. Thấy nhi tử đồng dạng không tại gian phòng, hắn liền đem Tô Ánh Trúc ném ở một cái giường khác bên trên, vừa tỉ mỉ đệm cái gối tại đầu nàng phía dưới phòng ngừa nàng say sau bởi vì nôn mửa mà ngạt thở. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới không lao đem trên trán mồ hôi đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhìn Tô Ánh Trúc, ma xui quỷ khiến muốn cho Tống Cẩn Giao gọi điện thoại. Sau lại mình bật cười lắc đầu để Tình Địch tới chiếu cố Tình Địch. Diệp Thanh khỏe miệng kéo kéo, đem cái này không thực tế suy nghĩ từ trong đầu vứt bỏ. Chương 130. Cửa việc giờ phút này hắn cũng có chút mỏi mệt không chịu nổi, phải biết tối hôm qua vì chịu được ứng, hắn trực tiếp là buổi sáng mới khó khăn lắm ngủ. Hơn nữa còn không có mơ hồ một hồi liền bị hô tỉnh lại giường chạy tới sân bay, tiếp xuống lại uống dòng dã một bình rượu đỏ. Giờ này khắc này toàn bộ cái đầu đều nhanh hỗn độn thành một não, nhìn gian phòng bên trong hành lang đèn đều có chút bóng chồng. Bất quá nhìn Tô Ánh Trúc ngủ mặt, hắn vẫn là cắn răng không để cho mình mơ hồ đi qua. Cưỡng ép đứng dậy, chuẩn bị đi phòng tắm hướng cái lạnh. Chỉ là hắn không biết là, tại hắn vào phòng tắm một khắc này, Tô Ánh Trúc khẽ mắt chậm rãi lấy xuống một giọt nước mắt. Nàng có chút say là thật, nhưng cũng chỉ choáng kia từng cái mà thôi. Nhưng nàng tại cảm nhận được Diệp Thanh ấm áp ôm ấp về sau, lại ôm lấy một tia không thực tế hy vọng xa vời, nàng tại tham luyến cái này ôm ấp. Diệp Thanh nói nàng nghe rất rõ ràng, đồng dạng đưa nàng tại nội tâm cho Diệp Thanh tạo nên tượng thần cho hung hăng chém đứt. Liền khi đây là mình tại làm cái cuối cùng mộng đẹp, a nàng nội tâm hiện tại có thật sâu cảm giác tội lỗi, cảm thấy mình tựa như là một cái tiểu lừa gạt. Còn dùng thương tổn tới mình phương thức đến như toan thu hoạch được Diệp Thanh quan tâm. Bất quá nàng nghĩ, đã vượt qua hôm nay à, hôm nay qua đi, giữa chúng ta liền thật không thể nào nữa nha. Thật xin lỗi, Diệp Thanh ca ca bốn. Tống Cẩn Giao đang cùng Diệp Mẫu mang theo hai tên hải tử tại khách sạn nội bộ bể bơi chơi đùa. Tống Cẩn Giao là cái vịt lên cạn, dự thi giáo dục bên dưới nàng căn bản không thời gian cũng không có cơ hội tiếp xúc nước. Cho nên lúc này đang nằm tại bên bể bơi bên trên ghế nằm bên trên, trên mặt mang theo một bộ cực kỳ cắp mô kính râm. Diệp Mẫu đang ngồi tiếp bọn nhỏ đang tại nước cạn ao vô ưu vô lự hát nước chơi đùa. Nàng cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị tiếp tục đem lực chú ý bỏ vào thị trường chứng khoán bên trong. Kỳ thực nàng nội tâm cũng không có mặt ngoài nhìn lên vui vẻ như vậy, chủ yếu là bởi vì Tống ra những tin tức kia. Tống Cẩn Đức bên kia nàng đã an bài bệnh viện cho đưa về công ty. Bệnh viện bên kia nói Tống Cẩn Đức hiện tại cảm xúc còn có chút khẩn trương, chỉ bất quá so hai ngày trước hơi khá hơn một chút, hiện tại đã có thể mình cầm đũa ăn cơm cùng mình uống nước. Ba nàng ba còn nằm tại trên giường bệnh không có thức tỉnh dấu hiệu, phó viện trưởng nói hắn đời này rất có thể sẽ không thức tỉnh, sóng não đổ làm xuống đến mặc dù còn có ba động nhưng cùng người thực vật đã không có gì khác biệt. Bệnh viện bên kia ý kiến là để nàng suy tính một chút, muốn hay không trực tiếp tiếp quay về nhà cũ, gián tiếp ý tứ đó là nói với nàng muốn hay không từ bỏ điều trị. Còn có Tống Cẩn Đức cái kia tuổi trẻ mụ mụ, xảy ra chuyện sau liền biến mất vô tung vô ảnh, nàng từng lòng tràn đầy oán khí cho nàng gọi điện thoại. Muốn hỏi một chút nàng vì cái gì phụ thân nằm viện cũng không tới một chuyến. Có thể nàng không có tiếp, về sau trực tiếp tắt máy, sinh động hình tượng thuyết minh cái gì gọi là phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn vào đầu riêng phần mình bay, huống chi là giữa đường xuất ra phu thê. Tống Cẩn Giao tâm lý hận thấu nữ nhân này, đồng dạng là Tống Viễn Sơn cảm thấy có chút không đáng, vì nàng mụ mụ cũng cảm thấy có chút không đáng. Hắn đổ cái gì a, sống nửa đời người rơi xuống tình trạng này. Tống Cẩn Giao vô ý thức ấn mở công ty Hoa Hệ Thống để nàng kinh ngạc là, công ty Hoa Hệ Thống bên trong nàng lại còn là cao nhất phê duyệt người, nàng thư từ chức cũng căn bản không có người phê duyệt. Cái này nói rõ, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng vẫn là Tống Thị Tập đoàn tổng giám đốc. Nàng vừa rồi tại quay về khách sạn trên đường cũng đã đem hàng loạt công tác cho an bài xong xuôi. Toàn bộ Tống Thị mặc dù còn ở vào bấp bênh bên trong, khi nàng tổng giám đốc ra lệnh đạt một khắc này, vẫn là để Tống Thị đám nhân viên bỗng nhiên buông lỏng. Toàn bộ Tống Thị dần dần trở nên ngay ngắn trật tự lên, bất quá nàng vẫn là thu liêm lấy, không muốn hiện tại liền đi khiêu động giá cổ phiếu. Tống Cẩn Giao giơ trong tay điện thoại, trên thực tế có thời gian thật dài đều không có hoạt động một cái. Diệp Mẫu cười nhẹ nhàng cầm lấy một ly tươi ép nước cam đi tới, đi đến Tống Cẩn Giao bên người nàng cũng không có phát hiện. Diệp Mẫu liền dùng lạnh buốt nước cam dán tại nàng bên mặt bên trên, Tống Cẩn Giao thình lình giật cả mình. Nghĩ gì thế nhập thần như vậy? Diệp Mẫu đem nước cam nhét vào trong tay nàng. Tạ ơn mẹ. Tống Cẩn Giao tiếp nhận nước cam nhấp một miếng. Đi ra chơi liền hào hào giải sầu một chút, đừng mỗi ngày muốn những cái kia có không có. Diệp Mẫu duỗi lưng một cái, hỏi, đúng, sáng sớm ngươi đã đi đâu? Tống Cẩn Giao rủ xuống con ngươi, một bên nhét nước cam một bên nói, mẹ, Tô Ánh Trúc cũng tới Á Tỉnh, ta để Diệp Thanh đi bồi tiếp nàng. Diệp Mẫu dừng lại động tác, sững sờ nói, cái gì? Liền buổi sáng lúc ấy. Tống Cẩn Giao gật gật đầu. Diệp Mẫu có chút kinh ngạc, liên tục truy vấn, không phải, ngươi nói cái này bồi là có ý gì? Tống Cẩn Giao giải đáp tự nhiên hào phóng, đó là Tô Ánh Trúc nhìn lên không đúng, ta cũng sợ hãi nàng làm chuyện điên rồ, liền để Diệp Thanh bồi tiếp nàng đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng nội tâm lại làm sao không có một chút chua xót. Diệp Mẫu nghe xong qua trong giây lát cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, cái tiểu tử thối kia. Tống Cẩn Giao bị Diệp Mẫu thái độ chọc cười, nàng cười ra tiếng, mẹ, không đến mức a. Từ trong bụng ta sinh ra ta có thể không biết tiểu tử kia là đức hạnh gì. Tống Cẩn Giao cười cười liền trầm mặt xuống, nàng đột nhiên nghĩ đến Diệp Thanh giống như đích sắc không phải như vậy thủ quy củ cái loại người này. Chí ít tại nàng nơi này không phải. Không được, ta phải cho hắn gọi điện thoại. Diệp Mẫu có chút gấp, lấy điện thoại cầm tay ra cho Diệp Thanh đánh tới, tiếng chuông vang lên nhiều lần đều không có người tiếp. Diệp Mẫu biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, không ai tiếp về sau, nàng để điện thoại di động xuống. Nhìn về phía Tống Cẩn Giao, xin lỗi nói, thật xin lỗi, Cần Giao, nếu nói tiểu tử thúi thật làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình, ta chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Tống Cần Giao khỏe miệng co giật, cái gì gọi là không dễ dàng buông tha hắn, đó là bất kể như thế nào đều sẽ buông tha hắn chứ. Diệp Mâu ở một bên tức nghiến răng, đôi tay ôm ngực nằm tại ghế nằm bên trên không nói một lời, ngược lại là Tống Cần Giao còn cần tới dỗ dành nàng. Mẹ, không có việc gì, tin tưởng Diệp Thanh A, hắn sẽ không làm như vậy. Diệp Mâu mặt ngoài tức giận, lúc này trong nội tâm thực tế ngũ vị tạp trần. Nàng kỳ thực ước gì Diệp Thanh đối với Tô Ánh Trúc làm ra chút chuyện gì đó. Bất quá nhìn Tống Cần Giao chân thật biểu tình, nàng lại có chút tại tâm khó nhịn. Đúng lúc này, Diệp Thanh trực tiếp cho nàng trở về gọi điện thoại tới. Diệp Mẫu kết nối điện thoại, dùng một đầu ngón tay đưa điện thoại di động âm thanh điều thấp, lại thêm trong bể bơi ồn ào, cho nên Tống Cần Giao căn bản nghe không rõ ràng trong điện thoại đang nói cái gì. Mẹ, thế nào gấp gáp như vậy gọi điện thoại cho ta? Mịp rộ phồn bên kia còn có máy sấy tóc tiếng ông ông. Diệp Mẫu nhỏ giọng hỏi, tiểu tử ngươi ở chỗ nào? Làm sao vừa rồi gọi điện thoại không tiếp? Tại khách sạn đây nha, ta vừa rồi tắm rửa một cái thế nào mẹ? Ánh Trúc đây. Cũng tại khách sạn a, thế nào? Diệp Mẫu trực tiếp cúp điện thoại, ngượng ngùng cười nhìn về phía Tống Cần Giao, nói ra, không có việc gì, hắn vừa rồi đi nhà cậu, bây giờ tại bên ngoài ăn cơm đây. Tống Cần Giao không nghi ngờ gì, nhàn nhạt quay về một chữ, a, chương 131, hai người. Chương 131, hai người. Diệp Thanh một cái tay cầm lấy máy sấy tóc, một mặt hoài nghi biểu tình đưa điện thoại di động thả xuống. Lão mụ đây là đang bán cái gì cái nút? Hắn có chút không hiểu, làm sao vội vã đánh mấy cái điện thoại không nói vài câu lại trực tiếp cúp máy? Không nghĩ ra, thật không nghĩ ra. Bởi vì lo lắng máy sấy tóc tiếng ồn đem Tô Ánh Trúc đánh thức nguyên nhân, Diệp Thanh đem đầu tóc thổi thành nửa làm liền trực tiếp đi ra phòng vệ sinh điều hòa đang hô hô hướng ra phía ngoài tản ra ý lạnh. Diệp Thanh trong lô mũi lập tức ngửi được một cỗ có người uống nhiều sau đó kia mất tinh thần mùi rượu. Nhíu mày, nhìn về phía nằm ở trên giường đã chín ngủ Tô Ánh Trúc. Nàng nửa co do thân thể, hai cái chân chăm chú kẹp lấy chăn mền, tái nhợt bờ môi hơi mở ra phát ra thiện thiện hô hấp, cả người cho dù là ngủ đều lộ ra không có như vậy an ổn. Chỉ có không có cảm giác an toàn hoặc là cảm giác an toàn cực kỳ yếu kém người đi ngủ mới có thể kẹp chăn mền. Diệp Thanh nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt đang ngủ nhìn có một hồi lâu, mới dần dần thu hồi tâm thần. Vươn tay ở trước mặt nàng lắc lắc, xác nhận Tô Ánh Trúc thật ngủ về sau, đem điều hòa tốc độ gió điều thấp, lại cầm một cái chăn mỏng tử đóng đến trên người nàng, làm xong đây hết thảy sau mới ngồi trở lại đến trên ghế salon. Chỉ là vừa mới ngồi xuống, trên choáng đều không ngừng quần quật đi lên, Diệp Thanh run rẩy giơ tay lên che trán, chỉ cảm thấy đại não có một ít trời đất quay cuồng. Hô. Hắn bỗng nhiên há to mồm hít thở sâu mấy lần, đem điều hòa gió mát hút vào trong phổi, lại gắt gao cắn môi. Tại cảm giác đau kích thích dưới, mới phát giác được cảm giác hôn mê thoáng làm dịu một chút. Diệp Thanh lười biếng dựa vào đổ vào trên ghế salon, nhếch miệng lên một vệt cười khổ, thả tay xuống, có chút phiền não nhìn chằm chằm Tô Ánh Trúc. Chỉ cảm thấy say rượu đại não đột nhiên có một ít loạn, hắn suy nghĩ dần dần bay xa. Hắn nhớ tới một chút cùng Tô Ánh Trúc giữa phát sinh sự tình, tại những chuyện này bên trong, phần lớn là Tô Ánh Trúc đơn phương vì hắn nỗ lực. Tỷ như nói nguyên thân ở cấp 3 thời điểm leo tường ra ngoài lên mạng thì, Tô Ánh Trúc liền sẽ thay hắn hướng lão sư giấu diếm đến. Nàng sẽ cho nguyên thân Diệp Thanh tác nghiệp chép, cũng sẽ ở hắn chơi bóng thời điểm dẫn một đám tỷ muội nhi đến sân bóng bên cạnh thay hắn góp phần trợ uy. Còn sẽ tại hắn đánh xong bóng trước tiên cười hì hì đem ướp lạnh đồ uống đưa tới bên miệng hắn đủ loại, thâm tàng lên ký ức từ đại não bên trong không ngừng xông lên đầu. Kỳ thực hiện tại hắn như vậy kháng cự Tô Ánh Trúc cũng có được nguyên thân cảm xúc đang không ngừng quấy phá nguyên nhân. Hai người bọn họ mặc dù thân cao tướng mạo nhóm máu phụ mẫu đều tương đồng, nhưng vẫn là có nhất cắt đứt cũng là trọng yếu nhất một điểm khác biệt. Cái kia chính là tính cách. Nguyên thân cái kia suy hàng tại lão Diệp cao áp giáo dục chính sách bên dưới nội tâm nhưng thật ra là có chút âm u, từ khi hắn muốn một cái mấy ngàn khối tiền máy chơi game lão Diệp không cho hắn mua sau hắn liền kháng cự lão Diệp tất cả. Kháng cự lão Diệp đối với hắn ăn bài. Sinh trưởng tại mật bình bên trong hắn không hiểu lão Diệp dụng tâm lương khổ, thay lời khác đến nói, cái kia chính là nguyên thân Diệp Thanh nhưng thật ra là hơi dài lệch ra. Hắn học tập không giỏi hiếu học tập, cùng người khác một lời không hợp liền ngoan lệ trực tiếp động thủ, thậm chí tại mỗi lần đả thương người sau lão Diệp ra mặt chịu nhận lỗi sau còn có một loại không hiểu thoải mái cảm giác, đây cũng là vì cái gì Tô Tinh Vĩ đám người kia như vậy sợ hắn nguyên nhân, kỳ thực đều là nguyên thân nhất quyền nhất cước đánh ra đến e ngại. Tô Ánh Trúc lúc ấy nhìn hắn sao lại không phải tình thương của mẹ tràn lan một loại biểu hiện, mỗi khi nguyên thân Diệp Thanh rơi mặt mũi bầm dập thì Tô Ánh Trúc kiểu gì cũng sẽ dùng nàng phương thức mưu toan đem hắn từ bên bờ vực kéo trở về. Nhưng hắn như thế kháng cự Tô Ánh Trúc cũng có bộ phận này nguyên nhân, cùng nói Tô Ánh Trúc là bách lạp đồ thức người, chi bằng nói nguyên thân Diệp Thanh mới càng là bách lạp đồ thức tinh thần yêu đương giả. Hắn vọng tưởng bằng vào bản thân mình mị lực, mà không phải dựa vào lão Diệp đồng chí thanh danh vẫn là Diệp cường quốc chi tử tên tuổi đi kết nạp những cái kia nhào sông tới cuồng phong loạn điệp. Bằng không thì cũng sẽ không thân là phú hào chi tử, lại đem tình cảm ký thác vào không thực tế yêu online bên trên. Tại tiếp vào Tống Cẩn Giao mặt đối mặt tin tức về sau, lại một người ngốc vui vẻ chạy đến Ma Đô đi mặt đối mặt. Hắn rất may mắn, gặp phải là một cái khác ôn nhu như nước các phương diện đều có thể xưng hoàn mỹ nữ tử. Nhưng hắn cũng rất không may, cơ hồ là tổn thương thấu Tô Ánh Trúc. Hô, Diệp Thanh lần nữa hít sâu một hơi, đột nhiên lắc lắc cái đầu. Nghĩ đến những chuyện này, lại nghĩ đến mấy ngày nay hành động, hắn lại làm sao không cùng nguyên thân cái kia suy tiểu hài một dạng đem Tô Ánh Trúc coi như một bao quần áo một dạng đá tới đa bảo. Ngoài miệng nói êm hay, là vì Tống Cẩn Giao tâm tình làm ra lựa chọn, là có đây một bộ phận nguyên nhân, nhưng càng nhiều nguyên nhân có lẽ chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn càng nhiều cũng là đang kháng cự lão Diệp, đây cũng là hắn như vậy vài năm phi thường thiếu thời gian về nhà nguyên nhân. Hai đời ký ức tương giao thêm, kiếp trước ở trong xã hội sờ soạng lần mò hắn tự cho là có thể dùng thượng đế thị giác đến xem tất cả. Nhưng trên thực tế xem kịch người cũng là trò vui bên trong người. Hắn đối đại Tô Ánh Trúc liền như là đối đãi cầu huyết tiểu thuyết bên trong nữ nhị một dạng, nữ nhị mặc dù cuối cùng tiểu gì cũng sẽ lấy bi kịch kết thúc. Nhưng nữ nhị hành động cùng cực nóng tình cảm cuối cùng sẽ để độc giả bối rối lo lắng, sẽ để cho độc giả vì nàng tiếc hận, vì nàng không đáng. Càng huống hồ hắn có quan hệ với nguyên thân Diệp Thanh tất cả ký ức, đứng tại thượng đế thị giác đến xem, không kéo nguyên thân. Hắn đối với Tô Anh Trúc cái này nữ nhị hảo là có một chút hảo cảm. Nhưng hắn lại nghĩ tới Tống Cẩn Dao, cùng Tống Cẩn Dao tình cảm cơ hồ tất cả đều là hắn tự mình trải qua. Không có nguyên thân âm hồn bất tán dây dưa. Hắn mở to mắt, nhìn thấy là Tô Anh Trúc, nhắm mắt lại là Tống Cẩn Dao một cái nhăn mày một nụ cười. Trọng sinh hoặc là xuyên việt 4 năm qua, hắn lần đầu tiên nhìn thấy người là Tống Cẩn Dao để lại cho hắn sâu nhất ấn tượng cũng là Tống Cẩn Dao, Tống Cẩn Dao đang tìm hắn lại làm sao không có đang tìm Tống Cẩn Dao. 4 năm sau lần nữa ngoại ý muốn gặp nhau, cho hắn tạo nên một loại số mệnh cảm giác cùng bảo hộ nàng sứ mệnh cảm giác. Là như thế nào duyên phận, mới có thể lại ngàn vạn trong biển người cùng nàng gặp nhau lần nữa cũng yêu nhau. Mặc dù Tống Cẩn Dao không ở bên người, nhưng Tống Cẩn Dao phảng phất lúc này ngay tại bên cạnh hắn một dạng, đang nắm hắn tay thấp giọng nỉ non. Tựa như nàng đang ôn nhu tại hắn bên tai hát khúc hát du đồng dạng. Trong bất chi bất giác, tại trên choáng cùng huyễn tưởng song trọng tác dụng dưới, hắn ngủ thật say bốn. Cùng lúc đó, hai tên hải tử đang làm không biết mệnh tại trong bể bơi cùng với những cái khác tiểu bằng hưu hát nước chơi đùa. Tống Cẩn Dao vừa cau mày xử lý xong công ty sự tình, sau đó liếc nhìn trên điện thoại di động thời gian. Thấy đã nhanh đến ăn cơm điểm về sau, nàng đứng dậy đến cạnh bể bơi bên cạnh. Chống mạnh hô, tháng tại, Vân Uy, nên đi ăn cơm rồi. Biết rồi mụ mụ. Hai tên hải tử trong miệng một lời đáp. Chờ bọn hắn đi lên về sau, Tống Cẩn Dao lại dùng khăn tắm cẩn thận lau khô hai tên hải tử trên thân nước đọng, nàng biểu tình cười nhẹ nhàng, một điểm đều không có vừa rồi xử lý việc công thời điểm bực bội. Nàng cẩn thận một màn đều rơi vào Diệp Mẫu trong mắt, để nàng lúc này cũng có chút xoắn xuýt. Tống Cẩn Dao biểu hiện càng quan tâm, liền để trong nội tâm nàng cảm giác tội lỗi càng nặng. Chờ hai tên hải tử nhảy nhảy cộc cộc chạy ở phía trước, Diệp Mẫu thực sự nhịn không được kéo nàng hỏi, "Cẩn Dao, ngươi liền tuyệt không lo lắng Diệp Thanh sao?" Tống Cẩn Dao nghe xong ôn nhu cười một tiếng, tám quả trắng đoán hàm răng lộ ra. Nàng cười nói, "Ta tin tưởng hắn." Chương 132. Đẩy cửa. Chương 132. Đẩy cửa. Tống Cẩn Dao nói xong cũng đi theo hai tên hải tử chạy xa, một bên chạy còn một bên phát ra thanh thúy tiếng cười, là tại cùng hai tên hải tử chơi đùa. Diệp Mẫu tại chỗ cũ kinh ngạc nhìn nàng bóng lưng, một loại tên là hối hận cảm xúc xông lên đầu. Cứ việc giữa các nàng mới tiếp xúc mấy ngày, nhưng Tống Cẩn Dao biểu hiện đơn giản có thể nói là có thể xưng hoàn mỹ con dâu. Tại đối xử mọi người phương diện, nàng nho nhã lễ độ, tại đối mặt Tô Ái Quốc giờ cũng biểu hiện không tiêu ngạo không tự ti đang làm sự tình phương diện, tại mình nhi tử khả năng gặp phải nguy hiểm thì, nàng một cái nhược nữ tử trước tiên nhớ lại không phải tránh né, mà là mang theo hai thanh dao bếp xuống lầu cùng nhi tử cộng đồng đối mặt. Chớ nói chi là từ phương diện kinh tế nhìn, nàng và Lao Diệp một mực lo lắng đó là Diệp Thanh không chịu được dụ hoặc, tìm những cái kia không đứng đắn hám của nữ về nhà đây cũng là nàng và Lao Diệp chưa từng quản qua Diệp Thanh phương diện này nguyên nhân, chỉ có nhường hắn chơi chán, nhìn thấu một ít chuyện sau hắn có thể nhận rõ Tô Ánh Trúc tốt. Nhưng Tống Cẩn Dao, nói thật, Diệp Mẫu thậm chí tại nàng trên thân thấy được Lao Diệp cái bóng, bọn hắn tại đối mặt việc công giờ đều là giống nhau chấp nhất, nếu như không phải thời đại nguyên nhân, nàng cảm thấy Tống Cẩn Dao thành tựu khẳng định không chỉ như thế. Với lại nàng còn trẻ tuổi như vậy, tương lai càng là có vô hạn khả năng. Diệp Mẫu nhếch môi, suy nghĩ ngàn vạn, thực tế tại nội tâm xoắn xuýt không thôi. Một mặt là từ nhỏ nhìn thấy đại tình như mẹ con Tô Ánh Trúc, một cái khác là mấy ngày ngắn ngủi liền dùng hành vi chinh phục nàng Tống Cẩn Dao. Ai? Nàng trong lúc nhất thời không nghĩ ra, sau đó quyết định đem tất cả quyền lựa chọn giao cho nhi tử trong tay. Sau đó nàng chậm rãi đi theo Tống Cẩn Dao đằng sau đi nhà hàng. Nhà hàng sửa tại khách sạn nội bộ, sáng tỏ ánh đèn vẩy vào Tống Cẩn Dao trên da thịt. Nàng mặc Diệp Thanh cho nàng chọn lựa liên thể áo tắm, hất lên một kiện rộng lớn áo tắm che khuất chân mềm đầu vai. Hạ thân như xương như tuyết chân ngọc đỉnh đỉnh cũng cùng một chỗ, tóc dài rủ xuống, đang nghiêng đầu nhìn thực đơn. Nhìn thấy Diệp Mẫu đi tới gần thì, nàng ngẩng đầu cười nói, "Mẹ, ngài nhìn xem ngài muốn ăn cái gì?" Diệp Mẫu hô hấp cứng lại, cười khổ lắc đầu, chỉ cảm thấy mình đột nhiên không có một chút xíu khẩu vị. Thật sự là nghiệp chướng A3. Mình đây là làm cái gì người ta, đều được, ngươi nhìn một chút a, nàng nói ra, liền ở một bên ngồi xuống, sắc mặt có chút xoắn xuýt. Tống Cẩn Dao ồ một tiếng, liền làm chủ điểm mấy phần thức ăn. Chờ thức ăn đi lên về sau, nàng lại trước thay hai tên hải tử thử một chút nhiệt độ, lại cười luyện chuyển đem cho Diệp Mẫu chuẩn bị kỹ càng mì sợi lấy tới. "Mẹ, ngài là người phương Bắc, ta cảm thấy ngài thích ăn mì sợi liền tự tiện chủ trương cho ngài điểm bát mì, ngài nếm thử còn có hợp khẩu vị hay không?" Diệp Mẫu. Tiếp đó, nàng ăn mì sợi nhạt như nước, qua loa ăn vài miếng liền để đũa xuống. Sau đó nhìn Tống Cẩn Dao muốn nói lại thôi, lại giơ cổ tay lên liếc nhìn thời gian, cuối cùng vẫn đem dấu ở cổ họng nói nén trở về. Tống Cẩn Dao là tiểu điệu dạ dày, đồng dạng chỉ thiện thiện ăn vài miếng liền để đũa xuống. Nàng chống cổ tay nhìn hai tên hải tử ăn cơm, trên cổ tay thủy tinh loại vòng tay tại ánh đèn chiếu rọi xuống phát ra oanh oanh sóng nước. Chờ hai tên hải tử cũng sau khi ăn xong, Tống Cẩn Dao đứng dậy, dẫn hai tên hải tử muốn về gian phòng ngủ trưa. Tống Nguyệt tại bởi vì tối hôm qua ngủ được muộn lên cũng muộn duyên cớ, lúc này cũng không khốn, tinh lực tràn đầy hắn muốn tiếp tục đi bể bơi đùa nghịch nước. "Mụ mụ, đừng đi đi ngủ, ta muốn đi chơi đi." Tống Cẩn Dao nhưng là một bàn tay đánh vào hắn trên mông đứa nhỏ, cau mày giả vờ giận nói, "Không được, ngươi buổi trưa nhất định phải nghỉ trưa." Tống Nguyệt tại nháy mắt, cầu khẩn nhìn về phía sau lưng Diệp Mẫu Mưu toan manh lăn lộn qua quan. Diệp Mẫu tâm lý có quỷ, sao dám để Tống Cẩn Dao mang hải tử trở về phòng, chỉ có thể lên tiếng ngăn cản, "Được rồi, Cẩn Dao, dù sao lại không cần lên khóa, để hải tử đi chơi một hồi a." Tống Cẩn Dao nghiêng đầu sang chỗ khác, cự tuyệt nói, "Mẹ, không được, nhất định phải để bọn hắn dưỡng thành thói quen tốt." Diệp Mẫu lại đột nhiên vội vã nói ra, "Kia dẫn hắn quay về chúng ta gian phòng a, hắn gái kia gian phòng không ai, dạng này chúng ta cũng có thể nhìn hắn điểm." Tống Cẩn Dao nghe câu nói này, phát giác được điểm là lạ. Việc này vì cái gì còn cần đặc biệt bàn giao, nàng vốn cũng không có ý định mang Tống Nguyệt tại đi Diệp Thanh gian phòng. Diệp Mụ Mụ còn cố ý bàn giao, trừ phi là. Tống Cẩn Giao trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, không thể tin nhìn về phía Diệp Mẫu, sau đó lại bất động thanh sắc gật gật đầu. Cưỡng ép ôm lấy Tống Nguyệt tại đi ra nhà hàng. Tại trở về phòng trên đường, khi xa xa nhìn thấy Diệp Thanh gian kia phòng thì, Tống Cẩn Giao thay đổi thân thể hướng về Diệp Thanh gian phòng đi đến. Diệp Mẫu lại vội vàng cùng lên đến, bóp tại Tống Cẩn Giao bên người đem nàng hướng hành lang một bên đẩy một cái. Tống Cẩn Giao tâm đột nhiên trầm xuống, Diệp Mẫu động tác này sinh động hình tượng thuyết minh cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi. Gian phòng bên trong tuyệt đối có quỷ, nàng dám xác nhận. Khi đi ngang qua Diệp Thanh gian phòng thì, Tống Cẩn Giao ngừng thở, muốn nghe xem trong phòng động tĩnh. Diệp Mẫu tại bên người nàng đột nhiên lớn tiếng nói, "Cẩn Giao, ngươi dự định lúc nào quay về Ma Đô à?" Tống Cẩn Giao khẽ thở dài một cái. Diệp Mẫu càng che càng lộ biểu hiện thật sự là có hơi quá, nàng lại không phải người ngu. Chỉ bất quá khi nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Mẫu thì phát hiện nàng vẻ mặt tràn đầy cầu khẩn ý vị. Tống Cẩn Giao vừa nhìn về phía hai tên hài tử, cắn chặt hàm răng cưỡng bức lấy mình nhịn xuống hiện tại đẩy ra Diệp Thanh cửa phòng suy nghĩ. Nàng không thể để cho hài tử nhìn thấy như thế xấu xí một mặt. Trở lại mình gian phòng về sau, đem hai tên hài tử đặt lên giường, lại từ trong dương hành lý tìm ra mấy món Diệp Thanh y phục cơm thanh lạnh lùng nói, "Mẹ, ta đi giúp Diệp Thanh thu thập một chút y phục." Diệp Mẫu muốn ngăn, lại bị Tống Cẩn Giao một cái đẩy ra, Tống Cẩn Giao nghiêng đầu sang chỗ khác, quắc, "Mẹ, đừng cả ta." Nàng vẻ mặt tràn đầy quyết tuyệt. Nếu như Diệp Thanh thật làm có lỗi với nàng sự tình, kia nàng nhất định sẽ mang theo hai tên hài tử, từ đó trong biển người biến mất vô tung vô ảnh. Nàng sẽ không cuồng loạn áo, chỉ là sẽ đối với ái tình đây hai chữ thất vọng cực độ. Tống Cẩn Giao ôm lấy y phục, ra đến cửa gian phòng thì, chậm rãi nói ra, "Mẹ, ngươi dỗ hài tử nhóm đi ngủ, ta lập tức trở về." Đợi nàng sau khi đi, Diệp Mẫu bất đắc dĩ nắm lấy tóc, tranh thủ thời gian cho Diệp Thanh gọi điện thoại. Chỉ bất quá tiếng chuông vang lên nửa ngày cũng không có người tiếp. Bởi vì Diệp Thanh vì không quấy rầy Tô Chiếu ở nghỉ ngơi, cố ý đưa điện thoại di động cho điều thành yên lặng bốn. Tống Cẩn Giao một đường chạy chậm chạy đến Diệp Thanh gian phòng vị trí tầng lầu, bước chân dần dần chậm lại. Trong tay nàng nắm nuốt Tống Nguyệt tại mang ra thẻ phòng, tại đi đến Diệp Thanh trước gian phòng thì, nàng hít sâu một hơi. Không có làm ra nghe góc tường động tác, nàng cũng không có cái kia tâm tình. Quét thẻ, sau đó chậm rãi đẩy cửa ra. Chương 133. Tham viếng. Chương 133. Tham viếng đẩy cửa ra sau. Cùng nàng trong tưởng tượng phân cảnh khác biệt, chỉ thấy bên trong cả gian phòng màn cửa đóng chặt, dẫn đến cả phòng tối om om, từ sáng tỏ hành lang đi tới để nàng lúc này có một chút không thích ứng. Cũng không có trong tưởng tượng tà âm truyền đến, ngược lại là có hai đạo tuần hoàn phập phồng rất nhỏ tiếng ấy. Tống Cẩn Giao vi vi sợ run, hoài nghi ngẩng đầu nhìn một chút số phòng lại liếc nhìn trong tay thẻ phòng. Sau đó âm thầm nói thầm, đây là cái gì tình huống? Khi thích ứng gian phòng bên trong mở tối về sau, Tống Cẩn Giao nháy con mắt, đầu tiên có thể nhìn thấy một tấm cái giường đơn. Chỉ bất quá tấm kia cái giường đơn bên trên không có người, thuận theo ánh mắt nhìn, liền thấy Diệp Thanh đang ngồi ở trên ghế salon, đầu nghiêng hướng một bên gối dựa nằm ngáy o o trên thân còn mặc ngày hôm qua kiện nàng chuẩn bị cho hắn y phục. Tống Cẩn Giao có chút nổi giận thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xấu hổ là bởi vì nàng vừa rồi vậy mà hoài nghi Diệp Thanh nhân phẩm, dẫn là Diệp Thanh quay về khách sạn cũng không cho nàng gọi điện thoại, không biết nàng rất lo lắng hắn sao. Sau đó nàng rón rén đi vào gian phòng, không có mở đèn, sợ đánh thức Diệp Thanh đi đến đầu giường thì, cái mũi nhỏ nhíu, lại ngửi được một cỗ nồng đậm mùi rượu. Tống Cẩn Giao quay đầu nhìn về phía một tấm khác cái giường đơn, mượn hành lang suy nhược hào quang, thấy rõ Tô Ánh Trúc đang nằm tại nàng nhi tử ngủ được cái giường kia bên trên đi ngủ. Mùi rượu phần lớn là từ nàng đây một bên truyền đến, trong lúc nhất thời không làm rõ ràng đầu não Tống Cẩn Giao hoài nghi gãi gãi mình tóc. Hai người, đây là đi uống rượu. Tống Cẩn Giao chậm dần bước chân, đầu tiên là đi đến Diệp Thanh bên người, đẩy một cái hắn bả vai muốn hỏi một câu đến cùng tình huống như thế nào. Ai ngờ Diệp Thanh chỉ là đem đầu đổi phương hướng còn chẹp chẹp miệng, sau đó lại ngủ thiết đi. Tống Cẩn Giao tức giận đưa trong tay lấy tới quần áo mới đắp lên trên người hắn. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Trúc, đối với tên tình địch này, nàng nội tâm nhưng thật ra là có chút phức tạp. Nàng cùng lúc bội phục Tô Ánh Trúc đối với Diệp Thanh si tình, nhưng ái tình tính chất biệt lập để nàng vô ý thức đối với Tô Ánh Trúc có một ít lén lút địch ý, chỉ bất quá nàng là tin tưởng Diệp Thanh, nhất là khi Diệp Thanh ngay trước nàng đối mặt Tô Ái Quốc nói những lời kia. Nàng mặc dù không hề nói gì, nhưng nàng không phải ý chí sắt đá, người không phải có cây ai có thể vô tình, 4 năm ái tình chạy cự ly dài để nàng đối với Diệp Thanh cũng là tình căn thâm trùng. Càng huống hồ đây là nàng mối tình đầu tới. Tống Cẩn Giao thăm thẳm thở dài, nhẹ chân nhẹ tay đi đến Tô Ánh Trúc bên cạnh, nhìn nàng ngủ được không an ổn đem chăn đá văng sau. Liền vươn tay động tác khinh nu chuẩn bị thay nàng đem chăn kéo đến. Chỉ bất quá động tác vừa mới tiến đi đến một nửa, Tô Ánh Trúc liền thăm thẳm xoay người, chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng say rượu hai mắt có một ít mê mang, có chút trố mắt nhìn Tống Cẩn Giao. Lại rủ xuống con ngươi, nhìn về phía Tống Cẩn Giao đang thay mình lôi kéo chăn mền đôi tay, móp méo miệng. Tống Cẩn Giao đồng dạng không nghĩ đến Tô Ánh Trúc vậy mà lại vào lúc này tỉnh lại, trên tay động tác đột nhiên dừng lại. "Ngươi đã tỉnh a?" "Ngủ không nhiều một lát." "Ngươi đừng hiểu lầm." Tống Cẩn Giao ngượng ngùng cười một tiếng. Nàng kỳ thực đó là vô ý thức tình thương của mẹ tràn lan a. Tô Ánh Trúc bờ môi lung túng, thật lâu mới biện xuất một câu, "Ngươi đến a Tống Cẩn Giao." Tống Cẩn Giao nhất thời cũng không biết làm cái gì, chỉ có thể ôn nhu nói, "Ngủ tiếp một lát a." Sau đó, nàng phát huy ra là mẹ từ lúc sinh ra đã mang theo bản lĩnh, tại một cái giường khác ngồi xuống. Một cái tay khắc khinh nu vỗ Tô Ánh Trúc phía sau lưng. Miệng bên trong còn thấp giọng hừ hừ lấy kia đầu khúc hát ru, ngủ đi. Ngủ đi. Ta thân ái. Có lẽ là bảo bối hai chữ quá mức mẫn cảm, nàng không có đem bảo bối hai chữ hát ra đến. Tô Ánh Trúc sửng sốt một hồi, từ trên giường bỏ lên đến, lặng lẽ nhìn chằm chằm Tống Cẩn Giao. Tống Cẩn Giao cũng đồng dạng ngừng tay bên trên động tác, cùng nàng mắt đối mắt. Tô Ánh Trúc ánh mắt bên trong đan xen ái hận tình cửu. Ngược lại là Tống Cẩn Dao ánh mắt phi thường tinh khiết, nàng thậm chí còn vi vi nghiêng đầu một chút. Tô Ánh Trúc đột nhiên cười thẳng nói, "Là ta thua, chắc không được đâu, Diệp Thanh ca ca từ nhỏ liền thích ngươi loại hình này." Sau đó nàng ngồi dậy, Hoàng Du Du túi người mặc vào giày, lại lắc lắc đi ra ngoài cửa, Tống Cẩn Dao vội vã níu lại nàng, nghiêm túc nói, "Ngươi bây giờ không thể đi." Tô Ánh Trúc không quay đầu lại, muốn thu hồi mình tay, túm một cái không có lôi trở lại. "Vì cái gì? Chê cười ngươi còn không có nhìn đủ sao? Hay là nói ngươi muốn đứng tại người thắng góc độ đến nhìn nhiều nhìn ta, sau đó mình đắc ý hưởng thụ thắng lợi quả thực?" Tống Cẩn Dao không để ý đến trong lời nói của nàng nói bên ngoài dao, nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi bây giờ ngay cả đứng đều đứng không vững, ta không cho phép ngươi lúc này đi." "A." Tô Ánh Trúc cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Tống Cẩn Dao. Sau đó giật mình tại chỗ cũ, nàng phát hiện, Tống Cẩn Dao nói lời này thì giống như thật là chân tình thực lòng. Nàng thật đang lo lắng mình an nguy, cũng không phải đang diễn trò, đơn thuần đó là không muốn để cho mình bây giờ rời đi. Tô Ánh Trúc đột nhiên có chút không kềm được, nước mắt vạch một cái tự xuất hiện. Nàng huy động hai tay, khóc giống như là bị đoạt đi kẹo tiểu hài tử một dạng vô cùng đáng thương. Ngươi liền không thể biểu hiện được hùng hổ dọa người một chút để cho trong lòng ta thoải mái một điểm đi. Vì cái gì a ba? Tống Cẩn Dao đời này không nhìn được nhất người khác tại bên người nàng khóc, ngoại trừ Tống Nguyệt tại khóc nàng có thể hạ quyết tâm, bất kỳ người nào khác tại bên người nàng khóc nàng đều sẽ có chút mềm lòng. Tống Cẩn Dao đem Tô Ánh Trúc lần nữa kéo vào trong ngực, ôn nhu vỗ nàng phía sau lưng. Đi, đừng khóc, khóc xong ngủ tiếp một lát a, bao lớn chút chuyện a. Ai ngờ Tô Ánh Trúc nghe xong khóc càng thêm lớn tiếng, làm cho Tống Cẩn Dao hốc mắt đều có chút hơi phím hồng. Ngay tại hai người khóc sướt mướt thì một đạo không hài hòa âm thanh truyền đến, các ngươi đây là đang làm gì đó? Diệp Thanh Áp ngồi ở trên ghế salon đột nhiên lên tiếng. Hắn là bị Tô Ánh Trúc tiếng la khóc cho gào tỉnh. Lúc này chỉ cảm thấy choáng váng, cũng có chút làm không rõ ràng tình huống, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ trong phòng liền thêm ra người. "Ta đây là ngủ bao lâu?" Diệp Thanh hỏi. Tô Ánh Trúc nghe thấy hắn âm thanh, khóc càng thêm làm cản, nước mắt rất mau đánh ẩm Tống Cẩn Dao đầu vai. Tống Cẩn Dao phát giác sau tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, cáo giận nói, "Ngủ ngươi cảm giác đi, không nên xen vào thời điểm chớ xen mồm." "A." Kỳ thực Diệp Thanh là muốn đứng người lên, nhưng rượu đỏ hậu kình dần dần phía trên, nhường hắn lúc này nhìn cái gì đều mơ mơ màng màng. Hắn mơ hồ chuyển biến tốt giống như là Tống Cẩn Dao đang nói chuyện, Tô Ánh Trúc lại nằm ở trong ngực nàng, đang khóc. Diệp Thanh ở rượu, miễn cưỡng lên tinh thần, bước mình đứng dậy, sau đó Hoàng Du Du đi vào hai nữ bên cạnh, muốn vươn tay nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào, có lẽ là say rượu nguyên nhân, động tác biên độ hơi hơi lớn một chút. Tay vừa lúc đỡ tại Tống Cẩn Dao đầu vai, sau đó dưới chân một lảo đảo, liền trực tiếp đem đang ôm ở cùng một chỗ hai nữ kéo vào trong ngực. Lần này không chỉ Tống Cẩn Dao, liền tại nàng trong ngực rút nước mắt Tô Ánh Trúc đều nâng lên cái đầu, ngơ ngác nhìn Diệp Thanh động tác. Tống Cẩn Dao trong lòng giống như là chạy qua 10 vạn đầu thảo nê mã, trong lòng điểm này ấm áp trong nháy mắt tan thành mây khói. Chương 134, một câu hai ý nghĩa. Chương 134, một câu hai ý nghĩa. Chỉ là Tống Cẩn Dao còn không có mắng ra miệng, liền thấy Diệp Thanh thân thể mềm nhũn, thuận thế nằm xuống. Song còn ôm lấy nàng chân, dùng mặt ở phía trên cọ sát. Tống Cẩn Dao, nàng hiện tại là vừa bực mình vừa buồn cười, trước kia nàng làm sao lại không biết Diệp Thanh uống rượu xong sẽ như vậy làm trò cười cho thiên hạ, nàng muốn lấy sau có thể ngàn vạn không thể để cho Diệp Thanh lại uống nhiều. Các ngươi không nên đánh rồi. Các ngươi không nên đánh rồi. Diệp Thanh một bên lề mề, lại một bên mơ mơ màng màng thấp giọng nỉ non. Tống Cẩn Dao chân giật giật, muốn đem Diệp Thanh đẩy ra, ai ngờ Diệp Thanh ôm nàng ôm hiểu rõ càng gia tăng hơn. Phản phất đưa nàng chân cho trở thành cái gối. Tống Cẩn Dao bất đắc dĩ nhìn xem Tô Ánh Trúc, lại cúi đầu xuống nhìn Diệp Thanh, cuối cùng hạ quyết định vẫn là trước trấn an Tô Ánh Trúc. Tống Cẩn Dao đang nghiêm nghị, cùng Tô Ánh Trúc nói ra, để ngươi đi là không thể nào, cái khách sạn này là Diệp gia, ta sẽ bàn giao bảo an để bọn hắn không thả ngươi rời đi. Ngươi thực sự muốn đi cũng được, nhưng nhất định phải là ngươi tỉnh rượu về sau có thể cam đoan bản thân ý thức ta mới có thể thả ngươi rời đi. Tô Ánh Trúc hơi gật gật đầu, muốn ngồi xổm người xuống đem Diệp Thanh đỡ lên đến. Ai biết mình cũng là nỏ mạnh hết đà, nàng rỗi ra cánh tay túm một cái, trước tiên không có túm động. Ngược lại là mình bị phản tác dụng lực kéo theo toàn bộ thân thể ôi u một tiếng ngồi ngay đó. Tống Cẩn Dao. Tống Cẩn Dao tức xạ mặt lại, nhịn không được hít sâu một hơi ở trong lòng mặc niệm. Thế giới tuyệt vời như vậy, ta lại dạng này táo bạo, dạng này, không tốt, không tốt. Mặc niệm mấy lần sau đem mình táo bạo nội tâm bình phục lại, nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, miễn cưỡng thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, "Tô Ánh Trúc, hôm nay ngươi trước hết tại trong phòng này ở lại, hảo hảo ngủ một giấc. Nếu là ngủ không được, ta đem Diệp Thanh trước mang đi, thu xếp tốt hắn sau đó xuống tới cùng ngươi trò chuyện một ít ngày, được hay không?" "Tốt, ta liền ở chỗ này chờ ngươi." Tô Ánh Trúc treo lên điểm tinh thần, si ngốc gật gật đầu. Thấy nàng yên tĩnh xuống, Tống Cẩn Dao nhẹ nhàng thở ra, tức giận đem Diệp Thanh đỡ lên đi ra căn này phòng khách. Chỉ là vừa ra khỏi phòng, nàng liền vươn tay hung hăng đem Diệp Thanh bên hông thịt mềm vặn một vòng. Diệp Thanh lập tức ối ú đau kêu thành tiếng, mở to mắt. "Hừ, ngươi quả nhiên đang giả vờ." Tống Cẩn Dao hừ lạnh một tiếng, buông ra Diệp Thanh, "Tự mình đi, cút mẹ mày đi tại gian phòng kia." Diệp Thanh che eo ở giữa thịt mềm, cười khổ nói, vừa rồi đích xác là có chút choáng, ngươi không biết, ôm lấy hai ngươi thời điểm ta đều kém chút hù chết, ta kỳ thực liền muốn gánh ngươi bả vai tới. Bất quá đến bây giờ cũng còn có chút choáng. Ngươi bây giờ giải thích có ích lợi gì? Tống Cẩn Dao nói xong chắp tay sau lưng, hướng giữa thang máy đi đến. Ai nha, ta cái này đầu óc. Diệp Thanh giơ tay lên đập vào mình trán, nhìn Tống Cẩn Dao bóng lưng. Mượn tiểu kính nhi, đi đến Tống Cẩn Dao sau lưng từ phía sau ôm chặt lấy nàng. Không được, ngươi không tha thứ ta, ta vẫn dạng này ôm lấy ngươi. Diệp Thanh nói ra. Chỉ bất quá hắn không biết, hắn hiện tại mượn men say, lại căn bản là không có cách khống chế mình thể trọng, lấy Tống Cẩn Dao tiểu thể trạng cũng căn bản gánh không được hắn. Nha. Tống Cẩn Dao lên tiếng kinh hô, liền hướng phía sau thẳng tắp ngã xuống. Phía sau nàng là giữa thang máy góc vuông vách tường, gạch men sứ bên cạnh khâu vừa lúc ở nàng sau đầu. Diệp Thanh lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trong nháy mắt tỉnh rượu, tay mắt lanh lẹ níu lại Tống Cẩn Dao, sau đó né người sang một bên, chủ động tiếp nhận Tống Cẩn Dao thân thể chuyển đến xung lực đông. Hắn trùng điệp đâm vào trên tường, cả người ngồi ngay đó, nhai răng trợn mắt thẳng rút hơi lạnh. Thật đau a. Tống Cẩn Dao dọa sợ, ngồi xổm người xuống có chút chân tay luôn cùng nói, ngươi thế nào? Có hay không đập ở đâu? Thấy Diệp Thanh đau nhức giật giật, nàng vừa lo lắng nâng lên Diệp Thanh đầu, tinh tế đẩy ra Diệp Thanh sau gót tóc kiểm tra vết thương. Chỉ bất quá đột như mà đến ấm áp để Diệp Thanh sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy vết thương giống như không có đau như vậy. Hắn lúc này mới phát giác, Tống Cẩn Dao khoác trên người lấy khăn tắm không giả, nhưng bên trong mặc thế nhưng là đồ tắm a, mặc dù là liên thể loại kia a, lại thêm Diệp Thanh nuôi vốn là cao ngất. Thế nào? Chỗ nào đau? Ta không có tìm nhìn thấy miệng máu a. Tống Cẩn Dao ngữ khí có chút lo lắng. Diệp Thanh giơ ngón tay lên lấy cái hốc, muộn thanh muộn khí nói, cái đầu đau. Thế là Tống Cẩn Dao kiểm tra càng thêm cẩn thận. Thẳng đến ken một tiếng, cửa thang máy từ hai bên trái phải hai bên tách ra. Diệp Mẫu vội vã từ trong thang máy chạy ra, từ vừa rồi Tống Cẩn Dao xuống lầu nàng cũng có chút tâm thần có chút không tập trung. Sợ dưới lầu náo ra chuyện đại sự gì, chờ Tống Vân Quy ngủ sau liền vội vội vàng xuống lầu đến xem tình huống như thế nào. Sau đó liền thấy trước mắt một màn. Mình Nhi Tử khỏe miệng còn mang theo một vệt nụ cười nuốt ở Tống Cẩn Dao trong ngực, Tống Cẩn Dao một mặt lo lắng lay lấy Diệp Thanh tóc. Một màn này như thế nào nhìn như thế nào quỷ dị. Diệp Mẫu trần chờ nói, các ngươi đây là đang làm gì? Tống Cẩn Dao hể bại ngửa mặt lên, thấy do Diệp Mẫu đằng sau sắc lại lạnh xuống, Diệp Thanh vừa rồi không cẩn thận đụng phải. Diệp Mẫu nhìn về phía Diệp Thanh sau lưng, nhìn thấy kia gạch men sứ sau một lòng nói tới, đồng dạng ngồi xổm người xuống có chút lo lắng, Diệp Thanh, ngươi thế nào, có cần hay không đi bệnh viện? Diệp Thanh bên này giả bộ không được nữa, từ Tống Cẩn Dao trong ngực tránh thoát, bất quá vẫn là che eo, nhai răng trợn mắt nói, mẹ, không có việc gì, ngươi nhi tử ta ra dạy thì béo. Thấy Diệp Thanh trước tiên không phải cùng chính mình nói không có việc gì, lại thêm Diệp Mẫu vừa rồi lừa gạt, để Tống Cẩn Dao lúc này có chút không lộn xộn. Nàng đẩy ra Diệp Thanh, bĩu môi không nói lời nào. T. Diệp Thanh đứng người lên, không ngừng xoa sau lưng, hỏi, mẹ, ngươi xuống tới làm gì? Diệp Mẫu không để ý tới nhi tử, nhìn Tống Cẩn Dao nàng có chút xấu hổ, xoa xoa tay nói xin lỗi, Cẩn Dao, mẹ vừa rồi không phải ý tứ kia. Tống Cẩn Dao miệng viết đường cong lớn hơn một chút. Cẩn Dao, ngươi cùng ánh chúc nàng, không có náo ra chuyện gì a? Nghe Diệp Thanh mụ mụ nói như vậy, Tống Cẩn Dao cổ họng một mặt, có chút ủy khuất. Nàng lắc đầu, mẹ, không có việc gì. Đứng ở một bên Diệp Thanh đánh giá hai người cử động, mơ hồ đoán được chút gì. Kết hợp với lão mụ cho hắn đánh cú điện thoại kia, lão mụ sẽ không phải làm ra chút gì không hiểu thấu hiểu lầm a. Diệp Thanh nhìn Tống Cẩn Dao vô cùng đáng thương biểu tình, đột nhiên tiến lên một bước, ôm Tống Cẩn Dao bả vai đưa nàng kéo vào trong ngực. Sau đó mặt hướng lão mụ, nghiêm túc nói, mẹ, ngươi không nên dối gạt Cẩn Dao. Ta vừa rồi đó là cùng anh chúc nàng tại bên ngoài uống rượu uống hơi nhiều, giữa chúng ta căn bản không có chuyện gì phát sinh. Mẹ, ngươi không nên hiểu lầm. Diệp Mẫu nháy mắt mấy cái, cũng họng có chút khô chát chát, làm sao nhi tử nói lời này, cảm giác một câu hai ý nghĩa đây. Chương 135. Tình cảm bên trong không có đúng và sai. Chương 135. Tình cảm bên trong không có đúng và sai. Tống Cẩn Dao trừng mắt liếc Diệp Thanh, quay đầu nhìn về phía Diệp Mẫu, lại thâm sâu hô hấp một hơi mới chậm rãi nói, mẹ, ta hy vọng về sau đừng lại có loại sự tình này, thật. Nếu như Diệp Thanh thật muốn đi, ta sẽ không ngăn, ta cũng tin tưởng hắn. Nhưng đây thật không phải ta có thể cho người khác lừa gạt ta lý do. Ta hy vọng chúng ta về sau có thể chân thật một điểm. Nói xong, cũng không đợi Diệp Mẫu có phản ứng, nàng lại quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh, ta vừa rồi nói, ta sẽ tìm Tô Ánh Trúc đi nói một chút, ngươi yên tâm để ta đi sao? Nàng dung trịnh trọng biểu tình nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh sửng sốt một chút, sau đó bật cười nói, có thể, ngươi đi đi. Hắn dừng một chút, bất quá, ta sẽ vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Diệp Thanh nói xong, vươn tay níu lại lão mụ đi vào thang máy, Tống Cẩn Dao không có trước tiên quay người rời đi, Diệp Thanh một mực cùng nàng mắt đối mắt, thẳng đến thang máy đóng lại. Diệp Mẫu sốt ruột vô vô Diệp Thanh bả vai, ngươi hài tử này, ngươi làm sao yên tâm để hai người bọn họ đi đơn độc cùng một chỗ? Diệp Thanh thâm thẳm thở dài, tựa ở thang máy trên tường khoát tay áo, yên tâm đi mẹ, Cẩn Dao nàng làm việc có phổ. Với lại ngươi cũng không nên lừa gạt Cẩn Dao, còn kém chút làm ra lớn như vậy hiểu lầm. Với lại hai ngươi giữa quan hệ tốt không dễ dàng mới như vậy hòa hợp, còn không phải tiểu tử ngươi, nói như vậy để người hiểu lầm. Diệp Mẫu nghe xong vừa hung ác vô một cái hắn bả vai. Diệp Thanh không có trốn, ánh mắt nhìn về phía thang máy màn hình, chậm rãi nói ra, mẹ, ta thích Tống Cẩn Dao. Diệp Mẫu sững sốt một chút, mẹ. Ngươi còn không hiểu giữa chúng ta đến cùng trải qua cái gì. Ngươi tiếp xúc nàng thời gian còn thiếu, thậm chí còn không hiểu rõ nàng, nhưng ta hiểu Tống Cẩn Dao. Tống Cẩn Dao nàng cùng những nữ nhân kia khác biệt, tổn thương nàng, nàng là thật biết đi. Ta sau đó nói những khả năng này có chút phía tỉnh, ngài liền làm ta uống nhiều quá biểu lộ cảm xúc ca. Ta nói thật, Tống Cẩn Dao thật rất tốt, từ các mặt đến nói đều rất tốt, với lại cũng không phải nàng liếm láp mặt nhất định phải tìm ngươi nhi tử ta, là ngươi nhi tử ta cùng nàng lưỡng tình tương duyệt hai người chúng ta mới có thể tiến tới cùng nhau. Vâng, Diệp gia con dâu cái thân phận này nếu nói có thể thả vào phòng đấu giá để người đấu giá, sẽ có đếm không hết thật giả danh viện đại tiểu thư đập nồi bán sắt đi đổi tới lấy lại. Nhưng trong này mặt tuyệt đối không có khả năng có Tống Cẩn Dao, thậm chí nàng còn sẽ đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Nàng cùng ngươi nhi tử ta tiến tới cùng nhau, là chúng ta cộng đồng trải qua cùng nhau đối mặt rất nhiều sự tình, cùng Tô Ánh Trúc khác biệt. Ngươi cũng không hy vọng ngươi nhi tử ta, tương lai ngay cả mình hôn nhân đối tượng cũng không thể mình quyết định đi, vậy ngươi cùng lão Diệp phấn đấu cả một đời vì cái gì? Diệp Mẫu kinh ngạc nhìn nhi tử đột nhiên cảm thấy hắn giống như trong lúc nhất thời xa lạ rất nhiều. Nàng và Lao Diệp giống như thật rất dài thời gian không có cùng nhi tử đi nói chuyện, tâm tình đều nói biết con không khác ngoài cha mẫu, nhưng hài tử cuối cùng sẽ lớn lên trưởng thành, cũng sẽ có mình chủ kiến. Diệp mẫu thở dài, được rồi, mụ mụ biết lỗi rồi, sẽ chờ Cẩn Giao đi lên góp nàng hảo hảo xin lỗi. Diệp Thanh khoát khoát tay, không cần mẹ, ngươi thân là trưởng bối cũng không nên xin lỗi. Như vậy đi, Cẩn Giao nàng hiện tại cũng coi là lẻ loi hữu quản một người, nàng kia ba ba cùng chết chưa cái gì khác nhau, tại chúng ta kết hôn thời điểm, ngươi đi khi nàng nhà gái bên kia trưởng bối a. Diệp mẫu nghe được tin tức này càng là sững sờ tại chỗ cũ. Vừa lúc ở lúc này, cửa thang máy từ từ mở ra. Diệp Thanh dẫn đầu đi ra thang máy, chỉ nghe thấy lão mụ tại sau lưng vội vã hỏi, "Kết hôn? Lúc nào kết hôn? Ta làm sao không biết?" Diệp Thanh nghiêng đầu sang chỗ khác, dựng lên cái suy thủ thế, "Chờ chúng ta từ Á tỉnh quay về Ma Đô, ta liền mang theo Tống Cẩn Giao đi lĩnh chứng, đến lúc đó còn muốn phiền phức lão mụ ngươi đi hỗ trợ cầm một cái hộ khẩu vốn. Ngươi hải tử này, làm sao không cùng mẹ thương lượng một chút? Đây không học hỏi thương lượng với ngươi đấy a." Cùng lúc đó, Tống Cẩn Giao trở lại Diệp Thanh gian phòng kia, quét thẻ, đẩy cửa đi vào. Tô Ánh Trúc đôi tay vòng đầu gối ngơ ngác ngồi ở trên giường, nhìn thấy Tống Cẩn Giao sau khi đi vào khẽ gật đầu ra hiệu. Tống Cẩn Giao không có trước tiên nói chuyện, gật gật đầu đồng dạng đáp lại về sau đến trà A Cơ. Tiếp một bình nước, lại phi thường quan tâm đem nhiệt độ nước thiết trí tại 60 độ cái này thích hợp người uống nhiệt độ. Gian phòng bên trong lập tức lâm vào trầm mặc bên trong, hai người ai đều không có mở miệng trước ý tứ. Tô Ánh Trúc lặng lẽ nhìn Tống Cẩn Giao động tác. Tống Cẩn Giao chờ nước làm nóng sau khi hoàn thành, lại đem nước gấm rót vào trong ly thủy tinh, không nhiều không ít, vừa lúc một nửa. Xong cười xoay người lại đến Tô Ánh Trúc bên người, nụ cười ngọt ngào hào phóng, đem cái kia ly thủy tinh đưa cho nàng, uống chút nước à, không phải chờ một chút có người khó chịu. Tô Ánh Trúc lặng lẽ tiếp nhận ly thủy tinh, cái miệng nhỏ nhét trong chén ấm nước sôi. Hai người rất an ý không có nói Diệp Thanh cái tên này, Tống Cẩn Giao là không muốn kích thích đến nàng, mà Tô Ánh Trúc triệt để tỉnh táo lại. Náo cũng náo loạn, ồn ào cũng ầm ĩ, khóc cũng khóc. Lại dày vò thì có ích lợi gì đây? Nàng lại khó qua thì phải làm thế nào đây? Trong nhà nàng là không sợ trời không sợ đất tiểu công chúa, phụ mẫu sủng ái, còn có cái đống cắt giống như đệ đệ cũng đồng dạng quan tâm nàng. Có thể lại tới đây, nàng đó là một cái tha hương người, thua đó là thua, nàng cũng là muốn mặt mũi, sẽ không ở nơi này lại chết ra lại mặt dây dưa nữa xuống dưới. Ta thua. Yên tâm đi, ta sẽ không lại dây dưa Diệp Thanh ca ca. Tô Ánh Trúc từ tổ nói. Tống Cẩn Giao thu liễm nụ cười khoát khoát tay nói ra, ta không phải ý tư kia, với lại tình cảm bên trong cũng không có thắng cùng bại, chỉ có đúng và sai. Thấy Tô Ánh Trúc vẫn là bộ kia muốn chết không sống bộ dáng, Tống Cẩn Giao trong lòng hiểu rõ, nàng gửi vi vi túi eo, hòa khí nói, ta muốn nghe xem ngươi cùng Diệp Thanh cố sự, ngươi nguyện ý nói cho ta một chút sao? Tô Ánh Trúc buồn vô cớ phút chốc, há mồm nói ra, ta cùng Diệp Thanh a, ta từ xuất sinh liền biết hắn, thậm chí ta trăng tròn trên tấm ảnh còn có hắn thân ảnh. Ngươi ở bên ngoài xem ra, chúng ta giống như đó là trời đất tạo nên một đôi, khi còn bé ta ba ba còn không có xuất ngũ, ta mụ mụ khi gia đình quân nhân. Có thể là mụ mụ một người mang ta quá mệt mỏi, liền theo vào ở Diệp thúc thúc trong nhà, sau đó hai chúng ta liền ngủ được cùng một trương giường trẻ nít, ta mụ mụ chính là mẹ hắn mẹ, hắn mụ mụ cũng là ta mụ mụ. Tô Ánh Trúc ánh mắt bên trong mang theo chút suy tư, sau đó từ lúc nào đây? Có thể là nhà trẻ thời điểm a, ta ba xuất ngũ, sau đó đem chúng ta hai mẹ con cái tiếp về nhà, dùng bọn hắn nói đến nói, tuổi con nhỏ ta nghe được muốn rời khỏi Diệp Thanh ca ca sau ôm lấy Diệp ra cầu thang cột khóc hô hào chết cũng không dưới lầu, tuyệt đối không muốn cùng Diệp Thanh ca ca tách ra. Ta ba ba liền cùng Diệp thúc thúc nói đùa giống như cho chúng ta định ra hôn ước ta mới bung ra Diệp ra cầu thang cột. Bất quá chúng ta nhà trẻ hay là tại cùng một nhà nhà trẻ đến trường, từ đó về sau mọi người cùng nhau chơi nhà tròi thời điểm, ta kiểu gì cũng sẽ cướp khi Diệp Thanh ca ca tân nương tử. Tất cả người cũng đều tin coi là thật, bao quát ta, kia cảm xúc ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ rõ ràng. Ta cũng một mực nói với chính mình, ta chính là Diệp Thanh ca ca tân nương tử. Chương 136. Thổ lộ hết. Chương 136. Thổ lộ hết. Sao thế nào hả, chúng ta vẫn tại cùng nhau lên tiểu học, sơ trung, cao trung. Hai nhà chúng ta sinh ý làm cũng càng lúc càng lớn, Diệp Thanh ca ca cũng tại sơ trung thời điểm đại biến. Cái kia một lát biến rất ngang ngược, một lời không hợp liền động thủ đánh người, đối với ta thái độ cũng dần dần phát sinh biến hóa. Hắn bắt đầu không để ý ta, thậm chí có đôi khi còn cố ý ẩn núp ta, lúc ấy ta có thể cảm giác được, sau đó ta chỉ hy vọng có thể sử dụng ta nội tâm đi cảm động hắn. Bất quá tựa như là ta sai lầm, dẫn đến Diệp Thanh ca ca giống như trời sinh ghét nữ nhất, đối với tất cả tới gần hắn nữ đồng học toàn bộ tránh như xà hạt. Thẳng đến cao tam một năm kia, hắn lại thay đổi. Hắn lúc bắt đầu thường mang theo đủ cười, có đôi khi khi đi học đợi đều sẽ không hiểu thấu cười ra tiếng, cả người cũng biến thành sáng sủa rất nhiều. Lên lớp cũng bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, ta ngây thơ coi là Diệp Thanh ca ca vượt qua phản nghịch kỳ, sẽ dần dần mở ra nội tâm tiếp nhận ta, đương nhiên lúc ấy ta cũng rất vui vẻ. Diệp thúc thúc vốn là muốn đem hắn đưa đến nước ngoài lên đại học, về sau hắn giấu giếm tất cả người vụng trộm báo Ma Đô đại học, ta trời xui đất khiến ở lại kinh thành. Lại sau đó, ta liền không có gặp qua hắn vài lần. Tô Ánh Trúc nói xong, đem ly thủy tinh để ở một bên trên tủ đầu giường, ánh mắt thăm thẳm trầm mặt xuống. Tống Cẩn Giao một mực yên lặng nghe, chờ Tô Ánh Trúc sau khi dừng lại thán một tiếng, đau lòng sờ lên nàng tóc. Nàng nghe thấy liền có thể nghe ra Tô Ánh Trúc trải qua thời gian dài đối với Diệp Thanh thâm tình. Nếu như nàng là Diệp Thanh nói, sợ là sẽ phải xa vào tại đây ôn nhu hương bên trong không thể tự thoát ra được, đây là tốt bao nhiêu người à, Diệp Thanh đến cùng là làm sao bỏ được, đổi thành nàng là nam nói nàng là khẳng định không nỡ đây có lẽ liền gọi, không biết tốt xấu à, ngươi đâu, ngươi có thể nói một chút ngươi cùng Diệp Thanh cố sự sao? Tô Ánh Trúc ngẩng đầu, nhìn Tống Cẩn Giao nói ra. Tống Cẩn Giao mỉm cười một tiếng, trong đầu tổng kết bên dưới ngôn ngữ, sau đó không có chút nào che giấu chậm rãi nói tới. Ta a, khả năng biết đại khái Diệp Thanh vì cái gì cao tam thời điểm tính tình đại biến. Tô Ánh Trúc sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, ngươi cùng Diệp Thanh tại hắn cao tam thời điểm liền nhận thức. Tống Cẩn Dao khẽ bước cằm, tiếp tục nói, ta lúc ấy mắc bệnh ung thư. Tô Ánh Trúc nghe là càng thêm kinh ngạc, ung thư cùng Diệp Thanh lại là thế nào dính líu quan hệ? Ta phải ung thư sau a, ta liền suy nghĩ, lao nương vì cái gì như vậy khổ cực a? Trời đánh lao thiên gia tại sao phải đối với ta như vậy? Ta mẹ chết sớm, cha lại quay đầu cưới cái sinh sớm, toàn cả gia tộc bên trong cũng không có một cái thật tâm chiếu cố ta. Ta 18 tuổi cao trung vừa rồi tốt nghiệp, lúc ấy một cái 18 tuổi tiểu cô nương, may ta kia bà còn có chút lương tâm, tiền sinh hoạt bên trên không có bạc đãi qua ta. Không phải ta nói không chừng liền thật không biết chết đói ở nơi nào. Tống Cẩn Dao bật cười lắc đầu, dừng một chút tiếp tục nói, đương nhiên, ta ý tứ không phải nói ta có bao nhiêu đáng thương. Sao thế nào hả? Ta cao trung tốt nghiệp, Tống thị lúc ấy có thể là phát sinh điểm biến cố, lập tức tư không gắn nợ. Cha ta không muốn đi ngồi tù à, không có cách nào liền đem ta bất đắc dĩ xách tới Tống thị tổng giám đốc vị trí bên trên, còn đem pháp đợi cho ta. Ngươi muốn à, một cái vừa ra cao trung giáo viên tiểu cô nương, có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh có thể ngồi vị trí kia. Tống Cẩn Dao như vậy vài năm tại trước trận rèn luyện xuống tới, đang khi nói chuyện rất dễ dàng liền đem Tô Ánh Trúc cho thay vào đi vào. Nàng hiện tại đồng dạng đi theo gật gật đầu, không để ý chút nào như vậy một dài một đoạn nói chưa từng xuất hiện Diệp Thanh danh tự, thúc giục nói, sau đó thì sao? Tống Cẩn Dao cười mị mị nói, sau đó à, sau đó ta liền không chịu thua à, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu là sợ hãi ngồi tù. Ta phải cố gắng bán nô lực bán, đem cha ta không nỡ giữ lại bên dưới thằng nhóc những cái kia tiêu cực sản nghiệp toàn bộ giá thấp bán phá giá, nắm chặt nắm đấm lại vung ra đi. Lại qua mấy năm, chờ Tống thị đi lên quỹ đạo về sau, ta liền từ Diệp thị trong tay đoạt một khối. Thế nhưng là vừa xông về phía trước, có thể là bởi vì quá mức cao hứng, không cẩn thận choáng đang làm việc vị bên trên. Tống Cẩn Dao dừng lại nuốt ngụm nước bọt. Tô Ánh Trúc vừa ôm hai đầu gối, lập tức xoay người đem vừa còn lại nửa chén nước đưa tới Tống Cẩn Dao trước mặt, đợi nàng nhuận hầu sau thúc giục nói, sau đó thì sao? Tống Cẩn Dao nhìn Tô Ánh Trúc hoàn toàn thả lỏng trong lòng phòng thần sắc, nhẹ nhàng thở ra. Bất quá cố sự dù sao cũng nên có cái phần cuối, nàng tiếp tục nói, sao thế nào hả? Ta bị chẩn đoán chính xác thành ung thư phổi kỳ cuối. Tống Cẩn Dao biểu tình có chút khoa trương, hai tay giữa không trung vẽ lên cái tròn, ta lúc ấy cảm thấy ngày đều sập. Dựa vào cái gì à? Lão nương tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, ngày tốt lành không có qua một ngày, hiện tại nói cho ta biết muốn đi chết. Lão nương liền yêu đương đều không có nói qua đâu, liền như vậy chết đi chẳng phải là thật là đáng tiếc. Sau đó ta ngay tại xã giao phần mềm bên trên tùy tiện tuyển cái thành thị, lại liếc nhìn một cái làm cho người bật cười nickname, gọi tiểu cũ đèn tin. Kỳ thực ta ngay từ đầu chỉ muốn nhìn một chút cái nhân tài nào sẽ lên loại này danh tự. Sau đó, ta liền gặp phải Diệp Thanh. Tiếp xúc mới phát hiện, người này kỳ thực rất ngại ngùng, cùng còn lại mấy cái bên kia đi lên liền trò chuyện tao những cái kia người khác biệt. Tỷ tỷ dù sao cũng là gặp qua điểm việc đời, phát hiện hắn là cái cao tam học sinh sau ta liền nói với hắn, chờ ngươi thi đậu đại học tốt về sau, tỷ tỷ liền cùng ngươi gặp một lần. Về sau ta liền mỗi ngày tại rảnh rỗi thời điểm cổ vũ hắn học tập cho giỏi, đương nhiên, giữa chúng ta lẫn nhau không có hướng đối phương tiết lộ qua thân phận. Ta còn tưởng rằng hắn là cái tiểu tử nghèo đây. Tống Cẩn Dao nói bị mình chọc cười. Nàng biểu tình có chút hoài niệm, mặc dù đang cùng Tô Ánh Trúc kể ra cố sự, nhưng làm sao lại không phải mình một lần nữa hồi ức một lần những cái kia tốt đẹp ký ức. Chờ hắn thi đậu Ma Đô đại học, liền kích động một người ngồi lên máy bay đi vào Ma Đô. Tỷ tỷ lúc ấy liền suy nghĩ, dù sao đều nhanh chết rồi, số một lần không tiếp xúc qua nam nhân chẳng phải là thua thiệt chết. Sau đó chúng ta liền mặt đối mặt. Thằng đến ta về sau có một lần phục kiểm, nhà ta cái kia phá bệnh viện vậy mà nói cho ta biết, lúc ấy là chẩn đoán sai ba. Ta lúc ấy đều nhanh điên rồi, từ bệnh viện ra sau đó ta liền điên cuồng tìm Diệp Thanh, nhưng muốn tại trong biển người mênh mông tìm tới một người nói nghe thì dễ. Thế nhưng là trùng hợp là, ngay tại 2 tháng trước, Diệp Thanh vậy mà chủ động xuất hiện ở trước mặt ta, vẫn là tới nhận lời mời bảo an người giám tin. Ta lúc ấy cho là hắn là tới bắt cóc hài tử của ta, dù sao lúc ấy ta đang tại làm mảnh đất kia liên quan thủ tục, ta đem hắn từ chúng ta công ty đuổi đi. Diệp Cường. A không phải, Diệp Thanh ba còn nhiều lần tìm ta, nói gần nói xa uy hiếp ta, để ta đem mảnh đất kia bán cho hắn. Ta lúc ấy khẳng định thà rằng chết không theo a, sau đó Diệp Thanh ba liền thật bắt cóc ta hài tử. Lại sau đó đó là bệnh viện lần đó, ngươi cũng tại. Chương 137. Ta muốn cùng nàng cầu hôn. Chương 137, ta muốn cùng nàng cầu hôn. Tô Ánh Trúc sửng sốt, không nghĩ đến lần trước tại bệnh viện nhìn thấy Diệp Thanh ca ca lại là loại nguyên nhân này. Nguyên lai là Diệp thúc thúc phái người đi bắt cóc kia hai tên hải tử a mới đưa đến Diệp Thanh ca ca tổn thương thành cái dạng kia. Tô Ánh Trúc lé lưỡi, nhổ nước bọt nói, thật cầu huyết ta. Tống Cẩn Dao tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, đáp, đúng không, thật rất cầu huyết. Bất quá còn có càng cầu huyết. Diệp Thanh vì ta hải tử tổn thương, sau đó nhu cầu cấp bách truyền máu, ta lúc này mới phát hiện hắn cùng ta hải tử nhóm máu tương đồng. Tô Ánh Trúc thoáng giơ tay cắt ngang Tống Cẩn Dao nói, ngượng ngùng nói, kỳ thực ta chính là lúc ấy biết kia hai tên hải tử cùng Diệp Thanh ca ca liên hệ máu mủ. Tống Cẩn Dao đồng dạng sửng sốt, có ý tứ gì? Tô Ánh Trúc lúc này cũng có chút không có ý tứ, nàng chi tiết nói ra, đó là kỳ thực lúc ấy bệnh viện là làm truyền máu trước chuẩn bị kiểm tra báo cáo là hoài nghi hải tử cùng Diệp Thanh ca ca có hôn duyên quan hệ. Tống Cẩn Dao nghe có chút cả lời, suy nghĩ kỹ một chút, thì ra như vậy mình giống như mới là phía sau cũng biết. Với lại bệnh viện bên kia làm sao không có đem việc này cùng chính mình nói? Tô Ánh Trúc đem đầu chống đỡ tại trên đầu gối, tiếp tục nói, Diệp Thanh ca ca lúc ấy thua máu hay là ta làm tới? Tống Cẩn Dao thở dài, nói ra, ta đoán được, ta trước thay Diệp Thanh cảm ơn ngươi. Tô Ánh Trúc nghe vậy lắc đầu, thuận thức nói, vậy cũng là ta phải làm, đúng, đằng sau đâu, ngươi cùng Diệp Thanh là làm sao nhận nhau? Tống Cẩn Dao lấy lại tinh thần, lúc này ánh mắt có chút xa xăm, làm sao nhận nhau đây? Nói rất dài dòng, vẫn là Diệp Thanh cao tam lúc ấy a, hắn đưa ta một món lễ vật, là một cái thường thường không có gì lạ sổ tay, bất quá ta một mực giữ lại nó coi như mình bà bối. Một ngày nào đó trong nhà của ta xảy ra chút thay đổi nhỏ cho nên, Diệp Thanh ngoại ý muốn phát hiện cái kia sổ tay, liền dạng này liền nhận nhau. Thế nào, có phải là không có trong tưởng tượng của ngươi ầm ầm sóng dậy? Tô Ánh Trúc si ngốc gật gật đầu. Tống Cẩn Giao dừng một chút, nói tiếp, được rồi, nói nhiều như vậy không quan trọng nói, ta bản ý cũng không phải muốn cùng ngươi tranh cái ngươi chết ta sống. Kỳ thực nếu nói không phải ngươi như vậy ưa thích Diệp Thanh, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói những này, thậm chí nói nếu như Diệp Thanh cũng thích ngươi nói, ta đem hắn tặng cho ngươi lại như thế nào. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Diệp Thanh tính cách gì ngươi cũng biết, hắn sẽ không quay đầu. Ta hiện tại có thể có chút vợ xeo lẹt, ta đứng tại người đứng xem góc độ, muốn cùng ngươi nói, không muốn tại trên một thân cây treo cổ, phải học được hướng nhìn từ xa, kỳ thực thế gian này ngoại trừ ái tình còn có rất nhiều tốt đẹp đi chờ đợi lấy ngươi đi phát hiện. Tống Cẩn Giao nói đến đây, cười khúc khích, làm sao làm, ta hẳn là ngươi tình địch à, nói cho ngươi những này. Chính nàng đều cảm thấy có một ít buồn cười. Thấy Tô Ánh Trúc không nói lời nào, Tống Cẩn Giao liền vươn tay sờ lên nàng đầu. Tô Ánh Trúc tóc dài rất mềm mại, Tống Cẩn Giao nhịn không được nhiều thuận mấy cái, giống như là tại thuận theo mình hài tử tóc một dạng tự nhiên. Nếu như có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể chính mình nghĩ thông suốt. Nàng đoạn văn này nói rất thỏa đáng cùng hào phóng, cũng không kích thích đến Tô Ánh Trúc lại làm ra khuyên tác dụng. Tô Ánh Trúc nhếch môi, đột nhiên phát giác mình nội tâm u ám giống như tiêu tán rất nhiều, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tống Cẩn Giao. Tại gian phòng sáng tỏ dưới ánh đèn, giống như là có một vệt ánh vàng vẩy vào nàng đầu vai. Nữ nhân này, thấy thế nào, đều thật đẹp, bất luận từ góc độ nào đến xem. Có thể lấy tình địch thân phận đến không biết mệt mỏi khuyên bảo nàng, còn một mực lo lắng đến nàng an toàn, nàng tâm cũng là thị trường. Nàng phát hiện, nàng đối với nữ nhân này, rốt cuộc để không nổi một chút xíu chán ghét ý nghĩ. Tô Ánh Trúc to như hạt đậu nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, nàng hờn dỗi giống như đem mình giấu vào chăn mỏng bên trong, dầu dĩ nói ra, ngươi đi đi, ta tỉnh lại sẽ tự mình đi. Tống Cẩn Giao có chút mỉm cười, bất quá nàng biết qua còn không kịp, Tô Ánh Trúc bây giờ nhìn tình huống đến nói cũng sẽ không muốn chết muốn sống. Chí ít có một điểm tức giận. Không có nhiều lời, Tống Cẩn Giao bước chân khinh nhu ra khỏi phòng, đóng cửa giờ cũng chỉ dùng tiểu tiểu một điểm khí lực đợi nàng sau khi rời đi, Tô Ánh Trúc đem đầu từ trong chăn vươn ra, hít sâu một hơi. Vô ý thức muốn về đến trước đó loại kêu bản thân ngược đãi trạng thái, chỉ bất quá tại trong đầu lắc lư nửa ngày cũng trở về không đi. Trong đầu tất cả đều là Tống Cẩn Giao giọng nói và dáng điệu, có nàng vừa rồi đang cười, có nàng vừa rồi đưa cho mình nước, cũng có nàng ngăn đón mình không để cho mình rời đi hình ảnh. Nếu như nói nàng đại não bên trong suy nghĩ có thể làm thành bánh hình dáng đồ, vậy bây giờ Tống Cẩn Giao số định mức đã chiếm so vượt qua 50%. Diệp Thanh chiếm cứ lấy còn lại một nửa 2/3. Nàng đột nhiên có chút để ngoài, làm sao mình hơn 20 năm tình cảm yếu ớt như vậy, bị người dăm ba câu liền hướng mở. Thật không cam lòng à, Tô Ánh Trúc khóc không ra nước mắt lần nữa dùng chăn mền oi bức ở cái đầu bốn. Cùng lúc đó, lầu bên trên trong phòng. Diệp Thanh chính cùng lão mụ nói đến mình ý nghĩ, hắn nói hắn dự định sau khi trở về liền cùng Tống Cẩn Giao cầu hôn. Còn kế hoạch tại một cái so sánh long trọng lại trang trọng tràn diện. Hắn tràn đầy phấn khởi phát thể, nhất định phải để Tống Cẩn Giao đời này đều nhớ kỹ ngày đó. Diệp Mẫu ngay tại một bên nghe vui tươi hớn hở cười, còn thỉnh thoảng cho hắn đưa chút ý kiến. Tống Cẩn Giao đẩy cửa tiến đến thời điểm, vừa lúc liền thấy Diệp Thanh cơ nắm đấm hứng thú bừng bừng bộ dáng. Các ngươi đang nói gì đấy cao hứng như vậy? Tống Cẩn Giao cười nói. Diệp Thanh lập tức im lặng, chỉ bất quá lão mụ không bằng hắn nguyện, hoặc là nói Diệp Mẫu cũng gấp cần một cái sự tình cùng Tống Cẩn Giao tới sửa bổ có chút tổn hại quan hệ. Chỉ thấy Diệp Mẫu cười ha hả chỉ vào Diệp Thanh, hướng Tống Cẩn Giao nói ra, hắn nói muốn về đến Ma Đô sau liền cùng ngươi cầu hôn. Mẹ ba. Diệp Thanh bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nổi giận trừng mắt về phía lão mụ. Có còn hay không là một cái chiến tuyến, làm sao như vậy liền đem thân nhi tử kế hoạch phá tan lộ ra đi? Là sao? Tống Cẩn Giao nghe vậy kinh ngạc một chút, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Thanh. Còn giơ ngón tay lên lấy ngoài cửa, đầu méo một chút, nói ra, có cần hay không ta về trước tránh một cái. Diệp Thanh hề bại nằm trên giường dưới, tức giận khoát khoát tay, không cần, ngươi vào đi. Tống Cẩn Giao trên mặt tràn đầy sán lạn nụ cười, đi đến Diệp Thanh bên người, nhìn hắn kia khó chịu biểu tình. Buồn cười vươn tay nắm hắn cái mũi, cương chịu nói, được rồi, ta hôm nay lỗ tai điếc, vừa rồi cái gì cũng không có nghe thấy. Diệp Thanh đẩy ra nàng tay, bĩu môi nói, còn định cho ngươi niềm vui bất ngờ tới. Hắn vừa nói còn một bên liếc qua lão mụ. Bất quá cũng may lão mụ không có lộ ra hắn kế hoạch cụ thể. Tống Cẩn Giao ở một bên trên ghế salon ngồi xuống, tâm tình rất tốt cầm lấy trên bàn trà một cái quả quýt lột lên. Đúng, anh Trúc bên đó đây, các ngươi lại hàn huyên chút gì? Diệp Thanh thấy thế nhảy xoay người, hỏi. Tống Cẩn Giao huyện chuyển cười một tiếng, tiểu vẻ mặt mang theo chút danh mánh, ngươi nói cho ta một chút ngươi kế hoạch, ta liền cùng ngươi giảng ta nói với nàng chút gì. Chương 138. Đi thôi, đi gặp ngươi ba ba. Chương 138. Đi thôi, đi gặp ngươi ba ba. Lại, ngươi thật là không có ý nghĩa, không phải lỗ thai đức không nghe thấy chúng ta nói gì không? Tống Cẩn Giao lột ra quả quýt, thừa dịp Diệp Thanh há mồm nhét một đi vào. Sau đó thấy Diệp Thanh mụ mụ cũng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng về sau, cũng không có lại nhử, hẳn là không chuyện gì, ta đem nàng nói ra. Diệp Thanh nghe vậy tinh thần tỉnh táo, từ trên giường ngồi dậy, không thể tin nhìn Tống Cẩn Giao, thậm chí còn nuốt ngụm nước bọt, ngươi ý là? Ân, nàng hẳn là sẽ không giống như trước đó như thế, bất quá ngươi vẫn là đừng đi cùng nàng gặp mặt, tỉnh lãng phí ta một phen khổ tâm. Ngưu Bica, nàng dâu. Diệp Thanh tàn thán nói. Tống Cẩn Giao lườm hắn một cái, ai là ngươi nàng dâu? Ai nói chuyện người đó là vợ ta? Ngốc dạng. Vừa rồi tại Tô Ánh Trúc gian phòng nói nhiều lời như vậy, sớm đã có chút miệng đắng lưỡi khô. Cảm thụ được quả cam ngọt, Tống Cẩn Giao cảm thấy yết hầu thoải mái rất nhiều. Nàng lười biếng ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy Tống Nguyệt tại cùng Tống Vân Quy đang nằm lì ở trên giường nằm ngáy ho ho về sau, cũng cảm thấy có chút thoáng mệt mỏi. Chỉ là đúng lúc này, để lên bàn điện thoại trong lúc bất chợt liền vang lên. Tống Cẩn Giao cau mày một cái, trước tiên đem tiếng chuông đóng lại. Khi nhìn đến điện báo một khắc này, tâm mãnh liệt nhảy một cái. Diệp Thanh cũng tò mò ngồi dậy nhìn về phía Tống Cần Dao. Thấy được nàng khó coi biểu tình sau đồng dạng nhíu mày. Ai điện thoại? Diệp Thanh hỏi. Tiểu Lý. Tiểu Lý? Cái kia tiểu bí thư, nàng lúc này đánh tới điện thoại làm gì? Diệp Thanh ngạc nhiên nói. Tống Cần Dao lắc lắc đầu, không nói gì, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Diệp Thanh cùng lão mụ nói một câu, đi vào theo. Bí thư Tiểu Lý lúc này gọi điện thoại tới, là Tống thị bên kia xảy ra vấn đề. Đi vào phòng vệ sinh, Tống Cần Dao nhìn hắn một cái, trực tiếp đưa điện thoại di động ấn mở dành tay. Bí thư Tiểu Lý vội vã âm thanh từ trong điện thoại chuyển đến, "Tống tổng, Tống tổng, không tốt rồi." Tống Cần Dao hít sâu một hơi, để mình ngự khí tận lực bình đạm xuống tới, hỏi, "Thế nào?" Tống thiếu gia sau khi trở về, lại có một cái khác cổ đông tới nói mình tới đón công ty. Hiện tại hai người đang tại giằng co, ngươi nghe." Tiểu bí thư vội vã nói xong, liền đưa điện thoại di động rời đi một điểm. Diệp Thanh cùng Tống Cần Dao từ trong điện thoại nghe phi thường rõ ràng, Tống Cần Đức đang gầm thét, "Chết mẹ ngươi, con mẹ nó ngươi cũng tới cướp ta tổng giám đốc vị trí là a." "Ha ha ha, ta cho ngươi biết muốn cũng không cần nghĩ, Tống thị tổng giám đốc vị trí là ta, cũng chỉ có thể là ta, tất cả cút, tất cả cút." Nương theo lấy hắn gào thét tiếng gào thét đồng thời, còn có một số lốt bốp âm thanh truyền đến đồng thời, một đạo giọng nữ nói ra, "Ngươi cái tên điên này, là ai đem ngươi từ bệnh viện đem thả đi ra?" Nghe được cái này giọng nữ, Diệp Thanh cùng Tống Cần Dao liếc nhau, Diệp Thanh đột nhiên có chút xấu hổ. Trong điện thoại giọng nữ lại là tối hôm qua cái kia bị ba hắn ba bắt đi tăng cô, kết hợp tiểu bí thư nói, rất có thể là lão Diệp lại đùa nghịch cái hoa sống, đem Tống Cần Dao tam cô cho hợp nhất. Sau đó nàng đi công ty, lại đụng phải bị Tống Cần Dao an bài về công ty Tống Cần Đức, mâu thuẫn cũng liền từ này mà đến. Chuyện này 89 phần 10 là như thế này, Tống Cần Dao cũng đồng dạng liền muốn thông điểm này. Nàng bình tĩnh cùng tiểu Lý an bài nói, gọi bảo an đi lên, trước tiên đem hai người khống chế lại, hiện tại bất kể là ai cũng không thể vào tổng giám đốc văn phòng. Cho ta mấy cái giờ, ta mua gần đây một chuyến bay trở về. Nghe được Tống Cần Dao âm thanh, tiểu Lý bên kia liền tốt giống có tâm phúc đồng dạng, nàng trong điện thoại xác nhận. Chờ Tống Cần Dao sau khi cúp điện thoại, Diệp Thanh buông tay cười khổ nói, "Ta là thật không nghĩ tới đây vừa ra." Tống Cần Dao mải cọ lấy răng bạc, tức giận tại Diệp Thanh trên cánh tay nhéo một cái, "Ta nghỉ dưỡng à, toàn xong. Ngươi đi thăm dò một cái vé máy bay, nhìn xem gần đây quay về Ma Đô máy bay chúng ta có thể gặp phải cái lớp nào." Phân phó xong Diệp Thanh, nàng thán một tiếng, trực tiếp đi ra phòng vệ sinh, ngồi xổm người xuống từ cặp da bên trong tìm kiếm y phục. Diệp Mẫu hơi nghi hoặc một chút, làm sao nhận cú điện thoại liền biến thành bộ dáng này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng hỏi, "Cần Dao, thế nào? Công ty xảy ra chút sự tình, cần ta nhanh đi về." Tống Cần Dao lời ít mà ý nhiều. Diệp Mẫu sửng sốt một chút, gấp gáp như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì, công ty không phải cùng hai ngươi không có quan hệ gì sao? Diệp Thanh thân ảnh xuất hiện tại cửa phòng vệ sinh, hắn cười khổ nói, "Mẹ, còn không phải ngươi cái kia lão công, cả ngày cho chúng ta hai cả yêu thiêu thân. Có thể muốn làm phiền ngươi vất vả một chút đây hai ngày mang theo hài tử, ta cùng Cần Dao trở về gặp một chút lão Diệp, có thể gấp trở về liền gấp trở về, đuổi không trở lại ngươi đến lúc đó mang theo hài tử quay về Ma Đô hoặc là kinh thành đều được." Nghe được hắn nói, Tống Cần Dao bận rộn động tác dừng một chút. Sau đó nàng tùy ý cầm lấy một kiện quần áo, đi vào phòng một gian khác phòng đi thay quần áo. Nếu như là trước đó Diệp Thanh lúc này khẳng định có điểm tiểu diễm tâm tư, nói không chừng sẽ cùng đi vào cùng Tống Cần Dao trêu chọc một phen. Nhưng bây giờ Diệp Thanh chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng buồn cười. Lão Diệp bên kia là thật không thể tại giấu giếm đi, lừa gạt nữa xuống dưới còn không biết muốn làm ra sự tình gì. Vốn còn nghĩ đến lúc đó cho hắn niềm vui bất ngờ tới. Lão Mụ lúc này dựa đi tới, thấp giọng hỏi, "Đến cùng thế nào cùng mẹ nói một chút." Diệp Thanh một bên lật lên vé máy bay, một bên cười khổ nói, "Mẹ, Lão Diệp hắn muốn thu mua Tống Cần Dao công ty." Diệp Mẫu sửng sốt một chút, sau đó làm ra một cái để Diệp Thanh bật cười động tác. Nàng giơ ngón tay lên đầu móc móc lỗ tai, cả kinh nói, "Ngươi nói cái gì?" Việc này một lát nói không rõ ràng, nhưng đại khái đó là lão Diệp đem tối hôm qua đến nhà chúng ta đám kia bại hoại cho biến thành mình mã tử. Lão Diệp còn không biết Cần Dao thân phận, vì phòng ngừa hắn lại cùng không khí đấu trí đấu dũng xuống dưới, ta lần này trở về chuẩn bị cùng hắn ngả bài. "A, Dung Mụ Mụ gọi điện thoại cho hắn sao?" Diệp Thanh lắc đầu, "Không cần, ta cùng Cần Dao trở về là được." Tống Cần Dao thay xong y phục ra khỏi phòng, mặc trên người là Diệp Thanh cho nàng chọn món kia màu đen áo đầm. Rối tung xuống tóc dài cao cao của lại biến trở về nữ cường nhân cái kia khôn khéo bộ dáng. "Diệp Thanh, vé máy bay định xong chưa?" Diệp Thanh giơ lên điện thoại cho nàng bày ra lướt nhìn, trên màn ảnh điện thoại di động là vé máy bay đơn đặt hàng giao diện. Tống Cần Dao tính toán thời gian một chút, nếu như bọn hắn hiện tại từ khách sạn đi nói, về thời gian còn kịp. Nàng gật gật đầu, ánh mắt Diệp Mẫu, "Mẹ, không có ý tứ, khả năng cần phiền phức ngài vất vả một điểm chiếu cố tốt hai tên hài tử." Diệp Mẫu nghe xong bận rộn khoát khoát tay, "Đừng khách khí à, Cần Dao, các ngươi nên mang các ngươi đi, không cần phải để ý đến ta. Chúng ta đi thôi, Diệp Thanh, đi gặp ngươi cái này ba ba." Chương 139. Diệp Cường Quốc là ta ba. Chương 139. Diệp Cường Quốc là ta ba. Các nữ sĩ, các tiên sinh, máy bay đã đáp xuống Ma Đô sân bay, cơ bên ngoài nhiệt độ 32 độ C, máy bay đang tại trượt, vì ngài cùng người khác an toàn, mời trước không muốn đứng lên hoặc mở ra hành lý chiếc. Nghe bên tai truyền đến khoang thuyền quảng bá, Diệp Thanh từ trong suy nghĩ tránh ra, quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Tống Cần Dao. Tống Cần Dao đồng dạng quay đầu nhìn hắn, ngập nước cặp mắt đào hoa bên trong ẩn giấu đi sầu lo, còn có từng tia sợ hãi, dù sao Diệp Thanh dùng mắt thường có thể nhìn ra nàng đấy mắt cảm xúc phức tạp. Trên thực tế, ngoại trừ lên máy bay trước đó, hai người bọn họ lẫn nhau dặn dò vài câu bên ngoài, còn lại thời gian đều lâm vào bản thân suy nghĩ bên trong. Không chỉ Tống Cần Dao có chút khẩn trương, đối với muốn dẫn Tống Cần Dao thấy Lão Diệp chuyện này, kỳ thực Diệp Thanh trong lòng cũng không có bao nhiêu phổ. Hắn cũng không biết Lão Diệp có thể hay không tiếp nhận Tống Cần Dao, lúc trước hắn là nói qua chân dài ở trên người hắn, cùng Tống Cẩn Giao cùng một chỗ không cần trải qua lão Diệp đồng ý, nhưng có thể có một cái ảnh gia đình kết cục lại có cái gì không tốt. Với lại lão Diệp lại giày vò xuống dưới, hắn điên không biết, dù sao Tống Cẩn Giao sắp điên rồi. Rõ ràng đó là hắn ba ba, lại bao giờ cũng muốn cùng Tống Cẩn Giao đối nghịch, còn khắp nơi bên dưới ngang chân. Diệp Thanh vươn tay, cầm lên Tống Cẩn Giao tay, vuốt ve nàng khớp nối rõ ràng ngón tay, muốn cho nàng động viên một chút. Thế là Diệp Thanh trịnh trọng nói, không có việc gì, tất cả đều có ta ở đây. Tống Cẩn Giao phốc đống chốc bị chọc cười, một cái tay khác che miệng, con mắt đều cười thành tháng răng, đưa tay từ Diệp Thanh trong tay rút ra vỗ vỗ hắn, ngươi đừng nói đáng sợ như vậy được hay không, ta cùng ngươi ba ba cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá nàng lời tuy nói như vậy, kỳ thực nội tâm vẫn có chút lo nghĩ. Trung Bi là muốn cùng Diệp Cường Quốc Diệp tổng lại gặp nhau, bất quá lần này không phải lấy thương chiến đối thủ thân phận, mà là Tống Cẩn Giao nhìn Diệp Thanh bên mặt, mà là lấy Diệp Thanh bạn gái thân phận đi gặp hắn. Máy bay dừng hẳn về sau, Diệp Thanh cùng Tống Cẩn Giao tay nắm tay máy bay hạ cánh, bởi vì đi vội vàng nguyên nhân, lần này quay về Ma Đô Tống Cẩn Giao dứt khoát liên hành lý đều không có mang. Diệp Thanh chặn chiếc xe taxi, hai người liền dạng này tiến về Diệp gia tại Ma Đô tổng bộ. Tại trên đường, Diệp Thanh phát giác được Tống Cẩn Giao trong lòng bàn tay không ngừng toát ra mồ hôi, liền giống như nhẹ nhõm tại trong lòng bàn tay nàng vuốt vuốt. Ngươi yên tâm đi, ta ba rất dễ nói chuyện. Tống Cẩn Giao khỏe miệng kéo kéo, đừng nói ta thật giống như là muốn đi gặp gia trưởng, ta tới là đến đàm phán. A, đúng đúng đúng. Ngươi không khẩn trương lòng bàn tay bốc lên nhiều như vậy mồ hôi. Xe taxi tại Diệp gia tổng bộ cao ốc trước chậm rãi dừng lại, Diệp Thanh dẫn đầu xuống xe, sau đó quay người hướng Tống Cẩn Giao đưa ra mình cánh tay, đồng thời còn trừng mắt nhìn. Tránh ra. Tống Cẩn Giao từ đường bên này cửa xe xuống xe, tức giận đẩy hắn ra. Ta nói cho ngươi, ta cũng không sợ ngươi ba, làm cho không vui hai ta liền náo tách ra, làm cho ai cùng ai giống như. Còn có, tiến vào đừng đùa ta cười. Loại trường hợp này ta cũng là muốn lấy ra chút điều tình tới. Tống Cẩn Giao nói xong, liền đạp trên vừa rồi nhường ra thuê xe dừng ở ven đường mua giày cao gót thịch thịch đạp hướng về Diệp thị cao ốc đi đến. Nàng vừa rồi tại trên xe taxi liền đối với hóa trang kính vẽ lên một cái đoan trang tú lệ trang điểm, ánh mắt son môi mọi thứ đều đủ lại không lộ vẻ khoa trương. Diệp Thanh nhìn nàng kia phong tình vạn trùng bóng lưng, bị nàng mạnh miệng chọc cười, tâm lý cố này nơm nớp lo sợ khẩn trương cảm giác cũng làm dịu rất nhiều. Chỉ bất quá nàng còn chưa đi mấy bước, có lẽ là quán hàng rong giày cao gót có chút không quá ổn khi, lập tức liền bên cạnh trèo một cái. Diệp Thanh thấy thế, một cái bước xa liền xông đi lên, đỡ nàng, đồng thời trêu bừa, ngươi không phải nói ngươi không khẩn trương à, đi đường nào vậy đều có thể cái nào. Tống Cẩn Giao cao mày, có chút ảo não, đây phá hải, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Thế nào, chân không có bị thương chứ, có cần hay không ta có ngươi đi vào. Tống Cẩn Giao mặt đỏ lên, vội vàng đẩy hắn ra, không cần, ta lại không phải tiểu hải tử, lại nói, để ngươi ba nhìn thấy nhiều không tốt. Dứt lời, nàng cố nén mắt cá chân đau đớn, khập khiễng tiếp tục hướng cao ốc đi đến. Diệp Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, theo thật sát phía sau nàng. Nói thật, Diệp thị tại Ma Đô tổng bộ hắn cũng là lần đầu tiên tới, tiến đến đồng dạng có chút hai mắt đen thui. Người đến người đi đám nhân viên đều mặc lấy trang phục nghề nghiệp, xem xét đó là quân chính quy, so với Tống thị không khí đến nói nhiều rồi điểm cảm giác cấp bách. Bất quá còn ở nơi này đám nhân viên cũng không nhận ra hắn. Diệp Thanh vui tươi hớn hở đánh giá người xung quanh, một chút cũng không có thiên tự hàng thứ nhất người thừa kế bộ dáng. Ngược lại là đứng ở một bên Tống Cẩn Giao muốn thoáng nghiêm túc một chút, mặc dù trên người nàng màu đen áo đầm càng giống là đến đi thảm đỏ đúng lúc này, bày lễ tân chỗ một tên lễ tân tiểu thư cười nhẹ nhàng hướng bọn hắn đi tới. Diệp thị có quy củ, bất luận là bất kỳ khách tới thăm, cũng bất luận bọn hắn là như thế nào ăn mặc, đều phải cẩn thận đối đãi. Bởi vì bọn hắn nói không chừng đó là một cái trọng yếu hộ khách. Cho nên đây lễ tân tiểu thư cũng không có bởi vì Diệp Thanh tùy ý một dạng mặc mà xem nhẹ hắn, lễ tân tiểu thư lễ phép nói, tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi đến chúng ta Diệp thị là đến tìm người, vẫn là nói chuyện hợp tác. Diệp Thanh nghĩ thầm, ta nói ta tới tìm ta cha ngươi là ý tưởng gì. Bất quá hắn hôm nay là đến cho lão Diệp mang đến kinh hãi, chuẩn bị công phu nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Thật cho lão Diệp gọi điện thoại thông báo một chút, cô này cảm giác liền không có. Ta đến tìm Diệp Cường Quốc, Diệp Đồng. Tống Cẩn Giao nghe xong lườm hắn một cái, trong nháy mắt đoán được Diệp Thanh tâm tư, chỉ bất quá không có vạch trần hắn. Lễ Tân tiểu thư sừng sốt một chút, không có ý tứ, tiên sinh, ngài có hẹn trước không? Diệp Thanh chỉ vào Tống Cẩn Giao nói, không có, bất quá nàng là Tống Cẩn Giao, Tống thị tập đoàn lão bản, ta muốn Diệp Đồng khẳng định phi thường có hứng thú cùng nàng gặp mặt. Lễ Tân tiểu thư nghe được Tống thị tập đoàn mấy chữ này về sau, con mắt sáng tỏ mấy phần. Phải biết mấy ngày nay vãng lai nhân viên miệng bên trong thảo luận nhiều nhất chính là Tống thị tập đoàn. Cứ việc dạng này, nàng vẫn là ôm lấy lễ phép nụ cười, chờ một lát. Ta cần cùng bí thư làm hồi báo một chút. Diệp Thanh sao có thể như nàng ý, hắn hôm nay đó là muốn cho lão Diệp đánh cái trở tay không kịp. Không có cách nào, hắn lại chỉ mình mặt, nói ra, được rồi, ta gọi Diệp Thanh, các ngươi Diệp Đồng là phụ thân ta. Lễ Tân tiểu thư nghe xong, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thanh đột nhiên giơ tay lên che miệng, bỗng nhiên lùi lại một bước gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh mặt. Trên thực tế nàng cũng chưa từng thấy qua mấy lần Diệp Đồng, nhưng làm sao quẩy Lễ Tân trên mặt bàn liền để đó Diệp thị từng cái cao tầng tấm ảnh. Chính là vì phòng ngừa các nàng không nhận ra người mà náo ra trò cười. Nghe hắn kiểu nói này, giống, thật sự là quá giống. Cùng trên tấm ảnh Diệp Đồng đơn giản đó là trong một cái mô hình khắc đi ra. Thế nào, chúng ta có thể đi lên sao? Diệp Thanh cười tủm tỉm nói. A mời, hoan nghênh Diệp. Diệp thiếu tới công ty. Lễ Tân tiểu tỷ tỷ nghĩ nửa ngày cũng không có muốn ra phù hợp xưng hô, chỉ có thể dùng cái này hơi có vẻ tục khí xưng hô đến gọi Diệp Thanh. A4. Tống Cẩn Giao nghe được xưng hô thế này bận rộn run rẩy, xê dịch bước chân cách Diệp Thanh xa một chút. Chương 140. Ta muốn theo nàng nói một chút. Chương 140. Ta muốn theo nàng nói một chút. Tại Lễ Tân tiểu thư nhiệt tình tiễn biệt dưới, Diệp Thanh cùng Tống Cẩn Giao lên cao quản chuyên môn thang máy ân, Diệp thị đó là như vậy ngang tàng. Thang máy đều hắn a có cao quản chuyên dụng. Nhất là khi đây thang máy còn phủ lên thảm, trên tường dán gạch men sứ thì càng thêm để Diệp Thành có rầm rì không có nôn. Hắn còn nhớ rõ mới vừa lên đại học thời điểm, lão Diệp giống như liền cho hắn một vạn khối tiền tiền sinh hoạt tới. Diệp Thanh như vậy vài năm nghĩ đến ẩn nút điểm lão Diệp, bây giờ suy nghĩ một chút, chính hắn đều có chút cả lời. Thật sự là đầy trời phú quý đang ở trước mắt lại không hiểu được chân quý, thật sự là làm khó lão Diệp, không nghĩ lấy pháp đi mở tiểu hảo. Tống Cẩn Giao ở một bên khẩn trương không ngừng hít sâu, bất quá miệng nàng cứng rắn, không thừa nhận thấy lão Diệp mình sẽ khẩn trương. Tống Cẩn Giao thở dài một hơi, đây thang máy đi làm sao chậm như vậy? Đừng khẩn trương, năm đó ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm cũng có như ngươi loại này cảm giác. Diệp Thanh trêu chọc một câu, muốn hòa hoãn bầu không khí. Tống Cẩn Giao đưa cho hắn cái khinh bỉ. Nhưng thang máy trung quy vẫn là dừng ở cao ốc tầng cao nhất. Kỳ thực lễ tân tiểu thư cũng không biết Diệp Đồng hiện tại ở đâu một tầng văn phòng. Cho nên Diệp Thanh tại thượng thang máy nhìn đằng trước mắt ở giữa, thấy thời gian đã qua buổi chiều 3 giờ, thị trường chứng khoán dừng phiên giao dịch đình chỉ giao dịch. Hắn đoán lão Diệp lúc này hẳn là tại mình văn phòng bên trong. Khi lão bản à, tựa như Hướng Thiên lại mượn 500 năm bên trong hát hiểu rõ một dạng, đều có một viên ta đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió nắm chặt nhật nguyệt xoay tròn tâm. Lão Diệp cũng không thể ngoại lệ, không quản là ở kinh thành vẫn là Ma Đô công ty bên trong, hắn văn phòng nhất định tại tầng cao nhất. Thang máy dừng lại, từ từ mở ra. Nhìn thấy Diệp Cường Quốc văn phòng lần đầu tiên, Tống Cẩn Giao không khỏi há to mồm, có chút khiếp sợ. Nhà ai văn phòng trực tiếp tu thành thang máy vào hộ a, như vậy thổ hảo. Đi ra thang máy, đầu tiên đó là xông vào mũi một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương. Cả một cái tầng cao nhất đều là lão Diệp văn phòng, không gian bố cục nổi bật một cái mạnh mẽ đại khí. Trên mặt đất phủ lên là màu sắc ôn nhuận đá cẩm thạch lạnh, đối diện thang máy liền treo một bức danh gia thư pháp trên cuộn. Diệp Thanh giám đánh cam đoan, đây mẹ nó chữ phó này tuyệt bích là thật. Diệp Thanh giả bộ như một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, thế nhưng là khi nhìn đến kia một chỗ khúc thủy lưu thương cảnh trí về sau, vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng ngạc tạo. Chỉ thấy một đạo bốn lượn khúc chết nhân tạo dòng suối phi thường xảo diệu tại toàn bộ văn phòng vây quanh một vòng, điểm này Diệp Thanh nhìn hiểu, không phải chặn đường cước của, nước chảy ra ngoài kết quả là còn muốn lưu trở về. Nhân tạo dòng suối trong suốt thấy đáy, róc rách chảy xuôi, dòng suối biên giới từ đủ loại hình thái khác nhau tự nhiên hòn đá đắp lên mà thành, kỳ lạ nhất là, kia trên tảng đá vậy mà còn có rêu xanh. Bọn hắn đạp vào cầu, quay đầu vậy mà còn có thể nhìn thấy mấy đầu mập cá vàng. Tống Cẩn Giao khỏe miệng có chút run rẩy, nàng lặng lẽ ở trong lòng tính toán phòng làm việc này phí tổn, không tính không biết, tính toán giật mình. Phòng làm việc này trước mắt có thể nhìn thấy đồ vật thêm lên liền có trên ngàn vạn nhiều. Chỉ có thể nói người so với người làm người ta tức chết. Người bà ở đâu? Tống Cẩn Giao hỏi. Không biết. Ta đoán hắn hẳn là ở văn phòng. Diệp Thanh cười khổ lên tiếng. Nói thật, hắn hiện tại cả người có chút sai lệch. 4 năm, tại đây lên đại học trong vòng 4 năm, hắn một mực không dám nhìn thẳng vào mình thân phận, thậm chí có đôi khi trường học thả giả hắn cũng không trở về nhà. Không nghĩ đến chiếc kia đại vận xe tải hạng nặng mang đến cho hắn lại là như thế vinh hoa phú quý. Diệp Thanh. Lão Diệp âm thanh đột nhiên từ hai người bọn họ sau lưng chuyển đến. Diệp Thanh cùng Tống Cẩn Giao nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy rõ lão Diệp sau sửng sốt một chút. Diệp Cường Quốc lúc này mặc có thể nói cùng bọn hắn huyễn tưởng bên trong bộ dáng một trời một vực. Mặc dù vẫn là mặc trang phục chính thức, nhưng nguyên bản treo ở trên cổ cả và không biết đi nơi nào, sơ mi trắng cổ áo vặn ra hai viên nút thắt, lộ ra hai cây Bắc Phương nam nhân đặc biệt quen thuộc áo hai dây đeo vai. Hắn cái dạng này cùng nói hắn là một cái đại lão bản, ngược lại là càng giống một cái thường thường vô thường lao hán một dạng. Ba. Diệp Thanh lên tiếng chào. Diệp Đồng, chào ngài. Tống Cẩn Giao mang theo túi sách, khẽ gật đầu hành lễ. Diệp Cường Quốc chắp tay sau lưng, gật gật đầu dò xét hai người, giống như một điểm đều không kỳ quái hai người sẽ ở lúc này xuất hiện tại hắn văn phòng bộ dáng. Tới tọa hội nhi a, hắn nở nụ cười. Hai người đi theo hắn nhắm mắt theo đuôi đi vào văn phòng chỗ sâu. Cùng ngoại vi hoàn cảnh cổ kính khác biệt, đẩy ra nội gian cửa, liền biến thành hiện đại hóa văn phòng. Lão Diệp ở trên ghế salon ngồi xuống, bên cạnh hắn còn có một tên chuyên nghiệp hầu hạ trà sư tại pha trà. Ba người giữa ai đều không có trước há mồm nói chuyện. Hầu hạ trà sư động tác rất ưu nhã, đơn giản tựa như là đang biểu diễn một dạng. Nóng bình, đưa trà, tẩy trà, tráng chén, cả một đầu quá trình đi xuống, để Diệp Thanh cùng Tống Cẩn Giao cũng giống như đi theo nàng động tác bình tĩnh trở lại. Nói một chút đi, tới tìm ta chuyện gì? Diệp Cường Quốc khẽ cười một tiếng. Tống Cẩn Giao muốn nói chuyện, Diệp Thanh liền giắt nàng tay, kia thân mật động tác rơi vào Diệp Cường Quốc trong mắt, nhường hắn khỏe mắt giật một cái. Ba, hôm nay đây coi như là gia đình hội nghị. Diệp Thanh trực tiệt khi cho hôm nay lần này gặp mặt định ra để tài thảo luận. Lão Diệp bất động thanh sắc nâng chung trà lên nhấp một miếng. Diệp Thanh thấy hắn không có phản ứng, hít sâu một hơi, nói ra, ba, ta cùng ngươi làm rõ đi, ta muốn cùng Tống Cẩn Giao kết hôn. Lão Diệp tay run một cái, trong chén trà nước trà vẩy ra mà ra, sau đó hắn lại bất động thanh sắc đưa tay chuyển đến phía sau xoa xoa. Ba, ngày trước tỏ thái độ chứ. Ha ha, ngươi đều lớn như vậy có thể tự mình làm quyết định còn cần ta tỏ vẻ gì? Ngài nói chuyện có thể đừng nói gần nói xa mang theo trào phúng được hay không? Diệp Cường Quốc không có tiếp Diệp Thanh nói gốc dạng, cười nhìn về phía ngồi ở một bên giữa im lặng Tống Cẩn Giao ánh mắt đảo qua nàng một con kia siết chặt mép váy tay. Tống tổng, ngài ý là? Ba bốn, Diệp Thanh vội la lên. Ha ha, tiểu tử ngươi gấp cái gì? Ba, ta là mang theo bạn gái tới gặp gia trưởng, ngươi đừng như vậy. Ta nói cái gì sao? Lão Diệp vĩnh viễn đều là bộ này phong khinh vân đạm bộ dáng. Tức Diệp Thanh lợi trực dương dương. Ba, Cẩn Giao sinh hai đứa bé kia là ta thân sinh. Lời này vừa ra, không chỉ lão Diệp, liền một bên làm người câm nhất hầu hạ trà sư đều kinh ngạc ngẩng đầu. Cái gì? Diệp Cường Quốc nội tâm trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ta nói, Cẩn Giao sinh hai đứa bé kia, Tống Nguyệt Tại cùng Tống Vân Quy, là ta thân sinh hải tử, đồng dạng là ngài thân tôn tử. Lão Diệp, Mặc dù hắn trong lòng là có như vậy một loại suy đoán, nhưng chính miệng nghe được nhi tử nói, liền lại là một loại khác cảm giác. Diệp Cương Quốc trầm mặc có một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, là ta từng mang đi kia hai tên hải tử. Tống Cẩn Giao gật gật đầu đạt được xác nhận đáp án về sau, Diệp Cương Quốc cười khổ lắc đầu, chỉ cảm thấy thường ngày khôn khéo bộ não lúc này đều có chút biến chất cảm giác một dạng đây trải qua, cảm giác này thật sự là quá khớp ổn. Diệp Thanh, ngươi đi ra ngoài trước một cái, ta cùng vị này tống. Tống Cẩn Giao nói một chút. Chương 141, hôn lễ. Chương 141, hôn lễ, đại kết cục. Diệp Thanh vốn định phản bác, nói liền nói thôi, để mình ra ngoài làm gì? Chỉ bất quá Tống Cẩn Giao lúc này nghiêng đầu sang chỗ khác, lại hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ở chung lâu như vậy, Diệp Thanh có thể đọc hiểu nàng nói. Ra ngoài đi, nàng muốn cùng lão Diệp trò chuyện hai câu. Tốt. Diệp Thanh liền đứng dậy, đi ra văn phòng nội gian, đi vào tòa kia nhân tạo trên cầu đá, ngồi xổm người xuống nhìn trong nước du đãng tiểu ngư. Chờ Diệp Thanh sau khi đi, Diệp Cường Quốc duy trì bộ kia ôn hòa nụ cười, nhưng dùng sắc bén hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tống Cẩn Giao. Muốn từ Tống Cẩn Giao thần thái, ánh mắt bên trong, nhìn ra một tia đối với tiền tài, hoặc là nói một bước lên trời khát vọng. Diệp Đồng, không cần đoán, ta thật không có ý đồ khác. Tống Cẩn Giao thâm thẳm giận dữ nói, kỳ thực ta hôm nay không có ý định đến, là Diệp Thanh nhất định phải mang theo ta tới, chính ta là dự định quay về ta công ty. Lão Diệp đột nhiên cười ra tiếng, tiếng cười sáng sủa. Ha 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 ha. Anh Trúc mấy giờ trước gọi điện thoại cho ta, còn cố ý nói cho ngươi lời hữu ích, nói ngươi là cái khéo hiểu lòng người phi thường một người, ngay từ đầu ta còn chưa tin, hiện tại ta ngược lại thật ra có chút tin. Tống Cẩn Giao ngạc nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Cường Quốc. Đi, ta cũng không phải loại kêu bổng đánh nguyên ương cái loại người này, dù sao tương lai Diệp Thanh nhân sinh cần chính hắn đi. Chẳng biết tại sao, bây giờ nhìn Tống tổng, càng xem càng thuận mắt là chuyện gì xảy ra. Diệp Cương Quốc nhìn lên tâm tình biến tốt hơn nhiều, hắn chủ động bưng lên một cái ly trà, giao cho Tống Cẩn Giao. Về sau à, liền cần hai người lẫn nhau giữa hảo hảo phụ trợ, thừa dịp ta còn có thể cho các ngươi hai cái che một điểm gió, cản một chút mưa, làm thật tốt đi. Ngươi nhiều gánh vá lấy một chút Diệp Thanh, hắn tính cách so sánh cực đoan, nếu như gặp phải một chút làm khó sự tình có thể cùng ta nói, ta bên này nhiều không thể rút, giao hấn một chút nhi tử vẫn là có thể. Tống Cẩn Giao nghĩ đến gấp nói cái gì, lão Diệp khoát tay áo. Tống thị cổ phiếu còn cần giảm mấy ngày, ngươi suy tính một chút muốn hay không trực tiếp nhập vào Diệp thị, Diệp thị bên này ta trước nguyện cho ngươi một cái phân bộ phó tổng giám đốc vị trí. Nói xong, hắn liền trực tiếp đứng dậy, đi vào mình nghỉ ngơi ở giữa. Cùng cụt một tiếng, còn đem cửa phòng khóa lại bốn. Diệp Thanh đang tại nhìn hai đầu cá mẹ hoa lúc lên lúc xuống, chỉ nghe thấy giày cao gót cộc cộc âm thanh. Diệp Thanh nhìn về phía nàng hỏi, nhanh như vậy? Nói cái gì? Ngươi ba không phản đối chứ? Thật. Ân, hắn còn nói để ta đem Tống thị đồng tiến Diệp thị, sau đó để ta đến Diệp thị làm việc. Diệp Thanh sững sờ nói, ngươi ý nghĩ đây? Ta quyết định là ta muốn nghỉ ngơi, đem Tống thị giao cho ngươi, bất quá ta ba cùng Tống Cẩn Đức cổ phần ta muốn mình giữ lại. Diệp Thanh kinh ngạc nhìn Tống Cẩn Giao. Suy nghĩ một chút, Tống Cẩn Giao hiện tại hẳn không phải là đang nói mát, nàng khả năng thật có chút mệt mỏi. Liên để nàng hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian a, dạng này cũng tốt bốn. Tống Cẩn Giao động tác rất nhanh, còn không có xuống lầu trong thang máy liền định lên quay về Á tỉnh vé máy bay. Một câu cũng không có cùng Diệp Thanh xách công ty bất cứ chuyện gì. Xuống lầu về sau, Diệp Thanh cùng công ty quậy lễ tân muốn một chiếc xe, Tống Cẩn Giao vừa cười cự tuyệt hắn muốn đi theo cùng đi sân bay ý tứ. Chỉ là lúc gần đi nhường hắn làm việc cho tốt, tranh thủ chờ hắn sau khi trở về Diệp Thanh liền có thể để Tống thị trở lại quỹ đạo. Ngày thứ hai, Diệp Thanh mở ra chiếc kia giảm hết ba, sớm đuổi tới Tống thị đem Tống Cẩn Đức trực tiếp an bài đến chuyên môn bệnh viện tâm thần, lại đem Tống Cẩn Giao tam cô đuổi ra công ty. Thậm chí còn đem lão Ngụy kêu trở về, lão Ngụy đang ngồi tiếp tôn tử bảo dưỡng tuổi thọ đâu, tiếp vào hắn tăng lương hứa hẹn sau lại lần trở thành bảo an đại đội trưởng. Chỉ là gặp mặt thời điểm có chút thổ thức, làm sao thật làm cho tiểu tử ngươi đem đại tổng giám đốc cho đuổi tới tay. Diệp Thanh nhưng là cười ha ha nói, có ngươi Ngụy lão ca tại, ta mới yên tâm a. Về sau mấy ngày, Tống thị giá cổ phiếu vững bước có thứ tự đi giảm. Tống Cẩn Giao những cái kia thân thích cũng không có tranh cãi nháo muốn xuất hiện. Diệp Thanh liền an bài lúc ấy bọn hắn chống đỡ chụp tài sản những chủ nợ kia nhóm tới cửa thu nợ. Cuối cùng bọn hắn bức bách tại áp lực, đem bọn hắn nắm giữ toàn bộ cổ phần treo biển hành nghề bán ra. Tống Cẩn Giao trực tiếp cho hắn quay lại đến 10 ức, lão Diệp bên kia cũng dùng tư nhân danh nghĩa cho hắn chuyển 10 ức. Lúc ấy thu mua Tống Cẩn Giao trong tay cổ phần, bọn hắn những này người tổng cộng dùng hơn 20 ức. Hiện tại thu hồi lại đến, chỉ dùng không đến 1/3 tài chính, 7 cái ức xuất đầu liền đem Tống thị quyền khống chế chân chính nắm xoay tay lại bên trong. Chờ ký xong cổ phần chuyển nhượng hợp đồng một khắc này, Diệp Thanh trực tiếp đem hắn còn lại tài chính toàn bộ vào sân quay con thoi. Trên thị trường ném ép rất nặng, Diệp Thanh không chút nào tốn sức nhi trực tiếp giơ bảng, lấy cá nhân hắn danh nghĩa, chân chính trở thành Tống thị người cầm quyền. Tùy theo mà đến đó là Diệp thị bên kia tổ hợp quyền. Diệp thị chính thức trở thành Tống thị cổ đông. Liên quan cánh đồng đầu tư khai phát chính sử tại đâu vào đấy trạng thái. Tống thị giá cổ phiếu trực tiếp ứng thanh mà tăng, từ đó để Tống thị đám nhân viên cũng có thể an tâm làm việc. Diệp Thanh cũng ngắn ngủi thanh nhàn xuống tới, chờ Tống thị thật trở lại quỹ đạo về sau. Diệp Thanh bắt đầu chuẩn bị mình hôn lễ địa điểm tuyển dụng hắn cùng Tống Cẩn Giao lần đầu tiên gặp mặt dịp cắt tờn khách sạn đối với cuộc hôn lễ này, vô số người đầu nhập vào tâm huyết, liền lao Diệp đều trong trăm công ngàn việc rút ra không đến thị sát khách sạn lễ đường. Phải, Diệp Thanh trực tiếp ngang tàng đem khách sạn 5 sao tiệc cưới lễ đường bao xuống, một lần nữa lắp đặt thiết bị, chỉ còn chờ Tống Cẩn Giao từ Á tỉnh trở về ngày đó cho nàng một kinh hỉ bốn. Thời gian bất chi bất giác đã vượt qua hơn một tháng. Diệp Mẫu sớm đi máy bay rời đi Á tỉnh, nói là kinh thành những cái kia lão tỷ muội mỗi ngày tam quyết nhất, nàng muốn trở về chơi mặt trượng. Tống Cẩn Giao liền mình mang theo hải tử thật vui vẻ tại Á tỉnh chơi một tháng. Khi nàng về sau cảm giác phát hiện nàng có dám đen dấu hiệu về sau, chuẩn bị trực tiếp bay về Mado. Thằng đến máy bay sắp hạ xuống Mado, nàng còn tại tính toán trạm tiếp theo muốn đi đâu chơi, nàng muốn đi xem ánh sáng mặt trời Kim Sơn, cũng muốn đi Diệp Thanh lão gia đi xem một chút tiểu Tây này. Căn bản không có một điểm muốn về công ty nhìn một chút suy nghĩ. Máy bay dừng hẳn về sau, Tống Cẩn Dao nắm hai tên hải tử đi ra sân bay, đang chuẩn bị gọi điện thoại để Diệp Thanh tới tiếp nàng, ánh mắt quét qua, kinh ngạc nhìn trước người xa hoa xe dã ngoại, hoặc là xe dã ngoại bên cạnh Diệp Mẫu. Diệp Mẫu đang mặc một thân màu đỏ lễ phục dạ hội, trong tay cầm lấy một bó hoa tươi, cùng sân bay hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau. Trọng yếu nhất là, bên cạnh hắn xa hoa xe dã ngoại cửa xe mở rộng, một đầu xa hoa vô cùng áo cưới chiếu vào nàng tầm mắt. Sophia Cê, Cẩn Dao. Tống Cẩn Dao sững sờ tại chỗ cũ, nàng đột nhiên ý thức được đây là muốn kết hôn. Thế nhưng là Diệp Thanh còn giống như không cùng nàng tỏ tình tới lấy. Khi nàng mơ mơ màng màng mặc vào kia thân xa hoa áo cưới, lại cảm giác đạp vào lễ đường một khắc này. Diệp Thanh âm thanh từ sau đài vang lên, hắn ôn nhu hát kia đầu thích ngươi. Dĩ vãng vì bản thân dãy rủa, không bao giờ biết nàng thống khổ. Thích ngươi cặp mắt kia động người, tiếng cười mê người hơn. Nguyện lại có thể khẽ vuốt ngươi. Cái kia khả ái khuôn mặt, tay trong tay nói chuyện hoang đường, giống hôm qua ngươi tổng tà bốn. Hết trọn bộ. Ách. Đơn giản viết vài câu hoàn tất cảm nghĩ á dựa theo lệ cũ, đầu tiên trước chúc phúc ta độc giả các lao gia mỗi ngày phát đại tài, người nhà bằng hữu thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý 30 vạn chữ. Xem như bản văn, bất quá cũng coi như miễn cưỡng đem muốn viết đồ vật đều viết ra, lại tiếp tục viết, đại cương không cho phép, độc giả các lão gia cũng sẽ cảm thấy rông dài. Không tin các ngươi có thể đếm kỹ một cái văn bên trong nhân vật, kỳ thực ta đều muốn cho mình xin cái eo, toàn thiên xuất hiện nhân vật chủ yếu vậy mà không cao hơn 10 cái. Quyển sách này bắt đầu thật đó là một lần xúc động, ta là tại tiệp tọc hơn phân nửa ban đêm soát đến một bộ cổ sớm thần tượng kịch mệnh trung chú định ta yêu ngươi. Liên ý tưởng đột phát muốn viết một quyển sách, cho nên quyển sách này ngay từ đầu mục đích đó là chạy cầu hết đi. Thế nhưng là viết viết liền phát hiện mình bút lực không đủ, nhưng cùng lúc đó quyển sách này vậy mà ngoài ý muốn thu hoạch được một cái thành tích tốt. Thật, quyển sách này hiện tại còn tại cả chua bảng chuyện mới bên trên treo, cao nhất đi qua chúng ta phân loại hạng 6. Tùy theo mà đến đó là càng nghĩ viết xong liền càng viết càng sụp đổ, từ đó làm cho Tống Cẩn Dao người thiết lập không có đứng thẳng, nam chính người thiết lập căn bản không có. Kỳ thực còn có rất nhiều ám tuyến tại, tỉ như nói Lao Ngụy sau này thiết kế, còn có Hà Gia huynh muội kết cục, Hưu Tâm độc giả khi nhìn đến Hà Thường Hy ba chữ này liền sẽ cảm thấy, mẹ, tốt như vậy danh tự lại là nữ phản phái, ba. Còn có vụng trộm nói cho các ngươi biết, kỳ thực quyển sách này ta lúc đầu thiết kế thời điểm là bi kịch tới. Nhưng biết biết, vẫn là để ta manh động bản này nhất định phải là đơn nữ chính còn muốn hạ thì ẹn quyết tâm. Bất quá như thế nào đi nữa dù sao cũng là mình dưới ngòi bút nhân vật, ta cũng hy vọng có cái không biết ở đâu thời không song song, Diệp Thanh cùng Tống Cẩn Dao có thể hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Tiểu Tô cũng có thể tìm tới mình chân chính hạnh phúc. Cũng không biết có người hay không có thể nhìn thấy cái này hoàn tất cả nghĩ, hy vọng có à, hát hát. Cuối cùng, lần nữa chúc phúc ta độc giả các lao gia thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý này gửi tới, túi chào.